Chương 174, đều là giả. Chương 174, đều là giả. Chỉ thấy phía trên viết, mỗi cái đến doanh địa người đều sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh thuộc về mình thiên phú đẳng cấp ngẫu nhiên. Rất đơn giản một câu, rất bình thường một câu. Đây là trong doanh địa tất cả mọi người biết một cái thông thường, nhưng nó lại cho giờ phút này Giang Minh rung động thật lớn, để hắn thất thần không thôi. Hắn lẩm bẩm nói, thức tỉnh, tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Nguyên lai, không phải rút ra sao? Giang Minh bất lực thả tay xuống bên trong sổ, tê liệt trên ghế ngồi. Nương theo lấy điểm này bị hắn phát hiện, từng tại trong đầu ẩn giấu đến từ sâu, hoặc là nói bị hắn trong vô ý thức xem nhẹ không hợp lý chỗ toàn bộ hiện lên. Doanh địa người là vừa đến thế giới này liền tự nhiên mà vậy thức tỉnh thiên phú, không có bất kỳ cái gì dư thừa trình tự, nhưng là mình đâu? Lúc ấy cái này thiên phú là mình rút ra. Doanh địa người lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này đều là xuất hiện tại trong doanh địa, cho dù là những cái kia thần linh thân thuộc cũng là thần linh từ trong doanh địa chọn lựa, nhưng là mình đâu? Mình vừa tỉnh dậy liền xuất hiện trong chuyện lạ. Trong doanh địa người thông quan chuyện lạ về sau đều sẽ bị tiếp dẫn về doanh địa, nhưng là mình đâu? Mình sẽ bị đưa về cái nhà kia bên trong. Đây hết thảy đều tại cho thấy mình cùng doanh địa những người này là hoàn toàn khác biệt. Điểm này Giang Minh trước đó liền ý thức được, nhưng lúc ấy hắn căn bản không có đi suy nghĩ sâu xa đây là vì cái gì. Hắn đem đây hết thảy xem như là chuyện đương nhiên. Hắn cảm thấy cái này không có cái gì lớn không được, bởi vì hắn là nhân loại, trong doanh địa cũng là nhân loại, mọi người không có gì khác biệt, chẳng qua là mình vận khí kém, trực tiếp giáng lâm tại chuyện lạ bên trong. Lý do này rất sức sẹo. Nhiều như vậy không hợp lý địa phương thế mà bị hắn dùng một cái vận khí kém liền hoàn toàn che giấu trôi qua, mà chính hắn còn chưa phát hiện không thích hợp địa phương. Phải biết, thế giới này nguyên bản nhân loại đã triệt để chết xong, chỉ có nhân loại chính là doanh địa những người này, mà lại bọn hắn vẫn là xuyên qua tới. Cái này cũng có thể nói một cách khác, đó chính là trừ doanh địa bên ngoài, đều không phải nhân loại. Vậy hắn, là nhân loại sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn một chút bàn tay của mình, ngón tay thon dài hơi có vẻ tái nhợt, có thể thấy rõ ràng phía trên đường vân. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái nhân thủ, mà hắn dáng dấp cũng đúng là nhân loại bộ dáng. Nhưng là thế giới này trừ nhân loại bên ngoài, không ít quỷ dị dáng dấp cùng nhân loại cũng không có khác nhau, nhưng chúng nó là người sao? Không phải. Giang Minh có chút trầm mặc. Hắn yên lặng nhìn xem bàn tay của mình, miễn cưỡng an ủi mình, có lẽ hắn là đặc thù đây này. Dù sao chuyện lạ thế giới, hắn vẫn là quỷ mẫu hài tử, việc quan hệ thần linh, có một chút kỳ dị cũng là bình thường. Mà lại vô luận là trận đầu chuyện lạ bên trong đại hoàng cùng Lý Thúc, vẫn là trận thứ hai chuyện lạ bên trong rất nhiều quỷ dị cùng vừa rồi tiến vào doanh địa lúc, cửa ra vào phân biệt hệ thống cũng xác nhận mình là người. Đây hết thảy đều có thể cho thấy mình nhân loại thân phận. Có lẽ là mình nghĩ quá nhiều. Giang Minh nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Giang Minh trong đầu ký ức không ngừng bốc lên, hắn đột nhiên nhớ tới, vừa tiến vào chuyện lạ lúc, hắn rút ra thiên phú thời điểm. Trong thoáng chốc, hắn giống như là nhìn thấy khi đó mình, khi đó hắn còn không có giống bây giờ như thế vết thương chồng chất. Hắn tại gian kia trong phòng ngủ, một bên hồi hộp nhìn chăm chú lên vòng xoay, một bên tại nội tâm âm thầm cầu nguyện, mặc dù mình là đen đủi, nguyên thần một mực là lớn giữ gốc, nhưng là tốt xấu cũng phải ra cái tốt đi một chút thiên phú đi. Sau một hồi lâu, Giang Minh lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới sổ bên trên, nhìn xem nhất đoạn bàn phía trên, mà lại có lẽ là thế giới này 49 năm không có phát triển nguyên nhân, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu hơn thế giới cũ. Cùng trước kia thế giới thực tế ảo trò chơi trở thành chủ lưu so sánh, chuyện lạ thế giới tại vị diện trước, còn ở vào game điện thoại cùng client game thịnh hành giai đoạn. Nhìn thấy cái này quen thuộc văn tự lúc, Giang Minh động tác lập tức đình chỉ, ngơ ngác nhìn, nhưng trong đầu đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sổ bên trên cái gọi là trước kia thế giới bên trong, thực tế ảo trò chơi đã là chủ lưu. Nhưng ở trong trí nhớ của mình xuyên qua tới trước đó, lúc kia thịnh hành vẫn là game điện thoại cùng client game, thực tế ảo trò chơi mới vừa vặn cất bước. Mà lại vừa rồi trên xe buýt tuyến số 7 nhìn thấy tình huống để phán đoán, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật khẳng định là không có đạt tới doanh địa người xuyên qua tới thế giới, mà là cùng hắn trong trí nhớ thế giới tương tự. Hắn ngồi tại trên xe buýt nhìn ra phía ngoài, liền để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, Giang Minh lại nghĩ tới một điểm. Doanh địa người khát vọng về nhà là bởi vì bên kia thế giới có bằng hữu của bọn hắn, người nhà, người yêu, bọn hắn hết thảy, bọn hắn muốn lá dụng về tội. Nhưng Giang Minh cũng có người nhà của mình, trong trí nhớ của hắn, có phụ mẫu cùng hắn cùng nhau ăn cơm ấm áp chẳng cảnh, có hắn tại thi đậu đại học tốt về sau, phụ thân cao hứng uống say mềm chẳng cảnh, có hắn tại kiểm chắc ra trứng keo cơ sau, phụ mẫu thương tâm gần chết chẳng cảnh. Tại trứng keo cơ kia 7 năm, là phụ mẫu một mực tại từng ly từng tí chiếu cố hắn, quan tâm hắn, hao hết gia tài mới kéo lại mệnh của hắn. Dựa theo trong trí nhớ chẳng cảnh đến nói, Giang Minh gia đình hòa thuận ấm áp vô cùng, hắn cùng phụ mẫu ở giữa tình cảm cũng rất thâm hậu. Nhưng liền xem như dạng này, Giang Minh thế mà không có chút nào sinh ra dù cho một chút vì phụ mẫu xuyên về đi suy nghĩ. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Nhiều như vậy sự thật, nhiều như vậy chứng cứ, cơ hồ đã đem chân tướng sự tình bung ra Giang Minh trên mặt, để hắn không đường có thể trốn. Giang Minh trầm mặc một lát, mở ra bàn tay, thấp giọng nói, cho nên nói, ta căn bản không có xuyên qua. Ta là thế giới này. Người. Nếu là như vậy, kia hết thảy đều hợp lý. Như vậy, Giang Minh sự nghi ngờ kia, hắn vì cái gì không nguyện ý về nhà nghi hoặc cũng có thể được đến giải đáp. Hắn không phải không nguyện ý, mà là bởi vì nhà của hắn ngay ở chỗ này, ngay tại thế giới này. Hắn chưa hề rời đi. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt có chút phức tạp, thần không có gạt ta. Ngay sau đó, Giang Minh trong đầu, những cái kia ảnh gia đình vui ấm áp tràng cảnh hiện ra. Hắn biết những này tràng cảnh rất ấm áp, rất ấm áp. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng không có một tia ba động, phản phất đây không phải trí nhớ của hắn, mà là một trận không có quan hệ gì với hắn phim mở dạng. Giang Minh nhắm mắt lại, ký ức không ngừng phát ra. Thanh âm của hắn có vẻ run rẩy, nói cách khác, những ký ức này đều là giả sao? Ý nghĩ này mới ra, Giang Minh trong đầu ăn khớp ký ức đột nhiên xuất hiện một tia trở ngại, Giang Minh không bị khống chế ngã vào trong trí nhớ của mình. Trong trí nhớ tràng cảnh vẫn như cũ ấm áp, nhưng là xuất hiện nhân vật khuôn mặt lại bắt đầu không ngừng biến ảo, ký ức phát sinh biến hóa. Trong trí nhớ, khi còn bé hàng xóm Trương Đại Gia cười ha hả cho hắn đưa đường, nhưng rất nhanh, Trương Đại Gia hiền lành khuôn mặt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ba ký ức như là tấm gương vỡ vụn, tràng cảnh thay đổi. Lên lớp bữa tiệc, luôn luôn nghiêm khắc Hà Khắc phụ thân ngày đó lần đầu tiên uống nhiều rượu, hồng quang đầy mặt hướng những khách nhân kiêu ngạo giới thiệu hắn. Nhưng đến một cái nào đó thời gian, phụ thân động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc, rất nhiều khách tới trên mặt cũng bị kín một mảnh sương xám, nhìn không rõ ràng. Giang giác ký ức vỡ vụn, tràng cảnh lại lần nữa thay đổi. Đi tới chẩn đoán chính xác chứng keo cơ ngày đó. Trong phòng bệnh, phụ thân cùng mẫu thân mắt đỏ vành mắt nắm chặt tay của hắn, hắn thì là một mặt mỏi mệt ta đuổi bọn hắn không có việc gì. Nhưng rất nhanh, phụ mẫu khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, sau đó như là hạt ánh sáng tan biến không thấy. Ngay sau đó, phòng bệnh cũng bắt đầu đổ sụp biến mất. Giang Minh ý thức lập tức lâm vào hỗn độn, cơ thể giống như là bị vô số vật nặng ngăn chặn, động đậy không được mảy may. Giang Minh nghĩ mở to mắt, nhưng là hoàn toàn làm không được. Hắn rơi vào vô biên hắc ám bên trong, loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như là hắn chứng keo cơ lúc cảm thụ. Nhưng đã ký ức là giả, vậy cái này chứng keo cơ cũng hẳn là không phải thật mới đúng. Dù là những cái kia ấm áp ký ức, hắn đều không cảm giác được mảy may quen thuộc, nhưng vì cái gì chứng keo cơ cái này cảm giác khó chịu sẽ như thế quen thuộc. Giang Minh đang suy nghĩ, nhưng đầu óc của hắn quá mức hỗn độn, hắn suy nghĩ không ra bất kỳ vật gì. Hắn mê man, không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là 7 giây, có lẽ là 7 ngày, lại có lẽ là 7 năm. Rốt cục, một đạo quen thuộc dịu dàng thanh âm tại Giang Minh vang lên bên tai, "Tiểu Minh, ngươi là con của ta, cả một đời đều là." Ba nương theo lấy một câu nói kia, khôn cùng hắc ám tiêu tán, mảy may động đậy không được cơ thể mất đi tất cả trói buộc, Giang Minh đột nhiên mở to mắt hướng nhìn một phía. Trên tủ đầu giường, lịch ngày lặng lặng còn tại đó, nơi xa trên bàn sách bày đầy sách vở, cửa sổ bên trên treo nặng nghề màu đen màn cửa. Lần này, ký ức tràng cảnh không có chút nào tắc nghẽn, thông thuận vô cùng. Giang Minh nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "Đây mới là ta chân thực ký ức, đây mới là thuộc về trí nhớ của ta." Giang Minh mở to mắt, đập vào mi mắt chính là màu vàng nhạt trần nhà, đủ ấm ánh nắng từ cửa sổ bên trong chiếu rọi tiến đến, một đạo gầy gò thân ảnh ngồi tại cách đó không xa trên mặt bàn. Tựa hồ là phát giác được Giang Minh tỉnh lại, đạo thân ảnh kia xoay người đến, nhìn nói với Giang Minh, "Ngươi làm sao lại đang đọc thất ngủ?" Giang Minh chống lên thân thể, tựa ở đầu giường, mỏi mệt nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, "Biết một chút sự tình, hơi mệt chút." Mã Lương nghe vậy, suy tư một phen về sau mở miệng nói ra, "Ngươi đều biết?" Giang Minh khẽ gật đầu, "Ừm, ta là quỷ mẫu hải tử." Mã Lương có chút hiếu kỳ nhìn về phía Giang Minh, nói, "Ta vốn cho rằng ngươi còn muốn một đoạn thời gian, chí ít là muốn người khác điểm tỉnh ngươi mới có thể ý thức được, không nghĩ tới nhanh như vậy." Giang Minh trầm mặc, "Nhanh sao?" "Cũng không nhanh." Hắn kinh nghiệm hai cái chuyện lạ mới ý thức tới điểm này. Không hợp lý địa phương nhiều lắm, lúc trước hắn không có ý thức được, là bị hư giả ký ức chống lên, hắn vô ý thức đi trốn tránh. Mà lần này Giang Minh đi tới doanh địa, các loại chứng cứ đều bày ở trước mặt hắn, để hắn lui không thể lui, lúc này mới khám phá hết thảy. Mã Lương nhìn xem Giang Minh cái dạng này, tiếp tục nói, "Cảm giác như thế nào?" Giang Minh có chút ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn về phía trần nhà, mở miệng nói ra, "Rất mờ mịt." "Làm sao cái mờ mịt pháp?" Có lẽ là Giang Minh lúc này gặp kích thích quá lớn, hắn buông xuống tất cả cảnh giác, hai mắt vô thần tiếp tục nói, "Mất đi hết thảy mọi người sinh mục tiêu. Các ngươi mục tiêu cuối cùng là trở lại nguyên bản thế giới, muốn về nhà, nhưng là ta không có nhà, căn bản không thể quay về. Hoặc là nói, nhà của ta ngay ở chỗ này, tại cái này chết mất thế giới. Ta không có trôi qua ký ức, kia hết thảy đều là hư giả. Ta có thể nhớ kỹ trong trí nhớ tất cả sự tình, nhưng không cảm giác được mảy may tình cảm. Ta hiện tại thậm chí cũng không biết ta là cái thứ gì, người, hoặc là nói quỷ gì." Nghe nói lời ấy, Mã Lương như có điều suy nghĩ sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem Giang Minh mở miệng nói ra, "Những vật này đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi là một cái vì sống sót không từ thủ đoạn người, ngươi cầu sinh ý chí để ta sợ hãi thán phục. Ký ức có thể là giả, người nhà cũng có thể là giả, thậm chí là người là quỷ dị đều không trọng yếu, ngươi khát vọng sống nhìn không nên chịu ảnh hưởng mới đúng. Dù sao ngay từ đầu, ngươi chính là chạy sống sót mà cố gắng, cùng những vật này không quan hệ không phải sao?" Giang Minh nghe vậy, vẫn như cũng là hai mắt vô thần trạng thái, hắn nhìn lên trần nhà, bất lực nói, "Nếu quả thật chính là dạng này liền tốt. Ta đã từng cũng cho là ta là vì để cho mình sống sót mà phấn đấu cố gắng, vì thế trả giá hết thảy đều đáng giá. Nhưng là ta rất nhanh phát hiện, cái này không hợp lý." Giang Minh có chút dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như ta thật đem còn sống xem như mình mục tiêu cuối cùng, kia tại trận đầu chuyện lạ bên trong, ta vì sao lại áp dụng như vậy mạo hiểm phương thức? Ta vì sao lại lựa chọn chặt xuống đầu của mình đem đổi lấy thông quan cơ hội? Cái này hợp lý sao?" "Không, cái này không hợp lý. Đầu bị chặt xuống về sau, người là sẽ chết, đây là ta có thể xác định sự tình, cái này tuyển hạng nguy hiểm quá cao, nếu như là lấy ta sống vì mục tiêu cuối cùng, vậy cái này nguy hiểm cao đến ta không thể nào tiếp thu được. Dù sao ta hoàn toàn không thể khẳng định, thông quan về sau, chẳng lẽ ta liền nhất định có thể sống sót sao? Càng lớn khả năng chính là ta thông quan, sau đó chết. Mà để đại hoàng đem ta chuyển hóa thành chó, ta về sau còn có lại đến cơ hội, mấu chốt nhất chính là ta sẽ không chết. Trong đó một lựa chọn là thập tử vô sinh nhưng có thể thông quan chuyện lạ, một cái lựa chọn khác là hoàn toàn sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, nhưng sẽ để cho nhiệm vụ thất bại. Hai cái này lựa chọn ưu khuyết đều rất rõ ràng. Nếu như ta thật là lấy sống sót là nhất cuối tiêu, vậy ta sẽ chọn cái kia tuyển hạng, hẳn là rất rõ ràng đi. Mã Lương trầm mặc một hồi về sau khẽ gật đầu, cái thứ hai. Giang Minh nhắm mắt lại, nói tiếp, trận thứ hai chuyện lạ bên trong, ngươi rời đi về sau, lao đầu dự định ăn ta. Hán Thiên Phú là thu nhận chỗ, chỉ cần ăn người kia liền sẽ tại hắn cơ thể bên trong sống sót. Khi đó, hắn cơ thể bên trong đã có hơn 100 người, đồng thời hắn không có ý định rời đi bệnh viện. Khi đó ta có hai lựa chọn, một cái là bị hắn ăn hết, cứ như vậy, ta không cần phải đi đối mặt bệnh viện quỷ dị cùng lệ quỷ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có hơn 100 loại thiên phú tại, hệ số an toàn không thể nghi ngờ so chính ta đơn đả độc đấu cao hơn bên trên không ít. Mà lại ta còn thâm thụ thuốc thiết thiên sứ xâm hại, nếu như gia nhập bọn hắn, hơn 100 người cùng một chỗ suy nghĩ, khẳng định là có giải quyết biện pháp. Một cái khác thì là bước lên nguy hiểm tính mạng xông ra bệnh viện, lựa chọn mình giải quyết thuốc thiết thiên sứ, trở lại quỷ mẫu bên người. Nói đến đây, Giang Minh mở to mắt nhìn nói với Mã Lương, hai con đường bên trong, ta lại tuyển đầu kia nguy hiểm sinh mệnh mình đường. Mã Lương, ngươi hiểu rồi sao? Ta căn bản không phải vì sống sót mà cố gắng, ta là tại vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng, nói xác thực hơn, là vì quỷ mẫu. Dứt lời, Giang Minh nằm lại trên giường, đưa lưng về phía Mã Lương. Thanh âm của hắn mỏi mệt vô cùng, mờ mịt vô cùng, giả, đều là giả chương 175, quy đồ chương 175, quy đồ nửa giờ trước. Cứ như vậy, quỷ môn mở, ta từ thứ 7 bệnh viện trốn thoát. Mã Lương ngồi tại một tấm màu đỏ sẫm chất gỗ bàn dài bên cạnh, bàn dài một bên khác, một vị cơ bắp mánh nam cầm một cái màu đen bút chỉ bấm, đem Mã Lương nói ra đồ vật từng cái ghi chép lại. Mà tại cái bàn ở giữa, một cái vết dỉ loang lổ màu vàng sẫm Cân Tiểu Ly đứng ở đó. Cân Tiểu Ly một mặt đối cơ bắp mánh nam, một mặt đối Mã Lương, đối cơ bắp mánh nam phía kia bên trên, đặt vào một cái quả cân, phía trên có khắc lấy một chữ, thật nhu hòa ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, màu trắng màn cửa nương theo lấy gió nhẹ chập trùng. Khi Mã Lương giảng thuật kết thúc sau, bút chỉ bấm sàn sạt viết chữ âm thanh liền thành trong phòng này duy nhất thanh âm. Gian phòng kia rất lớn, rất trống trải, toàn thân màu trắng, cả gian phòng cũng chỉ có trương này màu đỏ sẫm chất gỗ bằng dài, Cân Tiểu Ly cùng hai tấm cái ghế. Rất nhanh, phụ trách ghi chép cơ bắp mãnh nam dừng tay lại bên trong bút chỉ bấm, nâng lên đầu, nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, cho nên về sau ngươi liền trực tiếp thoát ly chuyện lạ, trở lại doanh điệp. Mã Lương khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ, hắn nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra, cũng không phải là, ta vừa rời đi thứ 7 bệnh viện, liền bị các thần chú ý áp đảo trên mặt đất, khi đó, ta thậm chí cho là ta sẽ chết. Sau một khắc, doanh điệu tiếp dẫn chi quang mặc dù bao vây lấy ta, ta vốn cho rằng ta có thể cứ như vậy trở về, nhưng là vừa tới giữa không trung, tiếp dẫn chi quang tựa như là lâm vào bụng trạch, vô cùng chậm rãi. Là thần linh xuất thủ, ta còn tưởng rằng ta muốn chết ở nơi đó, nhưng cũng may, các thần cuối cùng từ bỏ ta, ta mới có thể trở lại doanh điệu. Nói đến đây, đối diện cơ bắp mãnh nam không có chút nào muốn an ủi Mã Lương ý tứ, mà là như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, nói như vậy, ngươi thấy những cái kia thần linh? Đã tất cả thần linh vì cái này thịnh yến đều sẽ tụ tập tại bệnh viện, vậy ngươi lần này nhìn thấy thần linh số lượng nên chính là thế giới này tất cả thần linh. Các thần hình dạng thế nào? Có bao nhiêu cái? Mã Lương nghe vậy khẽ lắc đầu, thấy không rõ các thần hình dạng thế nào, trong đầu cũng không có chút nào ấn tượng, hiện tại hồi tưởng, trong đầu chỉ có vài đôi con mắt màu vàng nóng. Cơ bắp mãnh nam tiếp tục truy vấn, vài đôi. Mã Lương nhàn nhạt mở miệng nói ra, 11 đôi. Cơ bắp mãnh nam nghe vậy, như có điều suy nghĩ tiếp lấy viết xuống đây hết thảy. Viết xong về sau, cơ bắp mãnh nam cầm lấy bút chỉ bấm, hỏi tiếp, đây chính là ngươi lần này chuyện lạ tất cả tin tức sao? Còn có muốn bổ sung sao? Mã Lương nghe vậy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có. Mạnh Nam nghe vậy, nhìn một chút trước mắt Cân Tiểu Ly, lại nhìn một chút Mã Lương. Hắn biết Mã Lương khẳng định có giữ lại, nhưng không quan trọng, hắn chỉ là quy đồ bên trong một cái tin tức ghi chép viên thôi, không cần truy vấn ngọn nguồn. Hắn chỉnh lý một chút trong tay ghi chép đồ vật, vừa mở miệng nói, lần này ngươi cho tin tức liên lụy đến thần linh, giá trị rất cao, tầng quản lý bên kia sau khi xem, mới có thể cho ngươi cuối cùng thù lao. Ngươi biết, chỉ cần liên quan đến thần linh, quy trình luôn luôn sẽ chậm một chút. Mã Lương nhẹ gật đầu, không nói gì. Cơ bắp mãnh nam thấy thế không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đem ghi chép đồ vật bỏ vào trong túi hồ sơ bị kín, sau đó tại trên trang bìa viết lên tên của mình cùng Mã Lương danh tự. Làm xong đây hết thể về sau, hắn đứng người lên rời đi. Phanh cơ bắp mãnh nam rời khỏi phòng, nhưng Mã Lương không động đậy, chỉ là yên lặng ngồi lấy, giống như là đang đợi cái gì. Phanh thanh âm quen thuộc vang lên, lần này là tiếng mở cửa. Nghe phía sau cộc cộc tiếng bước chân, Mã Lương không quay đầu lại. Rất nhanh, một người 20 tuổi khoảng chừng thanh niên ngồi xuống trên vị trí kia, không giống với trong doanh địa đại đa số cơ bắp mãnh nam bề ngoài, thanh niên này cơ thể hơi có vẻ gầy yếu. Hắn có một đầu màu nâu tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, nhưng ở mắt trái chỗ lại mang theo một cái bịt mắt, đầy người tản ra ôn hòa khí tức. Trừ cái đó ra, làm cho người ta chú ý nhất thì là trên vai của hắn lẳng lặng đứng thẳng một cái cú mèo. Hắn mỉm cười nhìn xem Mã Lương, mở miệng nói ra, thật đúng là khách quý ít gặp à, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Mã Lương nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, giải ẩn, đây là vấn đề của ngươi mà không phải ta. Ta mỗi lần thông quan chuyện lạ đều có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngươi không giống. Giai ẩn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đúng là vấn đề của ta, bất quá cái này cũng không có cách nào, thần linh thân thuộc chính là như vậy, chỉ cần chơi không chết, liền vào chỗ chết làm. Ta nhưng không biết lúc nào liền lại muốn bị kéo vào chuyện lạ bên trong, cho nên ngươi lần này tìm ta có chuyện gì sao? Mã Lương thở phào một cái, có chút thất thần nói, ta muốn nhìn tuyệt mật hồ sơ, ta điểm tích lũy mặc dù đã đủ, nhưng còn cần các ngươi quy đồ tầng quản lý bên trong chí ít một người đồng ý mới được. Giai ẩn nghe vậy, khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, ngươi muốn nhìn cái gì tuyệt mật hồ sơ, trực tiếp hỏi ta đi, còn tránh khỏi ngươi lãng phí thời gian, lãng phí điểm tích lũy. Mã Lương nhìn xem Giai ẩn, lặng lặng nói, ta muốn biết quỷ mẫu tin tức, đặc biệt là liên quan tới thần hải tử tình báo. Giai ẩn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mã Lương hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mã Lương không cao hứng liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói ra, mau nói, không nói dẹp đi, chúng ta đi thăm dò. Nghe vậy dần chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, đừng nóng vội mà, chỉ là tại nói cho ngươi trước đó, ta muốn để ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Mã Lương có chút hiếu kỳ nói, giúp cái gì? Nghe tới lời nói này, Giai ẩn hai mắt tỏa sáng, không có lập tức nói ra muốn Mã Lương hỗ trợ cái gì, mà là hỏi ra một vấn đề khác, Mã Lương, ngươi biết quy đồ là thế nào sáng tạo sao? Mã Lương có chút kỳ quái, không rõ dần tại sao phải hỏi cái này vấn đề, cái này cùng bọn hắn lời đàm luận để có quan hệ sao? Giai ẩn không để ý đến Mã Lương, mà là phối hợp nói, quy đồ là doanh địa lớn nhất tổ chức, quy đồ doanh địa lớn nhất tổ chức, như cùng nó danh tự, quy đồ mục đích lớn nhất chính là về nhà. Quy đồ có thể một mực kéo dài đến bây giờ, đồng thời trở thành doanh địa lớn nhất tổ chức, là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, quy đồ có thể cho doanh địa người mang đến lợi ích. Lúc đầu doanh địa không có người mới sổ tay loại vật này, hiện tại doanh địa mọi người đều biết bốn đầu thông dụng quy tắc cũng không bao nhiêu người biết. Cho dù có lục lọi ra người tới, cũng không nguyện ý chia sẻ, dù sao kia là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì muốn nói cho cái khác vốn không quen biết người xa lạ? Dựa vào cái gì bọn hắn cái gì đều không làm, liền có thể biết mình dùng mệnh đổi lấy tình báo? Chính là bởi vì dạng này, khi đó doanh địa tình báo cực kỳ ngăn chặn, tất cả mọi người không nguyện ý chia sẻ giao lưu, tin tức hữu dụng thường thường chỉ ở số ít mấy cái người ở giữa lưu truyền. Bọn hắn đối đãi trong doanh địa lao luyện đều là như thế, chớ nói chi là người mới. Cho nên khi đó người mới cơ bản cũng là hai mắt đen thui, sau đó tiến vào chuyện lạ chịu chết, tỷ lệ tử vong cao đến một cái nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Lại bởi vì doanh địa mỗi tháng đều sẽ chọn người tiến vào chuyện lạ nguyên nhân, cho nên cho dù là những này nắm giữ tin tức người, cũng sẽ chết trong chuyện lạ. Mà miễn cưỡng có thể còn sống sót người mới, cũng chỉ sẽ đi hướng doanh địa lao luyện tìm kiếm tin tức cùng trợ giúp, mà sẽ không lý sau đó một nhóm người mới. Cho nên điều này sẽ đưa đến lúc ấy doanh địa nhân số ở vào một cái tương đối nguy hiểm tình trạng, đồng thời bình quân tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi nửa năm. Thẳng đến mấy năm sau, loại tình huống này bị một người mới đánh vỡ. Kia là một cái cấp B thiên phú người mới, tên của hắn kêu cái gì đã không thể khảo chứng, duy nhất nhớ kỹ chính là, lúc ấy hắn thiên phú tên là Kiên Trì. Cùng thiên phú danh tự một dạng, hắn chỉ cần kiên trì đi làm một việc, vô luận là học tập tri thức hoặc là rèn luyện thân thể, liền nhất định sẽ được đến đề cao. Cái này thiên phú rất mạnh, nhưng cần thời gian, mà trong thế giới này, thiếu nhất chính là thời gian. Hắn kinh nghiệm cái thứ nhất chuyện lạ chính là cấp S chuyện lạ, hơn một cái người nông trường chuyện lạ. Người mới số lượng không ít, còn trộn lẫn lấy không ít lão luyện. Lão luyện nhóm một bên lôi kéo những cái kia thiên phú hữu dụng người mới, một bên mưu đồ để người mới chịu chết dò đường. Kiên Trì ca tự nhiên thuộc về bị từ bỏ một loại kia, dù sao hắn vừa cầm tới thiên phú vẫn chưa tới nửa giờ, tương đương với bảng trắng thiên phú, căn bản cái dám dùng không có. Mà lại hắn còn không biết bất luận cái gì có quan hệ chuyện lạ tin tức thiếu thốn tình huống dưới, hắn căn bản không phải những này lão luyện đối thủ. Dưới loại tình huống này, người bình thường đã có thể bắt đầu chuẩn bị viết di thư, bởi vì sống sót xác suất không đến một phần vạn. Nhưng là rất hiển nhiên, Kiên Trì ca không thuộc về người bình thường. Hắn cầm cái này không có gì cái dám dùng bảng trắng thiên phú, không ngừng phán đoán quy tắc chính xác hay không, cùng bị dị đánh cược tính toán, cùng những cái kia lão luyện trí nhớ giao phong. Mỗi một lần nghiệm chứng quy tắc, mỗi một lần trí lực giao phong, đều là tại trên mũi dao nhảy múa. Hắn một bên thông quan chuyện lạ, một bên phân tích tình huống, còn vừa không ngừng sử dụng thiên phú để cao mình. Kiên Trì ca khát vọng sống nhìn tương đương mãnh liệt, vì sống sót, hắn lợi dụng chúng quanh hết thảy thứ có thể lợi dụng. Thiên phú tạm thời không dùng, kia liền dựa vào chính mình. Vì chạy trốn có thể nhanh một chút, hắn coi trọng trong nông trại thú dùng kích thích tố, cuốn tới mình cơ thể bên trong, hắn điên cuồng cho mình đâm thuốc, không ngừng đề cao cơ thể tổ chức. Rốt cục, khi ngày thứ 9, chuyện lạ kết thúc lúc, tất cả mọi người chết, chỉ có vết thương chồng chất Kiên Trì ca sống tiếp được. Kiên Trì ca muốn về nhà, trở lại thế giới cũ. Nhưng hắn hiểu được, bằng một mình hắn muốn làm được điểm này là rất không có khả năng, hắn cần giúp đỡ. Nhưng khi hắn trở lại chuyện lạ về sau, lập tức hiểu ra trong doanh địa tình huống, trong doanh địa lao luyện buôn ba tại chuyện lạ bên trong, căn bản sẽ không để ý tới người mới. Những người mới cái gì cũng không biết, dẫn đến cái chết suất cao đến một mức độ khủng bố. Lao luyện nhóm nắm giữ bộ phận tin tức, nhưng lại không nguyện ý giao ra. Cứ như vậy, trong doanh địa người đều giống như là một tòa đảo hoang, kết cục sau cùng sẽ chỉ là bị chuyện lạ thế giới tuyệt vọng nước biển bao phủ. Ý thức được điểm này, Kiên Trì ca vốn muốn đi tìm những cái kia doanh địa lao luyện, để mọi người tình báo cùng hưởng, dạng này người còn sống sót sẽ càng nhiều. Nhưng là nên đón chỉ có lao luyện nhóm cười nhạo. Ta dùng mệnh đổi lấy đồ vật tại sao phải nói cho bọn hắn? Tin tức cùng hưởng, đem thứ ta biết đều nói ra, sau đó ta có thể được đến cái gì? Những cái kia người mới có thể cho ta cái gì? Ta cùng doanh địa cái khác lão luyện giao dịch tin tức, nói lời đều không hoàn toàn là thật, ta đều là dạng này, kia người khác khẳng định cũng không thành thật. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi biết tình báo nói cho ta, ta vẫn là rất tình nguyện nghe một chút. Doanh địa lão luyện cơ hồ đều là trả lời như vậy, tại chuyện lạ bên trong vô số lần nguy cơ sinh tử, vô số lần phản bội, đã để bọn hắn biến thành hiện tại loại này đa nghi mẫn cảm tính tình. Kiên Trì ca biết, muốn cải biến doanh địa đây hết thảy, cũng chỉ có thể từ đầu nguồn bắt đầu. Chỉ có khi doanh địa tỷ lệ tử vong giảm xuống, nhân số biến nhiều, tin tức có thể lưu thông, cứ như vậy, tìm tới về nhà biện pháp cơ hội mới có thể bị lớn. đã những cái kia lão luyện không nguyện ý ăn thiệt thòi, vậy hắn liền đến làm cái kia ăn thiệt thòi người. Kiên Trì Ca đem mình tổng kết ra tất cả kinh nghiệm đều viết ra, sau đó in ra phát ra đến doanh địa. Doanh địa lão luyện nhìn thấy về sau, chỉ là yên lặng cười nạo một tiếng, sau đó đem tình báo lấy về. Dù sao có đồ đần nguyện ý không ràng buộc dâng ra dùng mệnh đổi lấy tình báo, kia không liếc không nhìn. Trừ cái đó ra, hắn còn tổng kết viết ra thứ nhất bản chuyện lạ thế giới người mới sinh tồn sổ tay, cấp cho những người mới. Khi hắn vết thương chồng chất từ chuyện lạ bên trong khi trở về, muốn tiến tới không ngừng bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, sau đó viết trên giấy, lại đối phía trước sai lầm địa phương tiến hành sửa chữa. Sau khi làm xong, hắn không ngừng duyệt đi học tịch, hấp thu kiến thức mới, học tập mới kỹ năng, rèn luyện thân thể. Hắn kiên trì, hắn cố gắng, hắn một khắc không ngừng. Bởi vì hắn thao tác, trong doanh địa không chỉ có người mới, liền ngay cả lão luyện nhóm tỷ lệ tử vong đều giảm xuống một chút. Kiên Trì Ca thấy cảnh này rất vui mừng, nhưng hắn cũng biết, hiện tại trong doanh địa mặc dù nhìn qua so trước đó đã khá nhiều, nhưng đây đều là một mình hắn tại đơn phương trả giá. Nếu như hắn chết, kia doanh địa vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là thiếu một cái vô tư kính dâng tình báo đồ đần. Nhưng may mắn hay, hạt giống đã gieo trồng xuống, chỉ cần hắn kiên trì luôn có thu hoạch ngày đó. Theo kiên trì của hắn, trong doanh địa không ngừng có người bị hắn đả động, gia nhập đội ngũ của hắn, nguyện ý vô tư dâng ra mình được đến tình báo. Chậm rãi, nhân số càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, Kiên Trì Ca lại thông quan một cái cấp S chuyện lạ, được đến một cái có thể phân rõ thật giả lời nói đạo cụ, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, lập tức đình chỉ tại doanh địa vô tư chia sẻ tình báo hành vi. Hắn đem nguyện ý theo hắn người triệu tập cùng một chỗ, sáng lập một tổ chức, Quy Đồ Kiên Trì Ca đối ngoại tuyên bố, hắn về sau sẽ chỉ ở Quy Đồ nội bộ vô tư chia sẻ tình báo, chỉ có Quy Đồ trong tổ chức thành viên có thể biết. Đồng lý, Quy Đồ thành viên cũng phải nói ra được đến tình báo. Quy Đồ là một cái tương đương lỏng lẻo tổ chức, sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào gia nhập, toàn bằng doanh địa người chơi tự nguyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra nắm giữ tình báo, liền có thể gia nhập Quy Đồ, sau đó được đến Quy Đồ tất cả những người khác nắm giữ tình báo. Coi như ngươi không biết bất luận cái gì có giá trị tình báo, chỉ cần nói ra kinh nghiệm chuyện lạ quá trình cũng có thể. Cuộc mua bán này, đáng giá sao? Vậy khẳng định giá trị. Trước đó trong doanh địa lão luyện không nguyện ý chia sẻ tình báo, là cảm thấy không đáng, dù sao đây đều là bọn hắn dùng mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì muốn cho người khác. Nhưng bây giờ, chỉ cần nói ra bản thân nắm giữ tình báo, liền có thể được đến cái khác càng nhiều tình báo, bọn hắn không còn ăn thiệt thòi, ngược lại là kiếm được đại tiện nghi. Quy Đồ bên trong có thể phân rõ thật giả lời nói đạo cụ, tất cả cung cấp nhân số tình báo có thể thiếu thốn, ngươi cũng có thể che giấu mình thiên phú là cái gì, nhưng chỉ cần nói ra, liền nhất định phải là thật. Không phải liền sẽ bị đá ra Quy Đồ. Mà Quy Đồ tổ chức nhân số càng nhiều, kia về sau gia nhập người đối này sức chống cự liền sẽ càng thấp. Bởi vì khi đó, người mới quan niệm cơ bản cũng sẽ là dạng này, cái gì, ta cái này mới thông quan một cái chuyện lạ người mới chỉ cần nói ra chuyện lạ bên trong xảy ra chuyện gì, liền có thể gia nhập Quy Đồ, sau đó biết nhiều năm như vậy để dành đến tình báo. Cái này quá có thể, nhất định phải gia nhập. Khác biệt người kinh nghiệm khác biệt chuyện lạ, thu hoạch được khác biệt tin tức, cuối cùng tập hợp đến cùng một chỗ, từ đó kéo tơ bóc kén, liền nhất định có thể tìm ra thế giới chân tướng, tìm tới đường về nhà. Đây chính là Kiên Trì Ca lý niệm. Không hề nghi ngờ, cái này lý niệm thành công một nửa. Bởi vì hắn, lỏng lẻo doanh địa trở nên đoàn kết lại với nhau, nguyên bản bị coi là tính mệnh tình báo, lúc này có thể bị tất cả mọi người nhìn thấy. Những người mới cũng bởi vì người mới số tay, tỷ lệ sống sót không ngừng đề cao. Doanh địa mặc dù mỗi ngày đều có người chết đi, nhưng so với trước đó đến nói, đã có thể tính là vui vẻ phồn vinh. Ý niệm tới đây, Kiên Trì Ca không ngừng thông quan chuyện lạ, tại lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong, hắn thiên phú không ngừng đề cao. 3 năm sau, khi hắn thông quan một cái cấp S chuyện lạ về sau, thiên phú rốt cục được đến cuối cùng thăng cấp. Hắn thiên phú từ kiên trì biến thành cấp S thiên phú, kỳ tích chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Mà hắn cũng xác thực sáng tạo kỳ tích. Hắn bằng vào bảng trắng thiên phú, phàm người thân thông quan cấp S chuyện lạ. Hắn bằng vào mình vô tư chia sẻ, đánh vỡ doanh địa một đám nước động cục diện. Hắn bằng vào mình kiên trì cùng cố gắng, đem mình thiên phú thăng cấp đến cấp S, đây là doanh địa cái thứ nhất cấp S thiên phú. Không chỉ là như thế, khi hắn thiên phú lên tới cấp S lúc, thần linh ném xuống ánh mắt chú ý, đem hắn thu làm thân thuộc, ban cho hắn quà tặng. Đây là vô thượng vinh quang. Có thể để cho cao cao tại thượng thần linh thu làm thân thuộc, từ doanh địa sáng tạo đến nay, chỉ lần này một người. Trong doanh địa tất cả mọi người rất phấn chấn, bọn hắn thậm chí đã thấy, về nhà ánh dạng đông đang ở trước mắt. Quy Đồ bên trong thành viên tin tưởng vững chắc, cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích nam nhân có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, dẫn bọn hắn về nhà. Thẳng đến mấy tháng sau, tại doanh địa thành viên ánh nhìn, hắn bị thần linh một bàn tay chụp chết. Quy Đồ người thành lập, doanh địa sáng tạo kỳ tích nhiều nhất người, doanh địa cái thứ nhất cấp S thiên phú người sở hữu, doanh địa cái thứ nhất thần linh thân thuộc, doanh địa trưởng thọ nhất người. Chết. Giai ẩn giảng thuật kết thúc, nhưng Mã Lương chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, mở miệng hỏi, cho nên. Giai ẩn thấy thế, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nóng bỏng, thân thể từ trên ghế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mã Lương, nói, cho nên Mã Lương, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Giúp ta, hoặc là nói giúp Quy Đồ. Tìm tới kỳ tích. Chương 176, tìm tới kỳ tích chương 176, tìm tới kỳ tích. Mã Lương nhíu mày nhìn về phía Giai ẩn, mở miệng nói ra, đây không phải thiên phú sao? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tới cái này thiên phú người sở hữu. Nhưng là loại chuyện này đối với ngươi mà nói không phải càng đơn giản sao? Dù sao ngươi là Quy Đồ tầng quản lý, có thể được đến tin tức càng nhiều. Giai ẩn nghe vậy lắc đầu, nói, nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt. Nói đến đây lúc, Giai ẩn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Mã Lương, tiếp tục mở miệng nói, Mã Lương, ngươi biết S cấp thiên phú đại biểu cho cái gì sao? Mã Lương lắc đầu. Cú mèo bay đến gần cánh tay trái nhỏ bên trên, trong mắt của hắn hiện lên một tia hồi ức, một bên sở lấy cú mèo đầu, vừa mở miệng nói, S cấp thiên phú cùng cái khác đẳng cấp thiên phú đều không giống, cái khác đẳng cấp thiên phú mặc dù cũng có cường đại, nhưng là cùng S cấp thiên phú đem so sánh, liền tương đương với đứa trẻ thể lượng cùng cá voi xanh. Có thể chết thay thiên phú đã tính rất không sai, chí ít là B cấp thậm chí A cấp, nhưng là bọn hắn hoặc là chính là muốn trả giá lớn đánh đổi, hoặc là chính là có lần số hạn chế, mà chân chính S cấp thiên phú có thể vô hạn phục sinh. Ở trong đó chênh lệch ngươi hẳn là có thể rõ ràng cảm giác được đi. Mã Lương nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp xuống giảng thuật. Zion nói tiếp, doanh địa từng ấy năm tới nay như vậy, xuất hiện S cấp thiên phú không ít, có chút là từ đẳng cấp thấp thiên phú chậm rãi tấn thăng, có chút thì là ngay từ đầu liền có người thức tỉnh. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, doanh địa ngay từ đầu là không có S cấp thiên phú loại vật này, tất cả mọi người là đẳng cấp thấp thiên phú. Thẳng đến về sau, nam nhân kia xuất hiện, cải biến doanh địa cách cục, không ngừng thông quan chuyện lạ, lúc này mới xuất hiện doanh địa trong lịch sử cái thứ nhất S cấp thiên phú. Nghe đến đó, Mã Lương gõ bàn một cái nói, sau đó mở miệng nói ra, từ hắn sáng tạo quy đồ về sau, trong doanh địa tình báo lưu thông, mọi người với cái thế giới này hiểu rõ biến nhiều, lúc này mới khiến cho tỷ lệ sống sót đề cao, để chúng ta cái kia có thể sống qua càng nhiều chuyện lạ. Sống qua chuyện lạ càng nhiều, thiên phú thăng cấp xác suất lại càng lớn, dưới tình huống như vậy, doanh địa về sau xuất hiện S cấp thiên phú mới biến nhiều. Loại vật này doanh địa người cơ bản đều biết, ngươi nói cái này có ý nghĩa gì? Zion nghe vậy cười cười, đem cú mèo một lần nữa thả lại bà bay, tiếp tục mở miệng nói, đừng nóng vội mà, ngươi đều nói đây là doanh địa người đều biết, ta hiện tại liền cùng ngươi nói điểm doanh địa đại bộ phận người đều không biết. Doanh địa hiện tại thông dụng thuyết pháp chính là ngươi cái kia, tại hắn về sau, doanh địa tình báo lưu thông loại hình, sau đó xuất hiện S cấp thiên phú xác suất mới biến nhiều. Nhưng là ngươi có thể suy nghĩ một vấn đề, dựa theo thế giới này thuyết pháp, chúng ta cái này doanh địa nhóm người thứ nhất xuất hiện thời gian là tân lịch 7 năm. Mà quy đồ người thành lập đi tới thế giới này thời gian là tân lịch 18 năm. Ngươi thật cho rằng, tại cái này thời gian 11 năm bên trong, trong doanh địa từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thiên phú lên tới S cấp sao? Phải biết, mặc dù thiên phú là ngẫu nhiên thức tỉnh, nhưng là có người ngay từ đầu thức tỉnh thiên phú chính là A cấp, dạng này thiên phú có thể để cho hắn tại chuyện lạ bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế, từ đó sống sót. Mà chỉ cần sống được đủ lâu, rất nhiều tin tức tình báo hắn đều có thể biết, mà hắn muốn là A cấp thiên phú, cho nên hắn tấn thăng đến S cấp cũng sẽ nhanh hơn không ít. Đây là rất hợp lý phỏng đoán, nếu như là dạng này, dựa theo chúng ta phỏng đoán, doanh địa cái thứ nhất S cấp thiên phú hẳn là tại nhóm người thứ nhất đi tới doanh địa trong vòng 7 năm liền xuất hiện. Nhưng sự thật cũng không phải là dạng này, từ quy đồ người thành lập xuất hiện trước đó, doanh địa đẳng cấp cao nhất thiên phú vẫn là A cấp. Bọn hắn lâm vào bình cảnh, vô luận thông quan bao nhiêu chuyện lạ, đều không thể khiến thiên phú tiến thêm một bước. Thẳng đến kỳ tích xuất hiện, tại hắn tấn thăng S cấp về sau, doanh địa xuất hiện cái thứ 2 S cấp thiên phú, nửa năm sau xuất hiện cái thứ 3, sau đó là cái thứ 4, cái thứ 5. Kỳ tích xuất hiện đánh vỡ loại nào đó ma chú, để S cấp thiên phú có thể xuất hiện. Cho tới bây giờ, doanh địa trong lịch sử hết thảy xuất hiện 19 loại S cấp thiên phú. Nói đến đây, Zion ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mã Lương, mở miệng nói ra, "Mã Lương, ngươi rõ chưa?" Mã Lương bàn tay chống tại cái cằm chỗ, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, "Ý của ngươi là, không phải thông quan chuyện lạ là có thể đem thiên phú tăng lên tới S cấp thiên phú, mà là bởi vì kỳ tích xuất hiện, mới khiến cho đầu này logic thông suốt." "Không sai." Zion hưng phấn đứng người lên, vỗ tay nói, "Hắn kỳ tích tựa như là một thanh chìa khóa, mở ra thông hướng cao hơn con đường cửa lớn, lại giống là một tòa cầu nối, đem nguyên bản A cấp thiên phú cùng S cấp thiên phú ở giữa sườn đồi liên tiếp, để chúng ta có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi. Mỗi cái S cấp thiên phú đều có nó đặc biệt năng lực, thời gian quay lại có thể trở lại thời gian lúc trước đoạn, có được không ngừng thử lỗi năng lực. Dự báo tương lai có thể nhìn thấy vô số lựa chọn tương lai, từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất một đầu. Vô hạn phục sinh có thể tại phục sinh thời điểm thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái bờ UFF, lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi nên đón chuyện lạ. Mà đồng dạng thân là S cấp thiên phú kỳ tích, ngươi cảm thấy tác dụng của nó là cái gì đây?" Mã Lương hồi tưởng một chút vừa rồi dần lời nói, suy tư một phen về sau, không xác định mở miệng nói ra, là liên tiếp hoặc là thông đạo. Zion lắc đầu, ánh mắt lựa nóng nói, mỗi cái S cấp thiên phú tựa như là mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy, kỳ tích nhất đại tác dụng chính là sáng tạo kỳ tích. Cái gì gọi là kỳ tích? Có thể đánh vỡ thông thường, có thể tại thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh tìm ra lối thoát, có thể đem A cấp thiên phú cùng S cấp thiên phú ở giữa sườn đồi liên tiếp, có thể cải biến toàn bộ doanh địa, có thể đem hết thể không có khả năng biến thành khả năng. Cái này chính là kỳ tích. Chính là bởi vì hắn có thể làm đến những này, hắn mới có thể sáng tạo kỳ tích, cũng chính bởi vì hắn có thể sáng tạo kỳ tích, cho nên hắn mới có thể có được kỳ tích. Mã Lương như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, sáng tạo kỳ tích mới có thể có được kỳ tích. Zion nặng nề gật đầu, nói tiếp, không sai, chính là như vậy, qua nhiều năm như vậy, doanh địa xuất hiện qua 19 loại S cấp thiên phú, mà không phải 19 cái. Bởi vì khi cái nào đó S cấp thiên phú người sở hữu tử vong về sau, cái này S cấp thiên phú sẽ ở phía sau đến thân thể bên trên một lần nữa xuất hiện, hoặc là vừa mới bắt đầu thời điểm xuất hiện tại mới thân thể bên trên, hoặc là về sau từ lao luyện tấn thăng được đến. Qua nhiều năm như vậy, một chút S cấp thiên phú tại doanh địa xuất hiện qua mấy lần, nhưng là kỳ tích vẫn luôn không có lần nữa xuất hiện qua. Chúng ta suy đoán là bởi vì không ai có thể sáng tạo kỳ tích, hoặc là nói sáng tạo kỳ tích không đủ nhiều, mới đưa đến cái này thiên phú không có lần nữa xuất hiện. Chờ một chút. Lúc này, Mã Lương đánh gây dần phát biểu, mở miệng nói ra, điều phỏng đoán này có phải là quá mức vô đoán, dù sao kỳ tích chưa từng xuất hiện tại chúng ta doanh địa, cũng có khả năng xuất hiện tại cái khác doanh địa. Zion nghe vậy chỉ là lắc đầu, mở miệng nói ra, bình thường mà nói, xác thực có khả năng này. Nhưng ngươi quên ta thiên phú là cái gì sao? Mã Lương có chút trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, dự báo tương lai. Zion một lần nữa ngồi vào trên ghế, cú mèo nhu thuận dùng đầu hướng trên mặt của hắn cọ sát. Zion nhắm mắt lại, phản phất đang suy tư cái gì, cuối cùng hắn thở dài ra một hơi, nghiêm túc nói, không sai, ta thiên phú là dự báo tương lai, năng lực này để ta tại chuyện lạ bên trong mọi việc đều thuận lợi, nhưng là một chút liên quan tới thần linh đồ vật cùng đặc thù đồ vật ta thấy không rõ. Trước đó ta cũng muốn bằng vào ta năng lực nhìn thấy kỳ tích ở nơi nào, nhưng là rất đáng tiếc, ta làm không được. Thẳng đến lần này, tầng quản lý bên trong một người khác tại chuyện lạ bên trong thu hoạch được một kiện đạo cụ, tại món kia đạo cụ trợ giúp hạ, ta biết hai chuyện. Cái kia hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là ta biết kỳ tích cũng không tại cái nào đó thân thể bên trên, nó vẫn là vô chủ trạng thái. Chuyện thứ hai thì là, ta nhìn thấy ai có thể tìm tới kỳ tích. Nhìn xem dần ánh mắt nóng bỏng, Mã Lương có chút trầm mặc một hồi, sau đó chỉ mình, nói, ta. Giai ẩn nặng nề gật đầu, không sai, chính là ngươi. Mã Lương liếc mắt nhìn Giai ẩn, chậm rãi mở miệng nói ra, trước đó ngươi còn nói thấy không rõ tương lai của ta, trên người của ta có đồ vật gì ngăn trở con mắt của ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi lại như thế xác định. Mã Lương lời còn chưa nói hết, liền bị dần đánh gãy, là món kia đạo cụ công lao. Vì nhìn thấy hai chuyện này, đạo cụ kia đã hồi phi yên diệt. Bất quá coi như thế, ta cũng chỉ nhìn thấy hai chuyện này, hiện tại nhìn ngươi, ta vẫn như cũ thấy không rõ. Sau khi nói xong, Giai ẩn đứng người lên đi đến Mã Lương bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn mở miệng nói ra, thế nào, Mã Lương, ngươi nguyện ý giúp chúng ta chuyện này sao? Lần trước kỳ tích người sở hữu sáng tạo kỳ tích, đặt vững doanh địa hiện tại cơ sở. Ta tin tưởng, lần này chỉ cần chúng ta lần nữa tìm tới kỳ tích hắn nhất định có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, hoàn thành quy đồ nguyện vọng lớn nhất, mang bọn ta về nhà. Nói đến đây, Giai ẩn dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, mà lại cái này không phải cũng là ngươi một mực mục tiêu theo đuổi sao? Mã Lương nghe vậy trầm mặc, hắn lâm vào suy nghĩ bên trong. Giai ẩn cũng không nóng nảy thúc hắn, mà là tại một bên yên lặng chờ lấy. Một lát sau, Mã Lương rốt cục mở miệng, cho nên ngươi muốn tìm không phải kỳ tích mà là sáng tạo kỳ tích người. Giai ẩn cười cười, mở miệng nói ra, hai cái này ở giữa không có gì sai biệt, chỉ cần hắn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, vậy cuối cùng hắn liền nhất định có thể thu được kỳ tích. Mã Lương nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nếu là như vậy, vậy ta đây bên trong thật đúng là biết một người. Ai? Một cái trận đầu chuyện lạ liền dùng cấp C thiên phú thông quan cấp S chuyện lạ người mới. Sau khi nói xong, Mã Lương nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, mà lại hắn còn không có nhìn người mới sổ tay. Nghe thấy lời ấy, Giai ẩn trước mắt lập tức sáng lên, hỏi, nhóm này người mới bên trong thế mà còn có loại cao thủ này, ta làm sao không biết? Mã Lương nhìn xem dần bộ dáng này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi không biết là bình thường, bởi vì hắn không tại doanh địa. A, chẳng lẽ lại bị kéo vào chuyện lạ? Nếu là như vậy, thời gian của ta không nhiều, khả năng không gặp được hắn. Mã Lương cũng không có để hắn quá nhiều suy đoán, mà là trực tiếp cho ra cuối cùng đáp án, hắn là người mới, nhưng không phải doanh địa người mới. Mã Lương nhìn xem dần con mắt, từng chữ nói, hắn là quỷ mẫu hải tử. Giai ẩn nghe vậy nháy mắt trầm mặt lại. Một hồi lâu về sau, hắn nhíu mày mở miệng nói ra, quỷ mẫu hải tử, cái này thật có chút hiếm có. Quỷ mẫu đã thật lâu không có mang thần hài tử đến doanh địa. Nào như thế xem ra, hắn xác thực hẳn là rất ưu tú mới đúng. Nhưng là, Giai ẩn nhìn về phía Mã Lương, mở miệng nói ra, nhưng nếu như hắn là quỷ mẫu hài tử, vậy coi như là ưu tú, cũng cùng chúng ta không phải bạn đường. Dù sao chúng ta muốn về nhà, mà bản thân hắn chính là thế giới này người. Mã Lương nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, không sai, ta lần này tới tìm ngươi hỏi thăm quỷ mẫu tình báo, chính là vì biết rõ ràng hắn tình huống. Ngươi cùng hắn có gặp nhau? Mã Lương khẽ gật đầu, xem như đồng sinh cộng tử qua, mà lại. Mã Lương trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra, mà lại ta rất thưởng thức hắn. Giai ẩn thở dài một hơi, vô vô Mã Lương bả vai, nói, nếu như hắn là doanh địa người, vậy ta cũng sẽ thưởng thức hắn, nhưng là hắn là quỷ mẫu hải tử. Mã Lương rầu rĩ nói, ta biết, nhưng là ta cảm thấy, hắn nói không chừng có khả năng trở thành chúng ta bạn đường. Tựa như ngươi nói kỳ tích một dạng, biến không thể thành có thể, nếu như có thể để cho hắn trở thành chúng ta bạn đường, không phải cũng là kỳ tích sao? Giai ẩn nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó đi trở về chỗ ngồi, vuốt vuốt huyệt thái dương về sau mở miệng nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Mã Lương nghiêm mặt nói, liên quan tới quỷ mẫu cùng hắn hải tử toàn bộ tình báo. Giai ẩn không nói gì, mà là mỏi mệt nhắm mắt lại. Sau một khắc, một mực tại bả vai hắn chỗ cú mèo run lên cánh, mở miệng nói ra, quỷ mẫu, doanh địa xác minh vị thứ nhất thần linh. Thần chính cũng không để ý tung tích phải trăng tiết lộ, cũng không quan tâm phạm nhân đối thần nhìn trộm. Mà lại chúng ta doanh địa vị trí vừa vặn thuộc về quỷ mẫu phạm vi quản hạt, bởi vậy quỷ mẫu trở thành doanh địa xác minh vị thứ nhất thần linh. Ngay từ đầu, doanh địa đối quỷ mẫu tin tức lục soát rất thuận lợi, nhưng rất nhanh, chúng ta phát hiện, đây đều là một chút mặt ngoài tin tức. Khi những này mặt ngoài tin tức đều xác minh rõ ràng về sau, chúng ta liền không chiếm được càng nhiều liên quan tới quỷ mẫu tình báo. Quỷ mẫu không giống cái khác thần linh, thích hạ xuống thần tích, tại chuyện lạ bên trong dấu vết lưu lại cũng rất ít, thần là rất nhiều thần linh bên trong thấp nhất dọn một vị. Còn lại thần linh đều sẽ đem cấp S thiên phú, hoặc là sắp tấn thăng làm cấp S thiên phú, cấp A thiên phú người chơi thu làm thân thuộc. Nhưng là quỷ mẫu khác biệt, thần chưa hề tuyển nhận qua bất luận cái gì thân thuộc. Một đoạn thời gian rất dài, doanh địa đều cho rằng quỷ mẫu không có thân thuộc. Thẳng đến tân lịch 35 năm, một nhân loại ngồi xe buýt tuyến số 7 đi tới doanh địa chương 177, thức tỉnh chương 177, thức tỉnh bình thường mà nói, chỉ cần đến doanh địa cửa lớn, nhân loại bị phân biệt sau khi thành công liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào doanh địa, mà quỷ dị hoặc là cái khác tồn tại thì sẽ bị một mực ngăn tại bên ngoài. Điểm này từ doanh địa thành lập từ mấy năm tới nay như vậy, chưa hề sai lầm. Nhưng không có gì tuyệt đối, thẳng đến một lần kia, nhân loại kia xuất hiện đánh vỡ điểm này. Hắn từ xe buýt tuyến số 7 xuống tới đi đến cửa lớn phân biệt hệ thống trước thời điểm, phân biệt hệ thống ra trục trặc. Phân biệt hệ thống trên màn hình, thân phận không ngừng tại quỷ dị cùng nhân loại ở giữa chuyển đổi, phân biệt hệ thống phân biệt không ra thân phận của người này, hắn cũng bởi vậy bị kẹt tại nơi đó. Cái này đặc biệt một màn rất nhanh liền hấp dẫn đến trong doanh địa người khác chú ý, cũng rất sắp bị lúc ấy quy đồ tầng quản lý phát hiện. Quy đồ tầng quản lý nhóm tụ tập cùng một chỗ, đối vị này đặc biệt người tiến hành nghiên cứu, bọn hắn vốn cho rằng có thể tìm ra thứ đặc biệt gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện, người này cùng bọn hắn cơ hồ không có gì khác nhau. Hắn có thiên phú, có người bảng, có thể thông qua chuyện lạ tăng lên thiên phú, có thể giống chính người thường một dạng cùng bọn hắn trò chuyện. Nếu như không phải hắn bị kẹt ở đây, kia cơ hồ không cách nào phân chia hắn đến cùng trong doanh địa người khác nhau ở chỗ nào. Tại rằng co bên trong, doanh địa cửa lớn phân biệt hệ thống rốt cục không còn lấp lóe, dừng lại tại người thân phận bên trên. Kia cỗ trói buộc lực lượng biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng phải lấy tiến vào doanh địa. Về sau hắn bị quy đồ tầng quản lý mời, đến tìm tòi nghiên cứu bí mật trên người hắn, mà đối mặt đám người hỏi thăm, hắn biểu hiện được cũng rất phối hợp, biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hiển nhiên, hắn cũng muốn làm rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì. Song phương ăn nhịp với nhau. Nam nhân tự xưng là một vị mạo hiểm kẻ yêu thích, tại một lần thăm dò dưới mặt đất hang động quá trình bên trong, tao ngộ địa chấn, hắn cũng bởi vậy bị ngăn ở trong huyệt động không thể đi ra. Nhưng là hắn cầu sinh ý chí rất ương ngạnh, hắn bằng vào mình kinh nghiệm phong phú tìm tới sông ngầm dưới lòng đất, bên trong còn có không ít cá. Hắn bằng này trong huyệt động sờ soạng lần mò 7 năm, chờ cuối cùng chạy ra hang động thời điểm, trước mắt hắn tối sầm, chờ một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền xuất hiện tại một gian trong phòng ngủ. Ở đây, hắn nên đón hắn trận đầu chuyện lạ. Nam nhân rất phối hợp, tại song phương cố gắng hạ, nam nhân thân phận rất nhanh đến mức đến xác nhận, hắn là thần linh thân thuộc, bởi vì hắn có một cái xưng hào là người thừa kế. Trong doanh địa cơ hồ tất cả mọi người xưng hào đều là người chơi, nhưng có người là ngoại lệ, đó chính là thần linh thân thuộc. Khác biệt thần linh thân thuộc có khác biệt xưng hào, tỉ như học sinh, nhân viên, lữ giả, những này xưng hào đối ứng khác biệt thần linh, giống như là các thần dấu hiệu đặc biệt. Mà người thừa kế cái danh xưng này thì là lần thứ nhất xuất hiện, đây khả năng đại biểu cho một vị mới thần linh, cho nên quy đồ tầng quản lý đối này rất để bụng. Đằng sau, tại nam nhân giảng thuật cùng doanh địa tin tức so sánh hạ, quy đồ tầng quản lý nhóm phát hiện, người này giống như cũng không là mới thần linh thân thuộc, mà là một vị sớm đã bị doanh địa chỗ biết rõ thần linh thân thuộc. Quỷ mẫu, hắn là quỷ mẫu thân thuộc, đây là doanh địa lần thứ nhất nhìn thấy quỷ mẫu thân thuộc, phát hiện này để bọn hắn rất kích động, dù sao cái này đánh vỡ bọn hắn trước đó suy đoán. Quỷ mẫu mặc dù địa thấp, nhưng là vẫn như cũ có thân thuộc. Thế là tầng quản lý cùng nam nhân giao lưu càng thêm tấp nập, cuối cùng, tại nam nhân giảng thuật bên trong, doanh địa đám người phát hiện hắn trong lời nói logic lỗ thủng, từ đó suy luận ra một cái khiến nam nhân không chịu nhận chân tướng. Lúc trước hắn tất cả ký ức đều là giả, hắn không có xuyên qua, hắn muốn chính là thế giới này người. Hắn chân chính ký ức bắt đầu là hắn từ phòng ngủ tỉnh lại một khắc này. Nghe đến đó, Mã Lương khẽ nhíu mày, đánh gây giởn cú mèo, mở miệng nói ra, chân chính ký ức từ phòng ngủ tỉnh lại một khắc này bắt đầu. Vậy hắn trước đó liền thật chỉ là bảng trắng một khối. Cú mèo ngậm miệng lại, Giản mở mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương mở miệng nói ra, tại cái kia nam người sau, chúng ta về sau còn tiếp xúc cái khác quỷ mẫu hài tử, cuối cùng chúng ta rút ra bọn hắn cộng đồng đặc thủ, từ đó phát hiện một cái rất mấu chốt điểm. Cái gì? Thời gian? Mã Lương có chút ngây người, thời gian. Giản gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, thời gian. Mỗi một cái quỷ mẫu hài tử, vô luận bị tẩy ghép ký ức là cái gì, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ vượt qua thời gian đều là 7 năm. Mà lại bọn hắn chỗ cái này 7 năm kinh nghiệm hoàn cảnh đều là kiểm chế trói buộc. Ngươi có phát hiện hay không hoàn cảnh như vậy có chút quen thuộc? Mã Lương như có điều suy nghĩ. Giản không có để hắn quá nhiều suy đoán, mà là nói tiếp, quỷ mẫu xưng hô thần thân thuộc vì hài tử, kết hợp với những tin tức này, chúng ta có thể lớn gan suy đoán, cái này cái gọi là 7 năm chính là quỷ mẫu thai nghén thời gian của bọn hắn. Mà bọn hắn trong trí nhớ cái này 7 năm kiềm chế trói buộc nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn tại mẫu thân trong bụng. Nghe đến đó, Mã Lương có chút trợn mắt hốt mồm, quỷ mẫu, một cái thần linh tốn hao 7 năm thời gian sinh ra một người. Cái này nghe làm sao có chút khó tin. Giản khoát khoát tay, xuất ra một bản bìa cứng trang bìa sách đẩy lên Mã Lương trước mặt, mở miệng nói ra, bọn hắn liền ngay cả ký ức đều là hư giả, cái này cái gọi là 7 năm cũng không nhất định là thật. Chúng ta phỏng đoán, thời gian này hẳn là chỉ có 7 ngày. Quỷ mẫu tốn hao 7 ngày thời gian thai nghén hài tử, đồng thời khả năng đồng thời thai nghén rất nhiều cái. Dù sao căn cứ từ những này quỷ mẫu hài tử trong miệng đạt được tin tức đến xem, bọn hắn kinh nghiệm cái thứ nhất chuyện lạ đều là tại một tòa lâu bên trong, bọn hắn thức tỉnh đều là tại trong một gian phòng ngủ, đồng thời phòng ngủ là an toàn. Về sau chỉ có thông quan chuyện lạ người mới có thể đi ra kia tòa nhà. Cho nên có thể hợp lý phỏng đoán, mỗi một cái quỷ mẫu thân thuộc thức tỉnh phòng ngủ kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ là phòng ngủ, cũng là thai nghén tử cung của bọn hắn. Kia là bọn hắn xuất sinh địa điểm, cũng chính bởi vì vậy, cơ hồ mỗi cái quỷ mẫu thân thuộc chỗ kinh nghiệm cái thứ nhất chuyện lạ bên trong, phòng ngủ đều là an toàn. Bọn hắn tại phòng ngủ cái này trong tử cung bị quỷ mẫu thai nghén, cấy ghép ký ức, vượt qua dài dằng dặc 7 ngày. Cuối cùng mang theo quỷ mẫu ý chí giáng sinh tại thế giới này. Khi bọn hắn tại gian kia trong phòng ngủ mở mắt thời điểm, chính là bị sinh ra, kia là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, đó mới là bọn hắn chân thực ký ức bắt đầu. Suy đoán này rất lớn mật, nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại 10 phần hợp lý, mà trước đó Giang Minh lại đã nói với hắn thông quan cái thứ nhất chuyện là một chút tình huống. Hai tướng so sánh phía dưới, Mã Lương biết dần phỏng đoán xác thực rất hợp lý. Mã Lương ánh mắt phức tạp, cho nên nói, Giang Minh chỉ là một cái sinh ra hai tuần lễ hải tử. Hắn nhìn về phía dần tiếp tục mở miệng hỏi, thời gian này đâu? Các ngươi làm sao khẳng định chính là 7 ngày đâu? Giai ẩn đem quyển sách kia hướng phía trước đẩy. Mã Lương liếc mắt nhìn trang địa rất tinh mỹ, có mấy cái mạ vàng chữ lớn, Thánh Kinh Cựu Ước dần chỉ quyển sách này, mở miệng nói ra, một cái chuyện lạ bên trong thu hoạch được đạo cụ, phía trên thần tính rất dày đặc, cùng quỷ mẫu liên lụy cũng không ít. Thần sáng thế, dùng 7 ngày. Thân tạo người, lẽ ra cũng chỉ cần 7 ngày. Đương nhiên, cũng có thể là 7 giờ, 7 giây, bất quá cái này không trọng yếu. Mã Lương yên lặng nhấm nuốt một chút lời nói này, suy tư một phen về sau mở miệng hỏi, kia quỷ mẫu làm như vậy dụng ý là cái gì? Thần cho thần thân thuộc hư giả ký ức, dùng cái này che đậy hắn, nhưng là thần lại đem thân thuộc đưa đến doanh địa, vạch trần đây hết thảy, để thân thuộc sụp đổ, đây là vì cái gì? Giai ẩn sờ sờ mắt của mình che đậy, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng là theo chúng ta suy luận, quỷ mẫu làm như vậy, chính là thần yêu mình hải tử biểu hiện. Không giống với cái khác thần linh, quỷ mẫu là thật đang tôi luyện con của mình, mà không phải khi chế tác cô hoặc là thứ gì, thời gian vừa đến liền lập tức trục chết. Nói đến đây, Giai ẩn đột nhiên ngừng lại, nhìn nói với Mã Lương lên một cái khác chủ đề, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói qua cái thứ nhất quỷ mẫu thân thuộc xuất hiện thời điểm, hắn bị kẹt tại doanh địa cửa ra vào, phân biệt hệ thống bên trên biểu hiện thân phận một mực tại quỷ dị cùng nhân loại ở giữa thay đổi. Tuy nói cuối cùng dừng ở nhân loại trên thân, nhưng là đã phân biệt hệ thống sẽ tại quỷ dị cái thân phận này ở giữa do dự, kia liền rất có thể nói rõ một điểm vấn đề. Chúng ta trước đó suy đoán qua quỷ mẫu quyền hành là cái gì, nhưng là tin tức rất ít, không đoán ra được, cho nên chúng ta áp dụng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhìn thần danh tự. Quỷ mẫu, quỷ dị chi mẫu, đây là thần danh tự, cũng là thần tôn hiệu. Chúng ta hoài nghi thế giới này quỷ dị xuất hiện rất có thể cùng thần có quan hệ mật thiết, đồng thời thần nắm giữ quyền hành khả năng cùng thai nghén có quan hệ. Thần dựng dục ra quỷ dị, về sau không cam tâm, lại dự định dựng dục ra nhân loại đến. Nhưng là rất hiển nhiên, thần thành công hơn phân nửa, thần thân thuộc, hoặc là nói thần những hài tử này chính là thần kế tác. Thần dựng dục ra người thậm chí được đến doanh địa tán thành, cho rằng bọn họ cũng là người. Mà lại về sau cũng có quỷ mẫu thân thuộc đi tới doanh địa, nhưng bọn hắn đều không tiếp tục giống lần thứ nhất thân thuộc một dạng bị kẹt tại cửa ra vào. Mã Lương nghe đến đó, trong đầu nhớ tới bệnh viện sự tình, căn cứ kia linh nói tới, bệnh viện Hải Nhi thần linh quyền hành là sinh mệnh. Quỷ mẫu tham dự mỗi một lần chia ăn Hải Nhi thần linh thịnh yến, đó có phải hay không có thể suy đoán, quỷ mẫu tại bên trong đánh cắp một bộ phận quyền hành, sau đó mới dựng dục ra thần hải từ đâu? Dù sao cái thứ nhất quỷ mẫu thân thuộc xuất hiện thời gian là tân lịch 35 năm, mà không phải ngay từ đầu liền xuất hiện. Cái này liền nói rõ quỷ mẫu ngay từ đầu cũng không thể lực dựng dục ra nhân loại, mà là về sau mới chậm rãi được đến năng lực này, đồng thời đang không ngừng hoàn thiện tiến hóa. Giai ẩn sau khi nói xong, nhìn nói với Ma Lương, hiểu rồi sao? Quỷ mẫu dựng dục ra nhân loại đang không ngừng trở nên càng giống người. Mã Lương gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, bất quá cái này giống như cùng ta hỏi ngươi vấn đề không có quan hệ gì, quỷ mẫu cho thân thuộc truyền thụ hư giả ký ức, sau đó lại vạch trần là vì cái gì? Giai ẩn khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi thật giống như xem nhẹ ta vừa rồi nói một cái trọng điểm, đó chính là quỷ mẫu là quỷ dị chi mẫu, mà không phải nhân loại chi mẫu. Mà tại quỷ dị bên trong, bọn chúng bị chúng ta chia làm D, C, B, A, S 5 cấp bậc, ngươi cho rằng trong đó chênh lệch lớn nhất chính là cái kia 2 cấp bậc. Mã Lương vừa định nói khẳng định là A cùng S, nhưng là lại lập tức ngừng lại, hắn suy tư một phen về sau mở miệng nói ra, cấp C quỷ dị đến cấp B quỷ dị ở giữa. Giai ẩn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, mở miệng nói ra, không sai, chính là cấp C quỷ dị đến cấp B quỷ dị ở giữa, cấp C quỷ dị cho là mình là nhân loại, sẽ không cho là mình là quỷ dị. Dù là xúc phạm quy tắc của bọn nó để bọn chúng bạo tẩu, bọn chúng cũng sẽ tại về sau quên mất chuyện này. Mà lại coi như ngươi tại bọn chúng trước mặt nói những vật này, cũng sẽ bị bọn chúng vô ý thức xem nhẹ, duy trì được bọn chúng chính người thường tư duy. Mà bọn hắn muốn tấn thăng làm B cấp quỷ dị, nhất định phải minh bạch những này không hợp lý địa phương, hiểu ra đây hết thảy, biết mình chính là quỷ dị. Chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể trở thành chân chính B cấp quỷ dị. Minh bạch điểm này về sau, chúng ta lại quay đầu nhìn quỷ mẫu hài tử. Bọn hắn bị quỷ mẫu truyền thụ hư giả ký ức, đồng thời sẽ vô ý thức xem nhẹ trong trí nhớ mình không hợp lý địa phương, cho rằng bọn họ chính là chính người thường. Giữa hai cái này, có phải là cực kỳ tương tự? Mã Lương nghe vậy, trầm mặc một hồi, yên lặng tự hỏi. Giai ẩn cũng không thúc giục Mã Lương, chỉ là lặng lặng để hắn tiêu hóa đây hết thảy. Một lát sau, Mã Lương thở dài ra một hơi, mở miệng nói ra, cho nên nói, quỷ mẫu để thần hài tử đi tới doanh địa, đem hư giả ký ức triệt để xé nát, là vì để bọn hắn thức tỉnh minh bạch chân chính mình rốt cuộc là cái gì. Giai ẩn nhẹ gật đầu, nói, không sai, đây là suy đoán của chúng ta. Mã Lương thấp con mắt suy tư một phen về sau, mở miệng hỏi, kia trước đó có quỷ mẫu thân thuộc tại khám phá ký ức sau, một lần nữa hiểu ra chân ngã sao? Giai ẩn sờ sờ cú mèo đầu, mở miệng nói ra, trôi qua ký ức là tương lai vật dẫn, có nó mới có thể tại hiện tại trầm ổn căn cơ, bước về phía tương lai. Mà tại trôi qua hết thể đều vỡ vụn tình huống dưới, muốn một lần nữa tỉnh lại, không thể nghi ngờ là một chuyện rất khó. Nhưng có thể bị quỷ mẫu đưa đến doanh địa thân thuộc, không một đều là thần rất xem trọng hải tử, mặc dù có chút tại khám phá ký ức về sau liền ngơ ngơ ngác ngác, sau đó bị làm chết. Nhưng là cũng có một bộ phận thì là một lần nữa phân chấn tinh thần, được đến quỷ mẫu yêu thích, sau đó. Mã Lương nghe vậy, nếu mày hỏi, cũng chết. Giai ẩn khoát tay áo, từ chối cho ý kiến nói, ai biết được. Không giống chúng ta, quỷ mẫu thân thuộc tại hoàn thành chuyện lạ về sau nhưng không cần trở lại doanh địa. dù sao ta đã thật lâu không có nhìn thấy quỷ mẫu thân thuộc. Mã Lương sau khi nghe xong, thật lâu không nói gì. Một đoạn thời khắc, Mã Lương đứng người lên đối Giai ẩn nói, tạ, cùng ta nói nhiều như vậy. Giai ẩn chỉ là khoát tay áo, nói, đừng khách khí, ta đây cũng là có điều kiện, thế nào, ngươi dự định giúp ta tìm kỳ tích sao? Mã Lương suy tư một phen về sau nhẹ gật đầu, nếu có cơ hội, ta sẽ tìm. Dù sao về nhà cũng là ta khát vọng. Giai ẩn cười đứng người lên, có thể, có ngươi cái này cam đoan ta liền thỏa mãn, ta tin tưởng lời tiên đoán của ta, cũng tin tưởng ngươi. Lúc này, Giai ẩn có chút tiếc hận nhìn về phía Mã Lương mở miệng nói ra, lại nói ngươi vì cái gì chính là không nguyện ý tiến vào quy đồ tầng quản lý đâu. Đây đối ngươi trăm lợi mà không có một hại mới đúng. Mã Lương nghe vậy trầm mặt lại, một hồi lâu về sau mới mở miệng nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là có chút bài xích. Lại nói, có ngươi tại quản lý tầng cùng ta tại không đều là giống nhau sao? Giai ẩn nghe vậy không nói gì, chỉ là cười cười. Lúc này, Mã Lương giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi, lại nói kia cái thứ nhất quỷ mẫu thân thuộc tên gọi cái gì? Thiên phú là cái gì? Giai ẩn suy tư một phen về sau, mở miệng nói ra, Giang Minh, A cấp thiên phú, may mắn vòng xoay. Chương 178, ngươi muốn chết sao? Chương 178, ngươi muốn chết sao? Giang Minh. Giang Minh. Mã Lương có chút giật mình, dù sao hai cái danh tự này quá giống nhau, rất nhanh, Mã Lương giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, có phải là tất cả quỷ mẫu thân thuộc đều gọi cái tên này? Giai ẩn nhìn Mã Lương một chút, nhẹ gật đầu nói, đều là cái này phát âm, tỉ như Giang Minh, Giang Minh, Giang Minh. Có thể là cái tên này đối với quỷ mẫu đến nói có cái gì đặc thù ý nghĩa, cũng có thể là thần lười nhắc đặt tên, cho nên thống nhất dùng cái tên này. Nói đến đây, Giai ẩn dừng, sau đó nói tiếp, mà lại bọn hắn thiên phú đẳng cấp mặc dù cao có thấp có, nhưng là cơ bản đều thuộc về rút thường hệ, đây cũng là bọn hắn điểm giống nhau một trong. Cái này có thâm ý gì sao? Đối mặt Mã Lương hỏi thăm, Giai ẩn chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta đây làm sao biết, ta lại không nhìn thấy thần linh sự tình, mới vừa rồi cùng ngươi nói đồ vật đã là doanh địa chỗ xác minh, quỷ mẫu toàn bộ tình báo. Mã Lương nghe tới lời nói này về sau, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hắn một bên suy tư, một bên nhìn về phía Giai ẩn mở miệng nói ra, vậy ta liền đi trước. Đúng, ngươi có muốn hay không gặp một lần cái kia quỷ mẫu thân thuộc? Giai ẩn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cho rằng có thể sáng tạo kỳ tích người sao? Tuy nói là quỷ mẫu thân thuộc, nhưng là thấy bên trên gặp một lần cũng không có gì chỗ xấu, nói không chừng có thể được đến càng nhiều quỷ mẫu tin tức. Bất quá hắn lúc nào đến, thời gian của ta không nhiều, khả năng đợi chút nữa thần linh liền sẽ đem ta kéo vào cái khác chuyện lạ bên trong. Mã Lương từ trên ghế đứng người lên, mở miệng nói ra, trước đó hắn nói hắn sẽ đến doanh địa, bất quá không xác định là lúc nào, có khả năng đã đến, cũng có khả năng còn trong chuyện lạ không có ra. Nói đến đây, Mã Lương dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, bất quá hắn khẳng định là sẽ đến doanh địa, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mã Lương là cái thứ nhất thoát ly chuyện lạ người, cho nên hắn cũng không biết phía sau phát sinh sự tình. Bất quá hắn thấy, Giang Minh cùng lao đầu bọn hắn các người mang tuyệt kỹ, coi như quỷ môn mở rộng, cũng hẳn là khốn không được bọn hắn. Đi. Giang Minh coi như nhất thời sai lầm ham sâu chuyện lạ, nhưng cũng hẳn là có thể trốn tới. Lúc này, Giai ẩn vừa cười vừa nói, hy vọng thời gian không nên quá lâu. Hy vọng đi. Dứt lời, Mã Lương hướng dần lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi nơi này. Gặp lại. Giai ẩn không có ngăn cản, chỉ là cười phất phất tay, lần sau gặp. Đi tại trở lại chỗ ở trên đường, Mã Lương trong đầu tất cả đều là vừa rồi Giai ẩn nói tới liên quan tới quỷ mẫu cùng thần hải tử tình báo. Cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, khi hắn đi ra thang máy chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, lại đột nhiên khẽ di một tiếng, a. Mã Lương lui lại mấy bước, đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện phòng đọc, sáng tỏ rộng lớn cửa sổ, màu trắng kinh bạc màn cửa bị phơ phất gió nhẹ thổi lất phất, đây hết thể lộ ra tĩnh mịch mà mỹ hảo. Nhưng cái này cùng hài một màn bị một cái trong đó người đánh bỡ, hắn ghé vào trên mặt bàn, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Đây cũng không phải hấp dẫn Mã Lương điểm, hấp dẫn hắn điểm là người kia mặc một thân áo ngủ, trên đầu còn quấn băng vải. Nhìn xem cái kia quen thuộc băng vải đầu, không khỏi dừng lại bước chân, cái này băng vải làm sao như thế nhìn quen mắt? Không đúng, bóng lưng này cũng tương đương nhìn quen mắt. Khoảng thời gian này sẽ đang đọc thất đích sắc rất ít người, đồng thời loại này gầy yếu hình thể tại doanh địa cũng tương đương nhìn thấy. Người kia là ai? Đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động. Nghĩ tới đây, Mã Lương hướng Giang Minh sau lưng đi đến. Mã Lương không có chút nào muốn che giấu ý tứ, đạp đạp tiếng bước chân quanh quẩn tại vắng vẻ phòng đọc bên trong. Nếu như là bình thường, Giang Minh khẳng định đã sớm phát hiện, nhưng giờ phút này Giang Minh lại là mất đi bình thường tính cảnh giác, thẳng đến Mã Lương đi đến sau lưng của hắn, hắn cũng không phản ứng chút nào. Mã Lương nhìn xem không nhúc nhích Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, lại duỗi ra ngón tay chọc chọc Giang Minh, vẫn như cũ không nhúc nhích. Mã Lương thấy thế có chút trầm mặc, sau đó đem Giang Minh đầu có chút nâng lên, nhìn thấy hắn hai mắt nhắm chặt cùng khóe mắt phóng ánh. Mã Lương đưa ngón trỏ ra sờ sờ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, khóc. Đả kích như thế lớn sao? Bất quá hắn dù sao vẫn chỉ là một cái không đến hai tuần lễ hài tử, khóc khóc cũng bình thường. Ý niệm tới đây, Mã Lương quăng lên Giang Minh, hướng gian phòng của mình đi đến. Gian phòng bên trong, Mã Lương nhìn xem Giang Minh bóng lưng, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, đường chán trường như vậy mà, quỷ mẫu đây đều là vì tốt cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Giang Minh đột nhiên xoay người, không thể tin nói, tốt với ta. Cho ta cấy ghép giả tạo ký ức, để ta cả ngày cùng những cái kia nguy hiểm quỷ dị liên hệ, đem ta làm cho nửa chết nửa sống. Không đúng, ta thậm chí có thể tính đã chết qua một lần. Cứ như vậy tình huống, ngươi thế mà còn dám nói thần là vì ta tốt. Mã Lương nghe vậy, ép bàn tay ra hiệu Giang Minh không cần kích động như vậy, khi nhìn đến Giang Minh tỉnh táo lại về sau, hắn mới mở miệng nói, đừng như thế gấp mà, trước hết nghe ta nói, vừa rồi ta đi quy đồ. Hồi lâu sau, Mã Lương rốt cục nói xong hết thảy. Giang Minh nghe Mã Lương giảng thuật, tại nghe xong về sau, hắn cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra, không muốn say đắm ở hư ảo trong trí nhớ, mà muốn đánh vỡ nó, sau đó tìm tới chân chính bản thân. Nào như thế xem ra, quỷ mẫu thật đúng là dụng tâm lương khổ, thật là một cái tốt mẫu thân a. Câu nói này Giang Minh mang theo 10 phần trào phúng ý vị. Rất nhanh, hắn nói tiếp, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ trả giá. Quỷ mẫu sáng tạo ra chúng ta, còn như thế đại phí khổ tâm, khẳng định không phải vì thỏa mãn thần tình thương của mẹ. Đương nhiên, thần có hay không loại vật này vẫn là hai chuyện. Thần dựng dục ra chúng ta những hải tử này, khẳng định là có thần mục đích của mình, chúng ta hẳn là chỉ là thần công cụ. Mã Lương nghe vậy không có phản bác, chỉ là nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá ta trước mắt cũng không biết quỷ mẫu mục đích là cái gì. Bất quá cũng bởi vì dạng này, ngươi liền muốn bày nát, từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Vô luận là đối đãi người, vật hoặc là sự tình, chỉ cần tập trung tiến tâm huyết, liền tất nhiên là muốn từ nó trên thân được đến giá trị, tiền tài giá trị cũng tốt, cảm xúc giá trị cũng được, tóm lại là muốn được đến chút vật gì. Nếu như cái gì cũng không chiếm được, vậy cuối cùng người kia hoặc vật nên đón kết cục cũng chỉ có bị ném bỏ hoặc là bị hủy diệt. Quỷ mẫu thu ngươi làm thân thuộc, còn để ngươi đi tới doanh địa khám phá đây hết thảy. Không nói thần mục đích cuối cùng nhất là cái gì, chí ít liền trước mắt mà nói, thần là hy vọng ngươi trở thành chân chính mình. Đây là ngươi đối thần giá trị, nếu là mất đi cái này giá trị. Mã Lương không tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Giang Minh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, yên lặng hồi tưởng đến Mã Lương nói tới những tin tình báo này. Sau đó suy nghĩ tiếp tục quay lại, nghĩ đến tiến vào chuyện lạ về sau chân thực ký ức cùng tại tử cung bên trong giả tạo ký ức. Sau một hồi lâu, Giang Minh mở to mắt, thở dài một tiếng, nguyên lai đây hết thảy thần đã sớm nói cho ta. Tại đem Mã Lương nói tới tình báo hoàn toàn tiêu hóa về sau, Giang Minh lại đem trước đó một ít chuyện liên hệ tới, lập tức minh bạch trong đó lúc trước hắn không có phát hiện một chút tận tuyến. Trước đó tại tòa bệnh viện số 7 vừa mới thức tỉnh thời điểm, liền thấy quỷ mẫu lưu cho hắn tin, ngươi tại bệnh viện phải thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khôi phục, mụ mụ hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái chân chính ngươi, một cái chân chính nam tử hắn. Giang Minh vừa mới bắt đầu coi là tìm tới chân chính chính mình là tìm về mình cơ thể, về sau Giang Ám xuất hiện về sau, lại cho rằng là tại tìm về cơ thể cơ sở bên trên, xử lý Giang Ám. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cách tìm tới chân chính mình còn kém một bước cuối cùng. Mà lại hắn cũng ẩn ẩn minh bạch Giang Ám tồn tại ý nghĩa kỳ thật có hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích đúng là kiểm nghiệm Giang Minh. Nếu như hắn bị Giang Ám xử lý, vậy đã nói rõ hắn không thành khí, quỷ mẫu sẽ lập tức từ bỏ hắn, không có mảy may do dự. Mục đích thứ hai thì là nhắc nhở, cũng có thể nói là cảnh cáo. Giang Ám cùng Giang Minh có quá nhiều giống nhau, bọn hắn đều là bị quỷ mẫu sáng tạo ra đến, xuất sinh cũng chưa tới 2 tuần lễ, vốn có ký ức đều không phải mình. Mà Giang Ám mặc dù có được Giang Minh toàn bộ ký ức, nhưng lại bảo thủ không chịu thay đổi, quá coi trọng những vật này, thời khắc muốn bắt chước Giang Minh nhưng lại không được nó tinh túy. Bởi vậy hắn cuối cùng rơi xuống tình trạng thì là chết không toàn thây. Đây chính là quỷ mẫu đối Giang Minh cảnh cáo. Nếu như Giang Minh cũng giống như Giang Ám, không có tìm được chân chính mình, chỉ là trầm mê ở trôi qua ký ức, kết quả kia cũng chỉ có thể giống như Giang Ám. Nghĩ tới đây, Giang Minh khẽ lắc đầu, có chút mỏi mệt nói, lúc đầu muốn mắng to vài câu, phát tiết một chút lửa giận của mình, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này không dùng được. Nhỏ yếu lúc, phẫn nộ sẽ chỉ thương tổn tới mình. Nói đến đây, Giang Minh ngồi dậy, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, chỉ có giá trị người mới có tư cách sống sót. Quỷ mẫu hải tử không ít, vật gì khác càng nhiều, tại nhiều thứ như vậy bên trong, ta không cho rằng ta đối quỷ mẫu giá trị là tối cao. Cho nên ta chỉ có thể không ngừng tăng lên giá trị của mình, dạng này mới có thể để cao sống sót khả năng. Nhưng nói đến đây, Giang Minh trong mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, trước đó bị giả tạo ký ức lừa bịp, ta tự nhận là vì chính ta sống sót mà cố gắng, kỳ thật đều là vì quỷ mẫu. Vậy ta mục đích thực sự đến cùng là cái gì đây? Tăng lên giá trị của mình, sau đó thì sao? Giang Minh lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Hắn không thấy mình tương lai. Nhìn xem Giang Minh cái này mờ mịt dáng vẻ, Mã Lương vừa định nói cái gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, phanh 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 phanh. Là ai? Mã Lương hơi nghi hoặc một chút, thời gian này điểm ai sẽ đến ký túc xá tìm hắn? Hắn đứng người lên, hướng cửa ra vào đi đến. Mã Lương cách mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền thấy một tấm xoáy đến không được tuyệt thế mặt đẹp trai, phía trên còn mang theo một ngây ngốc đủ cười. Mặt mũi này Mã Lương nhưng quá quen, là Sở Môn. Hắn cũng chạy ra tòa bệnh viện số 7. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngay cả mình quyển nhật ký đều không ảnh hưởng tới hắn, hắn tất nhiên cũng có rất lớn bí mật mang theo. Nghĩ tới đây, Mã Lương mở ra cửa lớn, nhìn xem Sở Môn tò mò hỏi, "Sở Môn, ngươi tới làm gì?" Sở Môn trong tay mang theo một cái chiếc lồng, bên trong giống như còn chứa một cái động vật gì, hắn nhìn thấy cửa bị mở ra về sau, lập tức một mặt kinh hỉ mở miệng nói ra, "Ta đến xem đại chó săn." Mã Lương có chút ngộng, Sở Môn tin tức như thế linh thông sao? Mình mấy phút trước mới vừa ở phòng đọc nhặt được Giang Minh, kết quả Sở Môn hiện tại liền chạy tới, tốc độ này nhanh đến có chút khó tin. Đột nhiên, Mã Lương giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, vô vô đầu, mở miệng hỏi, "Đây là Tam Thể lão gia nói cho ngươi?" Dù sao Sở Môn trên thân cái này Tam Thể lão gia cực kỳ thân bí, nếu là Tam Thể lão gia nói cho Sở Môn, kia liền không kỳ quái. Nhưng vượt quá Mã Lương dự kiến chính là, Sở Môn lắc đầu, mở miệng nói ra, "Là tiểu nhị cùng ta nói." "Tiểu nhị?" Sở Môn nhẹ gật đầu, nói, "Chính là trước đó ta và các ngươi nói qua cái kia, huynh đệ của ta, vừa rồi hắn từ ra cắt nhan nơi đó cầm tập thể hình đồ vật trở về. Sau đó cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, nói ra Cát Nha vừa rồi gặp được một cái rất có tiềm lực người mới, gọi Giang Ám. Nói đến đây, Sở Môn lưỡng ngực, tiêu ngạo nói, khoảng thời gian này, ngồi xe buýt tuyến số 7 đến doanh địa, danh tự mặc dù gọi Giang Ám, nhưng là ta một chút liền đoán được khẳng định là đại chó săn báo tên giả. Mà trước đó đại chó săn cùng ngươi giao ước muốn tới doanh địa, cho nên ta một đoán, liền đoán được đại chó săn khẳng định tại ngươi nơi này. Sở Môn phân tích có lý có cứ, khiến người tin phục. Tuy nói sớm tại bệnh viện đối mặt băng vài thời điểm, Mã Lương liền biết Sở Môn kỳ thật cũng không ngốc, chỉ là có chút đơn thuần, nhưng giờ phút này nhìn hắn phân tích đến như thế lo dịp rõ ràng, Mã Lương vẫn không khỏi lé mắt. Hắn tránh ra thân thể, mở miệng nói ra, vào đi, Giang Minh liền tại bên trong. Sở Môn hưng phấn đi thẳng vào, đung đưa trong tay chiếc lồng lớn tiếng nói, đại chó săn, ta tới thăm ngươi. Mã Lương không khỏi cười cười, đóng cửa lại. Ừm. Sở Môn. Giang Minh nằm ở trên giường, nhìn xem sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình Sở Môn, có chút không thể tin rủi rủi con mắt. Nhưng trước mắt Sở Môn cũng không có biến mất, ngược lại là nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đại chó săn, đã lâu không gặp. Giang Minh một mặt mộng đáp lại, đã lâu không gặp, bất quá ngươi không phải. Sở Môn tự nhiên biết Giang Minh muốn hỏi điều gì, khoát tay áo nói, ta không phải đã nói rồi sao, tam thể lao ra nói cho ta, người từ lầu 7 rơi xuống là sẽ không chết. Nói, Sở Môn chuyển động một chút cơ thể, ngươi nhìn, quả nhiên không có việc gì. Tam thể lao ra xưa nay sẽ không gặp ta. Giang Minh nghe vậy, tiến lặng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Sở Môn mở ra chiếc lồng, từ bên trong xuất ra một cái kỳ dị sinh vật, hưng phấn đưa cho Giang Minh, mở miệng nói ra, đại chó săn, cho ngươi xem cái thứ tốt. Giang Minh nhìn kỹ lại, một cái tướng mạo kỳ lạ sinh vật ngay tại Sở Môn trong tay lặng lặng nắm sấp, nó có thuận hoạt tinh tế da lông, hình giọt nước cơ thể, bằng phẳng cái đuôi cùng tứ chi có màng. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất thì là nó cái kia to lớn phần mõm giống mỏ vịt. Giang Minh nhìn cái này kỳ lạ sinh vật, có chút ngượng bức, mở miệng hỏi, thú mỏ vịt, ngươi từ đâu đến? Sở Môn nuốt ve thú mỏ vịt da lông, mở miệng nói ra, tiểu nhị mang về. Giang Minh vừa định hỏi tiểu nhị là ai, vừa tiến đến Mã Lương mở miệng giải thích, trước đó tại bệnh viện Sở Môn nói người huynh đệ kia, vừa rồi hắn cùng với Gia Cát Nha giống như nhìn thấy ngươi. Mã Lương tiểu nói này, Giang Minh lập tức nhớ tới vừa rồi cái kia cơ bắp cùng thân cao còn khoa trường mạnh nữ. Sở Môn thưởng thức một chút thú mỏ vịt về sau, đưa nó đưa cho Giang Minh, đại chó săn, ngươi sở thử đi, sở rất thích. Nhưng Giang Minh thực tế là không có tâm tình sở cái này, đành phải cự tuyệt Sở Môn, tính Sở Môn, ta hiện tại không muốn sở. Sở Môn nháy mắt, phát hiện Giang Minh tinh thần sắc thực không thế nào tốt, không khỏi mở miệng hỏi, đây là làm sao? Giang Minh không nói gì, một bên Mã Lương vươn tay sờ sờ thú mỏ vịt mịn màng da lông, nói đơn giản một chút, ngươi đại chó săn hiện tại mất đi nhân sinh mục tiêu, rất mê mang. Sở Môn méo một chút đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có mục tiêu tại sao phải nghi hoặc đâu. Mã Lương bất đắc dĩ nhìn Sở Môn một chút, mở miệng nói ra, người sống đến có cái mục tiêu, hoặc là có cái tưởng niệm mới được, không phải cùng chết không có gì khác biệt. Sở Môn nghe vậy, lập tức cho ra đáp án, a, đã như vậy, kia chết mất không được sao? Sở Môn nói lời kinh người, Mã Lương trợn mắt hốt mồm, Giang Minh một mặt một bức. Chương 179, ngâm một câu thơ chương 179, ngâm một câu thơ nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, Sở Môn cầm thú mỏ vịt, vẻ mặt thành thật nói, ta không có nói sai a, đã không biết còn sống làm gì, kia liền chết thôi. Nói đến đây, hắn nghĩ, nhìn về phía Giang Minh con mắt, mở miệng hỏi, đại chó săn, ngươi muốn chết sao? Một mặt ngậm bức Giang Minh vô ý thức lắc đầu. Sở Môn thấy thế hài lòng gật đầu, kia liền đúng, đã ngươi không muốn chết, vậy cũng chớ chết. Rất đạo lý đơn giản mà, còn sống chính là còn sống, không muốn sống liền chết, không muốn chết liền sống. Cái gì nhân sinh ý nghĩa, mục tiêu cuộc sống đều chỉ là phụ thuộc phần thôi, có tốt hơn, không có cũng không ảnh hưởng. Mã Lương nghe vậy, sờ lên cằm suy tư lên lời nói này, giống như có như vậy một chút đạo lý tới. Nghĩ như vậy lúc, hắn nhìn về phía Giang Minh, chỉ thấy Giang Minh cũng là cao mày suy tư. Giang Minh nghe tới Sở Môn lời nói này, trong lòng một chút bị ngăn chặn khớp nối giống như là bị đả thông một dạng, hắn bắt đầu suy tư, Sở Môn nói không sai, sống chính là sống, chết chính là chết. Mà lại đem so sánh còn sống, tử vong càng thêm đơn giản, dù sao nếu như muốn chết, hắn chỉ cần mở ra Mã Lương gian phòng cửa sổ, sau đó cái hót hướng xuống nhảy đi xuống liền tốt. Muốn chết dễ dàng, nhưng còn sống liền rất không dễ dàng. Nhưng mình thật muốn chết phải không? Đáp án khẳng định là phủ định. Mình kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, từ nhiều như vậy sinh tử một đường cục diện bên trong dãy rủa sống sót, chẳng lẽ hiện tại cũng bởi vì biết chân tướng, liền muốn từ bỏ hết thảy sao? Trực tiếp tìm chết sao? Không. Không đúng, không nên là như thế này, cũng không thể là dạng này. Giang Minh càng là suy nghĩ, ánh mắt lại càng tăng sáng tỏ. Sinh cùng tử, hai lựa chọn. Đã lựa chọn sinh tồn, vậy mình liền muốn hảo hảo sống sót, chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Dù là việc này lấy là phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào Quỷ Mẫu. Nghĩ tới đây, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn hiện tại xác thực cần phụ thuộc vào Quỷ Mẫu mới có thể còn sống, hắn nhất định phải cố gắng tăng lên giá trị của mình. Không đúng, trừ tăng lên chính hắn giá trị bên ngoài, giống như còn có một cái biện pháp. Hắn giờ phút này tựa như là một cái gậy gỗ, đối với Quỷ Mẫu đến nói, giá trị của hắn cũng chỉ là một cái đồ chơi. Đây là tình huống bình thường, nhưng nếu như Quỷ Mẫu chân gãy nữa nha. Ý niệm tới đây, Giang Minh trong mắt mở mịt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đã ngươi nghĩ như vậy là mẹ của ta, kia liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn ta trở nên có giá trị, vậy liền để ngươi vĩnh viễn không thể rời đi ta. Giang Minh suy nghĩ dần dần phát tán, nhân loại ở cái thế giới này sống không nổi, thậm chí đỉnh cấp quỷ dị cũng chỉ là thần linh đồ chơi. Kia, quỷ dị thế giới chưa hề có nhân loại đăng lâm thần bị, nếu có khả năng, ta có lẽ có thể đền bù phần này trống chỗ, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Câu nói này Giang Minh vẫn chưa nói ra miệng, chỉ là trong lòng nhắc tới. Hắn ngồi ở trên giường, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu gian phòng, nhìn thấy vô tận phương xa. Sau một khắc, Mã Lương liền nghe Giang Minh khoan thai ngâm nga nói, vĩnh sinh mở mị không phải ta cầu, trường sinh vô vi láo thẹn xấu hổ. Quyền hành tiêu tán loạn thế lên, giả ước vừa đi biết chấn ngã. Ương kích trường không kình bá hải, không thử thế nào biết rồng cùng câu. Phàm phu tục tử há biết ta, không phải đến mặt lộ không thôi. Nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, Mã Lương có chút ngượng bức nói, ngươi đột nhiên ngâm thơ làm gì? Mà lại cái này thơ họa phong giống như có chút không đúng a. Giang Minh kéo ra chăn mền đi xuống giường, mở miệng nói ra, cái này không trọng yếu chính là ta đã nghĩ rõ ràng. Ta muốn sống, nhất định phải sống. Mã Lương mặc dù không biết Giang Minh trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn hắn cái dạng này, hẳn là đã từ giả tạo ký ức đả kích bên trong đi tới. Nghĩ như vậy, Mã Lương A có chút nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lúc này, Mã Lương quay đầu nhìn về phía Sở Môn. Giờ phút này Sở Môn giống như là đang suy tư điều gì, biểu lộ ngơ ngác. Mã Lương có chút hiếu kỳ để bàn tay mở ra tại trước mắt hắn lung lay, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Môn lấy lại tinh thần, vẻ mặt thành thật nói, thơ hay. Mã Lương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải ứng hòa một tiếng, xác thực có thể. Mã Lương đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng giữ vững tinh thần đến Giang Minh, mở miệng hỏi, ngươi muốn đi gặp Giai Cẩn sao? Hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Giang Minh có chút ngẩn người, sau đó suy tư một phen, mở miệng nói ra, cái kia quy đồ tầng quản lý một thành viên sao? Có thể gặp một lần, mà lại ta đối quy đồ tình báo cũng cảm thấy rất hứng thú. Quỷ mẫu tình báo Giang Minh hiện tại mặc dù đã biết, nhưng là phương diện khác tình báo vẫn là kiến thức nửa đời, mà lại hắn còn cần tìm tới giải quyết thuốc thiết thiên sứ biện pháp. Giang Minh nhìn về phía Mã Lương, mở miệng nói ra, lại nói ra nhập quy đồ, chỉ cần nói ra mình kinh nghiệm qua chuyện lạ liền có thể sao? Mã Lương nhẹ gật đầu, nói, đúng là dạng này, dù sao đối với người mới đến nói, có thể sống qua chuyện lạ thế là tốt rồi. Mà lại quy đồ cũng biết, có rất nhiều người là không nguyện ý bại lộ mình thiên phú hoặc là đạo cụ, bởi vì những vật này một khi tiết lộ, rất dễ dàng tại về sau chuyện lạ bên trong bị người nhằm vào. Cho nên đang nói ra kinh nghiệm chuyện lạ thời điểm, có thể đem những này lý lịch đồ vật giảm bớt, quy đồ sẽ không so đo những này. Chỉ cần tại miêu tả quá trình lúc, đem thiên phú hoặc là đạo cụ thay thế thành mình có được đồ vật loại hình lời nói là được. Đương nhiên, không thể nói láo, quy đồ có phát hiện nói dối đạo cụ. Mã Lương sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, quy đồ cũng không để ý ngươi thiên phú hoặc là đạo cụ là cái gì, bọn hắn chỉ để ý chuyện lạ hoặc là chuyện lạ bên trong tình huống. Chỉ cần có đầy đủ nhiều chuyện lạ tình báo, liền có thể từ phong phú trong tình báo tìm ra cất giấu trong đó ám tuyến, nói không chừng liền có về nhà manh mối. Giang Minh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cái này quy đồ thật đúng là một cái tốt tổ chức a. Loại này thao tác thuộc về là đôi bên cùng có lợi. Dù sao nếu như là yêu cầu nói ra thiên phú, sau đó quy đồ hứa hẹn sẽ giữ bí mật, điều kiện như vậy hạ, dù là quy đồ danh dự cho dù tốt, cũng không có khả năng được đến tất cả mọi người tín nhiệm. Dù sao giữ bí mật biện pháp cho dù tốt, cũng cuối cùng sẽ có bị người khác biết nguy hiểm. Cứ như vậy, doanh địa bọn này cẩn thận thành tính, cẩn thận đa nghi người tất nhiên sẽ không mua chướng. Mà nếu như là hiện tại loại này, căn bản không cần nói ra bí mật của mình, kia liền tương đương khiến người yên tâm. Chắc không được quy đồ có thể phát triển đến bây giờ quy mô lớn như vậy, lý niệm của nó cố nhiên hấp dẫn người, nhưng cho dù tốt lý niệm không có hiện thực duy trì, cũng chỉ sẽ như không trung lâu cát, chạm vào tức nát. Nhưng hiện tại xem ra, cái này quy đồ không chỉ có lý niệm hấp dẫn người, liền ngay cả những thủ đoạn này cũng mười phần cao siêu. Lúc này, Mã Lương tiếp lấy nói bổ sung, trong doanh địa mỗi trận chuyện lạ bên trong chết mất người mặc dù rất nhiều, nhưng là người còn sống sót cũng không ít, những này thông quan chuyện lạ người trong tay cơ bản đều sẽ có đạo cụ, hoặc là thông quan ban thưởng, hoặc là từ chuyện lạ bên trong thu hoạch được. Nhưng cầm tới tay đạo cụ cũng không nhất định là hữu dụng, cho nên doanh địa sẽ có giao dịch khu đến giao dịch những này đạo cụ. Giao dịch khu có hai cái tương đối lớn, một cái thuộc về quy đồ, một cái thì là vô chủ. Còn lại hoặc là quy mô nhỏ bé, hoặc là thời gian không chừng. Cầm không dùng đạo cụ giao dịch sao? Giang Minh như có điều suy nghĩ, nhớ tới kia một đống lớn tinh phẩm hài nhi đạo cụ. Nhưng rất nhanh, Giang Minh lại nghĩ tới một việc, mở miệng hỏi, doanh địa không phải có thể đem tinh phẩm đạo cụ thay thế thành tiền tệ đồ vật sao? Đồ chơi kia ở nơi nào? Mã Lương liếc mắt nhìn Giang Minh, lập tức biết Giang Minh muốn làm gì. Dù sao hắn là một cái người mới trên thân khẳng định không có tiền tệ loại vật này, hắn hiện tại khẳng định là muốn đem trên thân tinh phẩm đạo cụ đổi thành tiền tệ. Rõ ràng trong đó môn đạo Mã Lương mở miệng khuyên giải nói, tinh phẩm đạo cụ đã tính không sai, ngươi cầm đi phân giải thành tiền tệ, còn không bằng trực tiếp đi bán cho người khác, nếu như gặp phải có cần người, chán giá sẽ cao không ít. Giang Minh nghe xong nhẹ gật đầu, có đạo lý, vậy ngươi giúp ta nhìn xem cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu. Mã Lương nghe vậy vui mừng nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy Giang Minh đưa qua một khối giấy tã. Mã Lương nụ cười cứng đờ, cái đồ chơi này thế nào lại là tinh phẩm đạo cụ? Chẳng lẽ là Giang Minh đóng gói phương thức tương đối đặc biệt, kỳ thật chân chính tinh phẩm đạo cụ ở bên trong. Mã Lương mở ra xem, sau đó triệt để tuyệt vọng. Mã Lương nâng lên đầu, mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng nhìn về phía Giang Minh hỏi, cái này giấy tã có cái gì đặc thù sao? Người bài tiết xong sau, nó có thể hoàn mỹ hấp thu bài tiết vật, còn phụ tặng thanh tẩy phục vụ. Không có. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, đây là trước đó tại bệnh viện lúc, bởi vì tiểu Giang may mắn rút ra, có lẽ mặc có thể gặp may mắn. Mã Lương triệt để tuyệt vọng. Ngay tại hắn vừa định đem giấy tã đưa cho Giang Minh thời điểm, đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Minh, có thứ đồ tốt này, lúc ấy tiểu Giang kéo, làm sao không gặp ngươi lấy ra. Giang Minh cười cười xấu hổ, ha ha, quên quên. Đi đi đi, ngươi vẫn là trước mang ta đi chuyển đổi tiền tệ địa phương đi. Doanh địa trung tâm, một khối đất trống chỗ có một cái điêu khắc. Điêu khắc rất đơn giản, một vòng mặt trời treo ở không trung, phía dưới là một vị vô diện lão nhân. Lão nhân chỗ ngực bị đào rỗng, bên trong không có trái tim, mà là một cái cũ kỹ cân tiểu ly. Lão nhân đầu có chút nâng lên, giống như tại nhìn về phía phương xa. Nhìn xem phía trước chỉ có chính người thường lớn nhỏ pho tượng, Giang Minh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, đây chính là ngươi nói tiền tệ chuyển đổi khí. Cái này phải dùng làm sao? Mã Lương đi lên phía trước một bước, vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, Sở Môn liền lập tức giơ tay lên, hưng phấn nói, ta, đại chó săn, ta biết. Mã Lương liếc mắt nhìn Sở Môn, cười cười về sau mở miệng nói ra, vậy liền để Sở Môn giải thích cho ngươi nghe đi. Giang Minh tử không gì không thể, nhẹ gật đầu. Sở Môn dẫn theo chứa thú mỏ vị chiếc lồng, đi đến vô diện lão nhân bên cạnh, chỉ hướng nó châu ngực cân tiểu ly, lại chó săn, nhìn nơi này. Giang Minh không nói gì, chờ đợi Sở Môn giải thích. Nhìn thấy lão gia này ra ngực nơi này cân tiểu ly sao? Chỉ cần đem đạo cụ phóng tới cân tiểu ly một bên, cân tiểu ly sẽ hấp thu đạo cụ bên trong đồ vật, sau đó tại cân tiểu ly một bên khác lại sẽ xuất hiện đồng giá tiền tệ. Giang Minh nhìn cái này có lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi thủng cùng bên trong nhỏ bé cân tiểu ly, không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này có thể đặt vào sao? Sở Môn một mặt tự tin nói, khẳng định có thể, đại chó săn. Giang Minh xuất ra giấy tã, đi đến pho tượng phía trước, đang đến gần lỗ thủng thời điểm, bên trong đột nhiên chuyển tới một cỗ hấp lực, cỗ lực hút này không phải rất lớn, Giang Minh cảm giác chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đoạt lại giấy tã. Loại này chuyển hóa cũng không phải là cưỡng chế sao? Giang Minh nghĩ như vậy, không có chống cự, mà là tùy ý cỗ lực hút này đem giấy tã hút đi vào. Tại giấy tã bị hút đi vào quá trình bên trong, hình thể của nó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái mini đạo cụ, bị đặt ở cân tiểu ly một mặt. Cân tiểu ly dần dần có khuynh hướng giấy tã một đoạn, nhưng rất nhanh, theo giấy tã bên trong đồ vật bị hút đi, nó mặt ngoài xuất hiện từng đầu vết rách. Cân tiểu ly một chỗ khác xuất hiện một viên tiền xu hư ảnh, theo tiền xu hư ảnh không ngừng ngưng thực, cân tiểu ly cũng chậm chậm về chính. Chờ cuối cùng tiền xu hoàn toàn hiện ra thời điểm, cân tiểu ly khôi phục ban đầu cân bằng. Ba giấy tã cùng tiền xu cùng một chỗ từ trong lỗ thủng bắn ra, Giang Minh đưa chúng nó một phát bắt được. Nhìn xem phía trên tràn đầy vết rách giấy tã, tiết kiệm Giang Minh không có vứt bỏ nó, mà là thu vào. Ngược lại nhìn về phía viên kia tiền xu cảm nhận nặng nề, sáng bóng sáng tỏ. Chính diện chung quanh có từng vòng quái dị quỷ quyệt hoa văn, ở giữa thì là một cái to lớn số lượng, 100. Cái này biểu thị lấy mặt nó giá trị. Mặt trái thì là vô cùng quen thuộc ngày huyền không cùng vô diện lão nhân. Giang Minh nhiều lần lật xem cái này tiền xu, sau đó hỏi ra một vấn đề, cái đồ chơi này chỉ có cái này mặt đáng giá sao? Nếu là như vậy, vậy mình lần sau ngồi xe buýt, không phải là tổn thất một kiện tinh phẩm đạo cụ sao? Không, có gì sai biệt. Mã Lương cười cười, xuất ra một cái 100 khối tiền xu, mở miệng nói ra, dĩ nhiên không phải. Dứt lời, Mã Lương bắt lấy tiền xu hai bên, có chút dùng sức. Sau đó đã nhìn thấy thần kỳ một màn, 100 khối tiền xu thế mà bị chia làm hai khối. Tiền xu lớn nhỏ hơi thu nhỏ một điểm, đồng thời bọn chúng mặt giá trị biến thành hai cái 50, sau đó Mã Lương bắt lấy trong đó một cái tiền xu lại hướng hai bên một chảo. 50 tiền xu lại biến thành hai khối 25, lại hướng hai bên một chảo, 25 tiền xu liền biến thành hai cái 10 khối cùng một cái 5 khối. Mã Lương một bên chia tách, một bên giải thích nói, như thế chia tách liền có thể. Mặt giá trị nhỏ nhất là một góc, lớn nhất là 100. Nói, Mã Lương đem cái này chồng tiền xu chồng chất tại trong lòng bàn tay. Hướng ở giữa khép lại, hơi chút dùng sức, sau đó lại chậm rãi mở bàn tay. Một viên mặt trị giá là 100 tiền xu lặng lặng đợi tại lòng bàn tay của hắn. Mã Lương mở miệng nói ra, muốn khôi phục mặt giá trị, lần nữa khép lại là được. Giang Minh như có điều suy nghĩ đưa trong tay tiền xu hướng hai bên kéo một cái, hai viên 50 tiền xu quả nhiên xuất hiện. Giang Minh trước mắt lập tức sáng lên. Lúc này, Mã Lương mở miệng nói ra, nếu như ngươi còn muốn đổi, có thể tiếp lấy đổi. Trong doanh địa cái kia vô chủ giao dịch khu liền tại phụ cận, đổi xong sau ta mang ngươi trôi qua nhìn xem. Bất quá nghĩ đại đến vật gì tốt cũng đừng nghĩ, trong doanh địa bọn này lão hổ ly một cái so một cái rào hoạt, cơ bản không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Bọn hắn lấy ra bán hoặc là không có tác dụng gì, tựa như ngươi giấy tã, hoặc là điều kiện hạn chế rất lớn, hoặc là tác dụng phụ cực lớn. Nói đến đây, Mã Lương nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, trừ phi ngươi có tiểu giang vận may như thế kia. Cầm thay xong 500 tiền xu, Giang Minh một mặt hiếu kỳ đi tới giao dịch khu. 10 phút sau, Giang Minh một mặt mộng bước đi ra giao dịch khu, quay đầu nhìn về phía Mã Lương, mở miệng hỏi, trong doanh địa đều là làm như vậy sinh ý. Chương 180 Veta 300, lắng nghe ta báo thủ kế hoạch chương 180, Veta 300, lắng nghe ta báo thủ kế hoạch. Mã Lương khoát tay áo, vừa cười vừa nói, cùng ngươi nói, cái này vô chủ giao dịch khu bên trong bán đồ vật cơ bản không có gì tốt đồ vật. Đạo cụ phân hai loại, một loại là thông quan thu hoạch được đạo cụ, loại này đạo cụ có thể rất biết rõ tác dụng của nó, bình thường sẽ không có người lấy ra giao dịch. Mà đổi thành một loại chính là tại chuyện lạ bên trong thu hoạch được, loại này đạo cụ không biết phẩm cấp, không biết tác dụng, hơn nữa còn có khả năng có tác dụng phụ. Loại này đạo cụ mới là cái này giao dịch khu bên trong chủ lưu. Mà cái này giao dịch khu có thể tồn tại, tự nhiên là có người cho là mình vận khí không tệ, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như lấy một cái cực thấp giá cả mua được một kiện Minh Châu Long Đong đạo cụ, chẳng phải là kiếm lợi sao? Giang Minh hồi tưởng một chút vừa rồi chứng kiến hết thảy, mở miệng nói ra, đạo lý này người mua biết, người bán khẳng định cũng biết. Nếu như ta là người bán, trong tay của ta có hai loại đạo cụ, một loại là biết tác dụng, nhưng không có gì cái dám dùng đạo cụ, một loại khác thì là không biết tác dụng đạo cụ. Đúng tại không có làm rõ ràng đạo cụ, mỗi người đều sẽ ôm lấy vẻ mong đợi, vạn nhất cái đồ chơi này là đồ tốt đâu. nếu như cứ như vậy bán đi không đáng tiếc. Cho nên so với những vật này, ta càng có khả năng thao tác là đem đã làm rõ ràng tác dụng, nhưng không có tác dụng gì đạo cụ ngụy trang thành là từ chuyện lạ lấy được đạo cụ bán đi. Mã Lương nghe vậy, vỗ vỗ Giang Minh bả vai, mở miệng nói ra, không sai, cho nên nói cái này giao dịch khu rất đen, cơ bản cũng là dùng để lừa gạt người mới, bất quá trong đó có đôi khi cũng sẽ chạy ra một chút đồ tốt. Nghe thấy lời ấy, Giang Minh nhớ tới vừa rồi chứng kiến hết thảy, không khỏi bắt đầu hoài nghi, bên trong thật sẽ có đồ tốt sao? Vô chủ giao dịch khu thiết lập ở một cái trống trải trong đại sảnh, nhưng là bốn phía cửa sổ đều bị bịt kín bên trên. Bên trong nguồn sáng có hai loại, trong đó một loại là mấy ngọn lửa sáng bóng đèn, một loại khác thì là các người bán phía trước nhóm lửa mấy cây ngọn nến. Cái này liền lộ ra bên trong hoàn cảnh rất u ám. Vừa mới đi vào, đã nhìn thấy phía trước một cái thẻ bài thượng thanh sở viết vài cái chữ to, thành tín giao dịch, không được ép mua ép bán. Giao dịch một khi đạt thành, không được đổi ý. Giang Minh có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái này, Mã Lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn về sau, mở miệng giải thích, chỉ cần nơi có người, một lúc sau, liền sẽ có quy củ xuất hiện. Dạng này có thể trình độ lớn nhất giữ gìn đại bộ phận người lợi ích, cái này rất bình thường. Mã Lương sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, bất quá cái này nhìn xem là được, dù sao cái này không thể là trong chuyện lạ, nơi này cái này hai đầu quy tắc nhưng không có cái gì cưỡng chế hiệu lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng trắng trợn lừa gạt ngươi, chỉ cần cảnh giác cao độ là được. Giang Minh khẽ gật đầu, vừa định nói cái gì thời điểm, liền nhíu mày. Bởi vì hắn nghe được một chút đặc thù hương vị lộn xộn cùng một chỗ, chỉ là thoáng nghe một thanh, liền để hắn toàn thân phát nhiệt. Giang Minh vuốt vuốt cái mũi, có chút nghi ngờ hỏi, đây là? Mã Lương hướng bốn phía nhìn mấy lần, sau đó thấp giọng hướng Giang Minh nói, một chút đặc thù thuốc thôi, nghe nhiều sẽ để cho sức phán đoán hạ xuống, lại càng dễ cấp trên đem đồ vật mua lại. Nghe tới Mã Lương lời nói này, lại nhìn một chút trên bảng hiệu quy tắc, yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này giống như cũng không sai. Trong đại sảnh có không ít người bày quầy bán hàng, đều là ngồi trên mặt đất, khoác trên người áo bào đen, mang theo tạo hình khác nhau mặt nạ, phía trước bày bày lên bày biện không ít tạo hình đặc biệt đạo cụ. U ám hoàn cảnh bên trong, chủ quán người khoác áo bào đen, mặt nạ dữ tợn, thân ảnh như ẩn như hiện, ánh đến phiêu diêu, bên cạnh bày bày lên bày biện các loại đồ vật. Giang Minh nhìn xem một màn này, nhịn không được thấp giọng chửi bậy đạo, đây là chuyện lạ sao? Làm sao cảm giác cùng trong tiểu thuyết viết một chút dưới mặt đất hội nghị không sai biệt lắm. Mã Lương cười cười, phụ đến Giang Minh bên tai thấp giọng nói, marketing thủ đoạn thôi. Không phải mỗi một cái người mới xuyên qua đến thế giới này đều rất tuyệt vọng, còn có một bộ phận người mới xuyên qua tới, còn phát hiện mình có đặc thù thiên phú năng lực, sẽ sinh ra chính mình là nhân vật chính ảo giác. Trước đó chúng ta thế giới kia không có quỷ dị cùng thiên phú loại này siêu tự nhiên đồ vật, đều chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong tưởng tượng. Bọn hắn loại này tạo hình, chính là cố ý dựa theo trong tiểu thuyết viết tình tiết đến bố trí chẳng cảnh. Cứ như vậy, những cái kia nhiệt huyết trung nhị người mới lại tới đây, nhìn thấy trong tiểu thuyết chẳng cảnh xuất hiện ở trước mắt, tất nhiên kích động. Lại thêm những này xen lẫn tại ngọn nến mùi thơm hoa cỏ bên trong thuốc cùng những này chủ quán buôn bán thủ đoạn, người mới cũng rất dễ dàng cấp trên. Giang Minh có chút khó tin nhìn xem một màn này, nói, cái đồ chơi này thực sự có người tin sao? Mã Lương lôi kéo Giang Minh tay áo, mở miệng nói ra, mỗi tháng đều có đại lượng người mới đến doanh địa, thông quan cái thứ nhất chuyện lạ về sau có thể còn sống sót cũng không ít, luôn có người sẽ mắc lửa. Giang Minh nghi ngờ hỏi, cho nên đây là đặc biệt nhằm vào người mới âm mưu. Kia quy đồ mặc kệ sao? Dù sao người mới sổ tay là bọn hắn cấp cho, bọn hắn chỉ cần ở phía trên tăng thêm mấy câu, là có thể tránh khỏi rất nhiều người bị lừa. Mã Lương nghe vậy chỉ là lắc đầu, nói, người có đôi khi là rất cố chấp, dù là ngươi nói là âm mưu, cũng sẽ có người cho là mình là nhân vật chính, một đầu sông tới. Mà lại đây cũng là cho người mới một bài học, mới thân thể bên trên vốn là không bao nhiêu tiền tệ, dù là đều bị lừa gạt xong tổn thất cũng không lớn. Trong thế giới này, không có nguy hiểm tính mạng giáo huấn có thể so sánh tiền tệ trọng yếu nhiều. Giang Minh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, lại nói những này chủ quán là thế nào phán đoán là người mới vẫn là lão luyện. Mã Lương khoát qua tay, nói, rất đơn giản, không có cơ bắp chính là người mới. Giang Minh không phản bắt được. Lúc này, Mã Lương học cánh tay của hắn, thấp giọng nói, đương nhiên, còn có biện pháp khác. Nhìn bên kia, Giang Minh thuận Mã Lương thị giác nhìn lại, một cái nhìn qua liền rất có sức sống, sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi đứng tại bán hàng rong phía trước. Trên người hắn cái chủng loại kia sức sống cùng Mã Lương những này lao thân thể bên trên nhàn nhạt chết cảm giác hình thành so sánh rõ ràng. Ai là người mới, ai là lão nhân, liếc qua thấy ngay. Tiếp lấy nhìn lại, thanh niên tại bán hàng rong phía trước bồi hồi một hồi về sau, hướng về phía trước cùng lao bản bắt chuyện, sau đó lao bản xuất ra một khối không trọn vẹn tấm gương, trên gương che kín cho bụi. Thanh niên cầm tới tay về sau, có chút lao phía trên cho bụi, lại đột nhiên phát hiện, trong gương có kim quang nhàn nhạt hiện ra. Thanh niên đột nhiên đem tấm gương che lại, trong mắt buộc phát ra tinh mang. Phía trước bán hàng rong đối này giống như cũng không cảm kích, than thở nói, ai, trước đó bị cuốn vào một cái cấp S chuyện lạ, bên trong còn có thần linh dấu vết lưu lại, ta nơi đó được đến không ít đồ tốt. Nói đến đây, bán hàng rong đột nhiên một quyền đập xuống đất, trong giọng nói tràn đầy phẫn hận, nhưng ai biết, thời khắc sống còn lại bị huynh đệ phản bội, hắn cướp đi ta tất cả mọi thứ, chỉ để lại những vật này. Hiện tại ta không có gì cả, ta muốn báo thù, ta muốn hắn vì phản bội ta trả giá đánh đổi. Dưới sự bất đắc dĩ, ta mới lựa chọn đem những này đồ vật lấy ra bán đi. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi thích, kia liền 400 mang đi nó đi. Mặc dù ta không biết tấm gương này có làm được cái gì, nhưng là cái này dù sao cũng là từ cấp S chuyện lạ bên trong lấy ra đồ vật, còn có thể liên lụy đến thần linh, giá trị nổi bật, 400 đã rất tiện nghi. Nhiều khi bán đồ bán cũng không phải là đồ vật bản thân, mà là cố sự. Dù là đồng dạng một bình nước khoáng, phổ thông chỉ có thể bán 2 khối, nhưng chỉ cần tăng thêm máy bay không vận, từ tối cao, T tinh khiết nhất trên tuyết sơn khối băng hòa tan mà thành. Cứ như vậy, giá trị có thể vượt lên gấp mấy chục lần. Mà bây giờ, cấp S chuyện lạ, thần linh, huynh đệ phản bội, cựu tử nhất sinh, báo thủ, bất đắc dĩ bán. Đủ loại yếu tố chồng chất lên nhau, đủ để cho mặt này phá tấm gương giá trị gấp bội. Giờ phút này thanh niên nghe tới cô sự này, lại nghĩ tới vừa rồi tấm gương chợt lóe lên kim quang, không khỏi hô hấp tăng lên, nhớ tới trước đó nhìn qua không ít tiểu thuyết tình tiết. Chẳng lẽ, hôm nay chính là mình xoay người thời gian sao? Dù sao không ít trong tiểu thuyết, nhân vật chính là dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt, sau đó mới thu hoạch được hắc, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Mình không cha không mẹ, cô nhi bắt đầu, về sau vì cứu một cái tiểu nữ hài thời điểm, bị vượt đèn đỏ lớn xe hàng đụng. Lúc ấy bạch quang lóe lên, một lần nữa mở mắt liền đến trong thế giới này. Cái này không ổn thỏa nhân vật chính mô bản sao? Mà mình đi tới thế giới này không chỉ có bắt đầu thiên phú liền coi như không tệ, còn rất may mắn thông quan cái thứ nhất chuyện lạ. Ý niệm tới đây, thanh niên hô hấp càng gấp gáp hơn. Nhưng là, 400 thực tế là nhiều lắm, hắn hiện tại toàn thân cao thấp gia sản cộng lại cũng chỉ có 320. Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh, giả ra không quan tâm dáng vẻ, mở miệng nói ra, quá đắt, liền ngươi cái này thứ đồ hư, chỉ trị giá 200. Chủ quán nghe vậy, lập tức đại hỉ. Không sợ dê béo trả giá, liền sợ dê béo không nói lời nào. Bày thời gian dài như vậy bày, rốt cục có thể đem cái này phá tấm gương bán đi. Nhưng là không thể hoảng, hắn có mình tiết tấu, phải từ từ đến. Nghĩ như vậy, hắn bất động thanh sắc xuất ra cái thứ hai ngọn nến nóng lửa, nhàn nhạt mùi thơm phiêu diêu tiến thanh niên trong núi. Bán hàng rong xoăn suýt vô cùng, giống như là đang giãy giụa, cuối cùng, hắn lắc đầu nói, không được, chỉ ít 300 năm. Thanh niên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, buông xuống tấm gương, làm bộ muốn đi, cười lạnh một tiếng nói, tính, ngươi như thế không có thành ý, ta không muốn. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chủ quán quá sợ hãi giãy giụa một phen về sau, mang theo không cam lòng ngựa khi nói, 300, ngươi lấy đi. Đây là cuối cùng giá tiền. Thanh niên mỉm cười, trong lòng đại định, tại chủ quán đu đoán ánh mắt bên trong đem trên thân cơ hồ tất cả tiền lấy xuống mua tấm gương này. Cầm tới tấm gương sau, thanh niên tùy ý đem tấm gương thu lại, còn giả vờ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ lại đi dạo mấy cái quầy hàng, sau đó mới rời khỏi giao dịch khu. Một bên mắt thấy hết thẻ Giang Minh trầm mặc không nói gì, hắn mở ra bàn tay, nhìn một chút bên trong 500 tiền xu, lại nghĩ vừa rồi cứ như vậy mấy phút, kia phá tấm gương bán 300. Hồi lâu sau, Giang Minh nhìn về phía Mã Lương mở miệng nói ra, giúp ta cho tá giấy nghĩ cái lợi hại điểm cố sự. Đi ra giao dịch khu, Giang Minh một mặt mở bước, lớn thụ rung động. Những cái kia chủ quán vì bán đồ biên cố sự một cái so một cái không hợp tối thường, bao quát nhưng không giới hạn trong, bị huynh đệ phản bội, bị bạn trai phản bội, bị bạn gái phản bội, bị nam nữ bạn cùng một chỗ phản bội. Đạo cụ cùng thần linh có quan hệ, đến từ cái nào đó cao cấp chuyện lạ, cửu tử nhất sinh được đến. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Giang Minh đi đến một cái bán hàng rong phía trước, cầm lấy một cái cũ nát chung nhỏ. Kết quả vừa mới cầm lấy, liền phát hiện cái này chung nhỏ bên trên một trận quỷ dị tia sáng hiện lên, Giang Minh nhìn kỹ lại, phát hiện chung nhỏ trên có mấy cái không dễ thấy do kỳ quái phù văn, để người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chủ quán ở một bên bắt đầu sinh động như thật giảng thuật cái này chung nhỏ lai lịch, cố sự ly kỳ khúc chiết, làm người say mê. Giang Minh mặc dù biết rõ là giả, nhưng coi như thế, hắn nghe, trong đầu đều không hiểu xuất hiện một loại cái đồ chơi này khả năng thật không đơn giản cảm giác. Ý thức được điểm này, Giang Minh dùng mình đem chung nhỏ buông xuống, chạy ra giao dịch khu, hỏi ra vấn đề kia, doanh địa đều là làm như vậy suy nghĩ. Mã Lương khoát khoát tay, nói, trong doanh địa quá nhiều người, thiên phú cùng đạo cụ quá lộn xộn, hiệu quả cũng vô cùng kỳ quặc, giao dịch khu bên trong sẽ dễ dàng trúng chiêu, ta cảm thấy trừ những cái kia thuốc bên ngoài, hẳn là còn có đạo cụ tác dụng. Giang Minh ánh mắt phức tạp nhìn một chút đằng sau, đối Mã Lương mở miệng nói ra, tính, ngươi vẫn là mang ta đi quy đồ giao dịch khu đi. Kia hẳn không có nơi này như thế chịu tượng đi. Đương nhiên, quy đồ có thể đo thật giả đạo cụ, đến đó tiến hành giao dịch đều chỉ có thể nói thật, cơ bản sẽ không bị lừa gạt. Chỉ là cần giao nạp 10 khối chi phí. Đi đi đi, liền đi nơi đó. Quy đồ giao dịch khu. Giao nạp 10 khối vào bản phí sau. Giang Minh ba người tiến vào sân bãi, nhìn xem cái này rộng rãi sáng tỏ nơi trốn, Giang Minh không khỏi khẽ gật đầu. Nơi này không giống vừa rồi nơi đó chủ quán như thế mặc hắc bào, mang mặt nạ, cố ý lừa bịp, trong không khí cũng không có mùi thơm kỳ quái. Nơi này có không ít màu trắng cái bàn, trên bàn là dùng đến bày ra đạo cụ, đằng sau thì là chủ quán nhóm chỗ ngồi. Trên bàn đạo cụ vô cùng kỳ quặc, nhưng là chỉ cần là có chủ quán cái bàn, liền sẽ xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, kia là một cái cân tiểu ly. Cân tiểu ly một mặt đặt vào một cái quả cân, trên đó viết một chữ, thật. Từng cái màu trắng trên bàn bày biện giải rác đạo cụ, chủ quán nhóm ngồi ở phía sau, có ôm sách vở liệu mạng học tập, có giơ tạ tay rèn luyện cơ thể, còn có hai mắt vô thần nhìn về phía phương xa. Mỗi cái bàn phía trước, cơ bản đều sẽ có bán đạo cụ giá cả cùng cơ bản giới thiệu. Mã Lương mở miệng nói ra, đây chính là quy đồ đạo cụ, thật giả cân tiểu ly nó có thể ước lượng ngôn ngữ trọng lượng, đo ra nói dối. Sau khi nói xong, Mã Lương nghĩ mở miệng nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem, có cái gì muốn mua đạo cụ, ta đi tìm giai ẩn. Nếu như không có gì muốn đồ vật, kia liền có thể đi chuẩn bị gia nhập quy đồ. Về phần vị trí cụ thể ở nơi nào, ngươi có thể hỏi Sở Môn, hắn biết. Sở Môn nghe vậy ưỡn ngực nói, đại chó săn yên tâm đi. Mã Lương nói tiếp, quy đồ bên trong tình báo tin tức rất nhiều, chỉ cần không phải liên quan đến thần linh cùng một chút đặc thù tình báo, đều có thể miễn phí quan sát. Giang Minh nghe vậy, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, vậy những này tình báo nếu như muốn biết nên làm cái gì bây giờ? Vì quy đồ làm cống hiến, dùng điểm tích lũy đến đổi, hoặc là nói, dùng lý trí tệ. Bất quá lý trí tệ là rất chân quý đồ vật, cơ bản sẽ không có người lấy ra làm giao dịch, dù sao đại bộ phận tiên phú đều cần tiêu hao lý trí giá trị mới có thể khu động. Có đôi khi khả năng nhiều mấy cái lý trí tệ, nhiều sử dụng một lần tiên phú, liền có thể tại chuyện lạ bên trong sống sót. Giang Minh sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, kia lý trí tệ tác dụng không khỏi quá ít đi, giá trị mặc dù rất lớn, nhưng cảm giác không xứng với thu hoạch được độ khó của nó. Dù sao thông quan một cái S cấp chuyện lạ cũng chỉ có thể thu hoạch được 30 mai. Nó hẳn là còn có những tác dụng khác đi. Mã Lương nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Giang Minh nói, ngươi đoán không sai, lý trí tệ còn có một cái rất trọng yếu tác dụng, chính là bởi vì cái này tác dụng mới khiến cho nó chân quý như thế. Nó có thể để chết đi người sống tới. Chương 181, số lục chương 181, số lục nhìn xem Mã Lương rời đi thân ảnh, Giang Minh yên lặng suy tư một phen về sau, quay đầu nhìn về những cái kia bán hàng rong đi đến, nhìn xem có làm được cái gì được đồ tốt. Cái này giao dịch khu rất rộng lớn, cung cấp giao dịch cái bàn cũng rất nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả cái bàn đằng sau đều có chủ quán. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một nửa cái bàn đằng sau có chủ quán tồn tại, nhưng coi như như thế, chỗ bày ra đến bán đạo cụ cũng không ít. Mặc dù chân chính đồ tốt không có khả năng lấy ra bán, đạo cụ cơ bản cũng chỉ là phổ thông hoặc là tinh phẩm, nhưng là nhiều như vậy đạo cụ, cũng đầy đủ Giang Minh mở mắt một chút. Giang Minh một đường lắc lư, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, nhìn thấy không ít kỳ hoa đồ vật, tỉ như gấp 10 áp xúc thuốc ngủ, ăn về sau lập tức ngủ, tác dụng phụ là khả năng rốt cuộc không tỉnh lại. Thân kỳ dày, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, kỳ thật lót tăng chiều cao, có thể để cao tự thân 5 cm, thân cao lại không bị người khác nhìn ra. Nửa cái cà rốt, ăn có thể bổ sung đại lượng năng lượng, chắc bụng cảm giác rất mạnh, nhưng là sẽ rất nhanh tiêu chảy. Hiệu quả vô cùng kỳ quặc, nhưng cơ bản chả có ích quá gì. Trừ những này đặc thù tinh phẩm đạo cụ bên ngoài, còn có phổ thông đạo cụ. Nơi này bán phổ thông đạo cụ đại đa số cũng chỉ là một chút hình quan vấn, chất gây ảo ảnh hoặc là nhiều chức năng xẹn loại hình đồ vật. Những này phổ thông đạo cụ chiếm giao dịch khu đại bộ phận, mà lại phổ thông đạo cụ giá bán cực kỳ tiện nghi, đồng dạng đều là mấy khối khoảng chừng, đắt một chút mười mấy khối. Dù sao những này đạo cụ không có tinh phẩm trở lên đạo cụ loại kia thần kỳ hiệu quả. Giang Minh cảm thấy trong đó không ít thứ có chút ý tứ, tốn hao một chút tiền tệ cũng mua một điểm phổ thông đạo cụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng đồ vật quá nhiều cũng không tốt sách, cho nên Giang Minh tốn hao một điểm tiền tệ từ một cái chủ quán nơi đó mua một cái nhìn qua liền rất rắn chắc màu lục leo núi ba lô. Cái này leo núi ba lô mặt trên còn có không ít vết máu, dựa theo bán đồ lao bản thuyết pháp, là bởi vì cái này bao là hắn bên trên một trận chuyện lạ bên trong một cái đồng đội trên người gì đó. Bất quá cuối cùng hắn chết, người chết tự nhiên không còn cần những vật này, liền bị lao bản đào tới bán. Đối với cái đồ chơi này là người chết dùng qua, Giang Minh một chút cũng không kiếm kỵ, lại phát hiện chất lượng quả thật không tệ, mà lại giá cả cũng so cái khác mấy cái sạp hàng tiện nghi về sau liền quả quyết mua. Lúc này, Giang Minh bày biện ba lô leo núi, Sở Môn dẫn theo thú mỏ vịt, thương phấn cùng hắn giới thiệu chung quanh đồ vật. Giang Minh một bên nghe một bên gật đầu, đúng lúc này, Giang Minh đột nhiên tại một cái trước gian hàng dừng lại bước chân, hắn nhìn xem cái này sạp hàng bên trên đồ vật, con mắt không khỏi trợ to. Cái đồ chơi này là thật. Giang Minh một mặt chấn kinh nhìn về phía trước trên bàn một kiện phổ thông đạo cụ, mở miệng hướng chủ quán hỏi. Chủ quán là một người mang kính mắt, nhưng là nhuộm hoàng màu lục tóc trung niên đại thúc. Hắn mặc ngắn tay, tay trái cánh tay bên trên hoa văn cỗ máy hình xăm, tay phải hoa văn một cái thùng dụng cụ. Hắn khuôn mặt nghiêm túc thả ra trong tay máy móc thiết bị sửa chữa toàn bộ hành trình đồ giải. Thứ nhì bản, nhìn về phía Giang Minh nhẹ gật đầu nói, không sai, là thật. Nếu như ngươi không tin, có thể dùng thử một chút. Giang Minh hiếu kỳ cầm lấy trên mặt bàn cái kia phổ thông đạo cụ, một thanh súng lục cổ quay. Thanh này súng lục tạo hình so với phổ thông súng lục đến nói, nhìn qua có chút quái dị, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, toàn thân màu vàng sậm, có hoa hồng văn, nhan giá trị rất cao. Mà lại nó vào tay phân lượng 10 phần, mài mòn trình độ rất thấp. Cái này mặc dù là phổ thông đạo cụ, nhưng là không hề nghi ngờ, một chút tình huống dưới, cái đồ chơi này thậm chí so sử thi đạo cụ còn hữu dụng. Thực tế là nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu thần khí. Nói tóm lại một câu, gần như hoàn hảo, là vật hiếm có. Nghĩ tới đây, Giang Minh nội tâm trở nên lửa nóng, buông xuống súng lục trực tiếp mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ quán khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, đây là ta hao phí tâm huyết chế tạo ra thứ một khẩu súng, đối ta ý nghĩa phi phạm, mà lại ngươi cũng biết, cái đồ chơi này tại một chút thời điểm so cái gì cao cấp đạo cụ đều hữu dụng. 200, không trả giá. Ân, Minh tạo, doanh địa thế mà còn có loại nhân tài này, nhìn cái này đại thúc nhiễm hoàng bao dở dở ương ương dáng vẻ, còn tưởng rằng là cái tinh thần bên trong băng, không nghĩ tới lại có loại bản lĩnh này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Giang Minh nghĩ như vậy lúc, trên bàn hư hảo cân tiểu ly đột nhiên hướng đại thúc nghiêng tới, một cái quả cân xuất hiện tại phía bên kia, giả. Tình cảnh này, hai người trầm mặc. Một lát sau, đại thúc sờ sờ râu ria, điềm nhiên như không có việc gì ngồi trở lại trên ghế, lười biếng mở miệng nói ra, 100. Giang Minh lập tức liền vui, cái này không bày rõ ra có mở ám sao. Hắn nhìn về phía chủ quán mở miệng nói ra, cái đồ chơi này là người tạo. Đại thúc không nói gì. Cân tiểu ly tự nhiên cũng không thể làm ra chỉ thị. Bất quá nhìn đại thúc cái dạng này, Giang Minh cũng đại khái có thể đoán ra, súng này khẳng định lai lịch bất chính, tỷ lệ lớn là trộm được hoặc là cướp tới. Chắc không được, cái này giao dịch khu bên trong người cũng không ít. Súng này cứ như vậy sáng loáng bày ở nơi này, thế mà không có bị người khác mua đi. Giang Minh đối với mình vận khí rất có tự mình hiểu lấy, làm sao có thể tồn tại những người khác không thấy được khẩu súng kia, cũng chỉ có hắn vừa mới bắt gặp đâu. Cho nên vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cái này súng lục có vấn đề. Hoặc là thương bản thân có vấn đề, hoặc là thương nguyên chủ nhân là một tên phiền toái, cho nên mới một mực không có người mua. Nghĩ tới đây, Giang Minh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, nếu như ta đoán không lầm, cái đồ chơi này hẳn là tang vật đi. Đại thúc nghe vậy, không có chút nào cấm kỵ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi đoán không sai, đây đúng là tang vật, mà lại súng này chủ nhân vẫn là cái bệnh tình khá là nghiêm trọng bệnh tâm thần. Mà lại ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi mua súng này, vậy cái này tên điên liền sẽ để mắt tới ngươi. Cân Tiểu Ly quay về cân bằng, giả quả cân biến mất. Giang Minh thấy cảnh này, có chút hiếu kỳ nói, đã dạng này, kia súng này là thế nào đến trong tay ngươi? Trộn, ngươi không sợ? Tự nhiên sợ hãi. Nghe nói lời ấy, Giang Minh càng thêm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, a, vậy ngươi vì cái gì? Chủ quán đánh gây Giang Minh, mở miệng nói ra, trộn thời điểm không sợ, hiện tại sợ. Vậy ngươi vì cái gì không trả lại cho hắn? Chủ quán lắc đầu, một lần nữa cầm lấy quyển sách kia nhìn lại, mở miệng nói ra, thử qua, không được. Hắn căn bản không tiếp thụ, mà lại hắn nói đồ vật làm sao rớt, hắn liền muốn làm sao thu hồi lại. Ta lại đánh không lại hắn, không có cách nào, cũng chỉ có thể chạy trốn. Kết quả hắn tại thương bên trên không biết hạ thủ đoạn gì, ta làm sao ném đều ném không xong, hắn còn có thể bằng này một mực tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta. Vậy ngươi làm sao không trực tiếp khẩu súng nện, hoặc là tan nữa nha? Đại thúc khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, doanh địa cứ như vậy lớn, ta có thể chạy đi đâu, hắn phải tìm, sớm muộn có thể tìm tới ta. Hiện tại thương là tốt, ta còn có đường sống, nếu là thật tan, hắn liền muốn cùng ta bất tử không nớt. Giang Minh chỉ cái này quầy hàng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, đã như vậy ngươi đây là? Đại thúc mở miệng giải thích, ta tốn hao lớn đánh đổi, từ quy đồ nơi đó được đến giải quyết biện pháp, chỉ cần có người biết sự tình ngọn nguồn về sau, còn nguyện ý chủ động tiếp nhận khẩu súng này, kia thương liền sẽ rời đi ta, ta cũng liền có thể thoát khỏi tên điên kia. Giang Minh như có điều suy nghĩ nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, mở miệng nói ra, cho nên ngươi trốn ở chỗ này. Chủ quán nhìn Giang Minh một chút, mở miệng nói ra, mặc dù chỉ cần tại trong doanh địa, tên điên kia là giết không được ta, doanh địa cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Nhưng là nhiều khi, so tử vong càng kinh khủng sự tình hơn rất nhiều. Mà nơi này là quy đồ địa bàn, tên điên kia không dám ở nơi này động thủ. Nhưng là nơi này mặc dù an toàn, nhưng là quy đồ mỗi ngày đều sẽ thu lấy chi phí, ta trước đó vì đạt được giải quyết biện pháp, cơ hồ đã đem tích góp đều xài hết. Theo thời gian này đến suy tính, ta cũng chờ không đến lần tiếp theo chuyện lạ bắt đầu, liền sẽ bị đuổi ra nơi này, sau đó. Nói đến đây, đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp lấy đọc sách, nhìn qua tâm tính vô cùng tốt. Nghe thấy lời ấy, Giang Minh khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đã như vậy, kia liền. Giang Minh đột nhiên nhìn về phía chủ quán, không chút do dự nói, năm khối, bán hay không? Chủ quán một mặt chấn kinh nhìn về phía Giang Minh. Hắn chấn kinh không phải Giang Minh ra thấp như vậy giá cả, mà là Giang Minh tại biết đây hết thảy về sau, thế mà còn nguyện ý mua khẩu súng này. Làm như vậy, hắn nhưng là sẽ bị tên điên kia quấn lên a. Chẳng lẽ nói, người này cũng là tên điên? Ý niệm tới đây, đại thúc để sách trong tay xuống, cẩn thận một lần nữa quan sát một chút Giang Minh, chân đạp dép lào, người mặc màu lam áo ngủ, đầu cuốn băng vải, phía sau còn đeo một cái nhuốm máu ba lô leo núi, bên cạnh còn đi theo doanh địa có tiếng chứng vọng tưởng người bệnh sở môn. T, nhìn như vậy đến, tiểu tử này xem ra cũng là tên điên. Không sai, hợp tình hợp lý. Ý niệm tới đây, lão bản lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem súng lục đập tới Giang Minh trong tay, còn phụ tặng 7 phát đạn, nói, huynh đệ, ta, nếu là ngươi có thể còn sống sót, lần sau ngươi đến ta cái này mua đồ ta cho ngươi bớt 20%. Giang Minh liếc mắt nhìn hưng phấn chủ quán, đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì, bất quá cũng không nói thêm gì, giao 5 khối về sau cầm thương rời khỏi nơi này. Cuộc giao dịch này tất cả đều vui vẻ. Đại thúc thoát khỏi nguy cơ, Giang Minh thu hoạch một thanh súng lục. Giang Minh tự nhiên không phải đại thúc suy đoán cái gì tên điên, hắn dám mua cái này súng lục, một mặt là bởi vì cái đồ chơi này sát thực tốt, có thể rất lớn trình độ đền bù mình thân thể cường độ bên trên thiếu hụt. Cũng tỉ như tại chuyện lạ bên trong, mình cùng một cái khác doanh địa cơ bắp mánh nam đang bị quỷ dị truy sát, mình khẳng định là không chạy nổi cơ bắp mánh nam. Dù sao người ta lại là giảm thọ, lại là đâm thuốc, lại là khắc khổ rèn luyện, Giang Minh cái gì cũng không có làm, tự nhiên không có khả năng siêu biệt hắn. Cho nên xác suất rất lớn sẽ bị xem như kẻ chết thay bị quỷ dị xử lý. Nhưng là có thương liền không giống, cơ bắp mánh nam chạy lại nhanh, mình chỉ cần ở sau lưng cho hắn đến bên trên một thương. Chậc chậc chậc, cái này chưa thoải mái. Về phần cái kia cái gọi là tên điên, dựa theo cái kia đại thúc nói tới, hắn có thể bằng vào khẩu súng này tìm tới vị trí của mình, cũng chính bởi vì vậy, kia đại thúc không chỗ ẩn trốn, bị buộc đến giao dịch khu. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật vất vả từ chuyện lạ bên trong sống sót, trở lại doanh địa, kết quả còn có một cái trốn ở chỗ tối tên điên thời thời khắc khắc muốn xử lý ngươi, cái này không được trực tiếp tinh thần sụp đổ. Bởi vậy cơ hồ doanh địa tất cả mọi người biết sự tình ngọn nguồn về sau, cũng không nguyện ý tiếp nhận súng này. Nhưng Giang Minh liền không giống, hắn không sợ cái này, dù sao hắn lại không ở tại trong doanh địa, hắn ở tại quỷ mẫu trong nhà. A, không đúng, cái kia hẳn là hắn cùng quỷ mẫu nhà. Không nói trước kia tên điên ở bên trái vòng trên dưới thủ đoạn tại quỷ nhà ngoại bên trong còn có thể hay không phát động. Coi như có thể phát động, nếu là hắn dám trực tiếp đuổi tới quỷ mẫu trong nhà đi, kia Giang Minh kính hắn là tên hắn tử. Nhưng còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ sẽ trong chuyện lạ gặp được, vậy rằng này, cũng chỉ có thể ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Để Giang Minh từ bỏ là không thể nào từ bỏ, nếu như bởi vì một cái còn không có gặp mặt qua, khả năng tổn thương đến mình người liền từ bỏ dễ như trở bàn tay lợi ích, kia Giang Minh có thể trực tiếp cầm khối đầu hũ đâm chết tự mình tính. Giang Minh chỉ là cẩn thận, không phải nhát gan. Cho nên nói, cuộc mua bán này, Giang Minh làm. Nghĩ tới đây, cơ hồ đồng đẳng với miễn phí một cây súng lục, Giang Minh không khỏi hừ nhẹ, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hải tử giống với bảo. Diện tích của căn phòng rất lớn, chỉ có một tấm bàn dài cùng hai tấm cái ghế, trên bàn dài trưng bày một cái cũ nát cân tiểu ly, hai tấm trên ghế phân biệt ngồi hai người. Một người nói, một người nhớ. Trong đó nói chuyện nam nhân tạo hình đặc biệt, người mặc áo ngủ, đầu cuốn băng vải. Một bên khác tại ghi chép nam nhân tạo hình cũng đồng dạng đặc biệt, mắt trái mang theo màu nâu bị mắt, trên bờ vai phải đứng thẳng một cái cú mèo. Cứ như vậy, ta thông quan sống một mình chuyện lạ. Theo Giang Minh cuối cùng một phen rơi xuống, Giai Đoàn dừng tay lại bên trong bút, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Giang Minh về sau, mở miệng cười nói, lớn mật như thế ý nghĩ, khó trách được đến quỷ mẫu coi trọng, đây là ngươi nên được. Nên được báo ứng sao? Ha ha, có lẽ vậy. Giai Đoàn cười cười, tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi không phải còn kinh nghiệm một cái bệnh viện chuyện lạ sao? Không có ý định nói một chút. Giang Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta nhớ được gia nhập quy đồ chỉ cần nói ra một cái chuyện lạ là được. Nói, Giang Minh chỉ trên mặt bàn cân tiểu ly, nói, mà lại ta cũng không có nói sai, chỉ là biến mất một chút đồ vật, cho nên không cần thiết lại nói đi. Giai Đoàn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực như thế, chỉ cần nói ra một cái kinh nghiệm qua chuyện lạ liền có thể gia nhập quy đồ, bất quá gia nhập quy đồ về sau, lại nói đưa ra dư kinh nghiệm chuyện lạ, có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Nếu như là liên quan tới về nhà, thần linh hoặc là đặc thù tình báo chuyện lạ, kia điểm tích lũy sẽ cao hơn một chút. Điểm tích lũy có thể đổi lấy tình báo, đạo cụ cùng một chút đặc thù đồ vật. Nói đến đây, Giai Đoàn nhìn về phía Giang Minh, tiếp tục mở miệng nói ra, quy đồ làm doanh địa lớn nhất tổ chức, bên trong đồ tốt rất nhiều, ngươi xác định không nghĩ hối đoái. Giang Minh hơi trầm mặc một phen về sau, mở miệng nói ra, chờ một hồi hay nói đi. Mà lại Mã Lương không phải đã báo cáo qua tòa bệnh viện số 7 sao? Các ngươi hỏi lại ta cũng không có ý nghĩa gì. Giai Đoàn lắc đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Giang Minh, mở miệng nói ra, cho dù là đồng dạng chuyện lạ, người lại là không giống, như vậy tại chuyện lạ bên trong nhìn thấy cùng cảm nhận được đồ vật cũng khẳng định là không giống. Quy đồ cần khác biệt góc độ tình báo, mà không phải câu nệ tại một mặt. Lại nói, ngươi cùng Mã Lương cũng không đồng dạng, Mã Lương là tại quỷ môn mở thời điểm ra, nhưng ngươi thế nhưng là tại quỷ môn mở về sau mới chạy đến. Giang Minh có chút trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói ra, kia sở môn không phải cũng là sao? Nghe vậy dần sắc mặt trì trệ, thanh âm hơi biến thấp một điểm, sở môn không có gia nhập quy đồ. Giang Minh sắc mặt có chút kỳ quái, trong doanh địa thế mà còn có người không có gia nhập quy đồ, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, dù sao một người trí tuệ làm sao có thể so ra mà vượt một cái doanh địa mấy đời người tích lũy. Nhưng là nghĩ đến đây người là sở môn, kia hết thể đều bình thường. Giang Minh có chút thở ra một hơi, nói, chờ một hồi hay nói đi. Ta cần thút thít tiên sứ tình báo, Mã Lương cũng đã cùng ngươi nói đi. Giai Đoàn gật gật đầu, đương nhiên, bất quá thút thít tiên sứ bên trong một chút tình báo liên quan đến thần linh cùng cấp S thiên phú, cần điểm tích lũy hối đoái. Giang Minh dừng lại một hồi về sau, mở miệng hỏi, vậy ta vừa rồi cái kia chuyện lạ điểm tích lũy đủ rồi sao? Dù sao sống một mình chuyện lạ liên quan đến quỷ mẫu, cùng thần linh có quan hệ, cho dù là gia nhập quy đồ cái thứ nhất chuyện lạ, cũng có thể được đến ngoài định mức điểm tích lũy. Giai Đoàn lắc đầu, còn thiếu một chút, dù sao trước đó đã từng có không ít quỷ mẫu thân thuộc nói qua kia tòa nhà tình huống, cho nên mặc dù sống một mình chuyện lạ liên quan đến thần linh, nhưng cho ngươi điểm tích lũy sẽ không quá nhiều. Nói đến đây, Giai Đoàn khoe miệng đột nhiên có chút nhếch lên, nói, bất quá, lần này liền không cần ngươi bổ. Giang Minh có chút ngập bức, vì cái gì? Giai Đoàn cười cười, mở miệng nói ra, không đủ nhớ Mã Lương chưa ngủ. Cái này, Giang Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng dần lúc này đã đem một đống văn kiện thật dày đẩy tới, một bên đẩy vừa mở miệng nói, dù sao hắn điểm tích lũy đủ nhiều, ngươi hoa điểm này điểm tích lũy với hắn mà nói không đau không ngứa, về sau ngươi trả lại hắn là được. Giang Minh còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn xem cái này văn kiện thật dày kẹp, vẫn là lựa chọn đem lời nuốt trở vào, bắt đầu là xem. Tình báo muốn chọn trước trọng điểm nhìn, cho nên Giang Minh đem cặp văn kiện mở ra về sau, đem bên trong một phần ghi chú tuyệt mật văn kiện rút ra. Có tuyệt mật đánh dấu văn kiện đồng dạng đều liên quan đến thần linh. Giang Minh không chút do dự, trực tiếp mở ra. Bên trong lời mở đầu câu nói đầu tiên là: Thút thít thiên sứ, thượng đế thân thuộc. Chương 182, ta đang chết chương 182, ta đang chết thần linh yêu quý tại nhân loại, chỗ thu thân thuộc cũng cơ bản đều là nhân loại, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối tình huống, một chút thần linh có khi cũng sẽ tuyển nhận một chút cái khác thân thuộc. Mà thút thít thiên sứ không thể nghi ngờ chính là trong đó điển hình nhất ví dụ, thút thít thiên sứ số lượng thưa thớt, căn cứ trước mắt quy đồ nắm giữ danh tự tình báo, thút thít thiên sứ chỉ ở hai cái địa phương xuất hiện qua. Một chỗ là thượng đế trưởng quản khu vực vườn địa đàng, một địa phương khác thì là nhân ái bệnh viện tòa bệnh viện số 2. Xem hết phần tài liệu này về sau, Giang Minh khẽ nhíu mày. Cái này thút thít thiên sứ thế mà còn dính đến một vị khác thần linh, thượng đế. Vô luận thứ gì, chỉ cần liên lụy đến thần linh, đều sẽ rất phiền phức. Lúc này, Giang Minh nhớ tới hắn gặp qua một vị khác thần linh thân thuộc, tỷ tỷ. Trong lòng âm thầm suy tư, đều là thần linh thân thuộc, tỷ tỷ đều mạnh như vậy, cái này thút thít thiên sứ khẳng định cũng không kém, xem ra phiền phức của nó trình độ có thể muốn so hắn nguyên lai tưởng tượng được còn muốn sâu. Nghĩ như vậy, Giang Minh tiếp tục mở ra cái khác văn kiện, nhìn thật kỹ, thút thít thiên sứ đi săn tập tính là. Thút thít thiên sứ rất khó đánh giết, dù là sử dụng lực lượng cường đại đưa nó đánh nát, nó cũng sẽ rất nhanh ngưng tụ. Thút thít thiên sứ có hai loại đi săn phương thức. Loại thứ hai là bị thút thít thiên sứ đồng hóa sau, đồng hóa trình độ càng sâu, thân thể liền sẽ càng tiếp cận thiên sứ, cùng lúc đó thân thể bị đồng hóa bộ vị sẽ trở nên cứng rắn hơn, nhưng thân thể động tác sẽ trở nên chậm chạp. Những văn kiện này bên trong ghi chép thút thít thiên sứ tin tức muốn kỹ càng không ít, nhưng là rất nhiều thứ Mã Lương trước đó đều cùng Giang Minh nói qua. Giang Minh lật xem một lần về sau, cũng không nhìn thấy cái gì thứ hữu dụng hơn. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, đem cuối cùng còn lại văn kiện lấy ra, những văn kiện này số lượng nhiều nhất, dày nhất, là doanh địa người chơi tao ngộ thuốc thiết thiên sứ tự mình kinh nghiệm. Giang Minh cẩn thận lật xem, những nội dung này đều là tại vườn địa đàng cùng nhân ái bệnh viện bên trong phát sinh, bất quá tại những này trong hồ sơ, người còn sống sót chiếm đa số, tử vong án lệ chỉ có 2 phần. Bởi vì rất nhiều người tao ngộ đều là thuốc thiết thiên sứ loại thứ nhất đi săn phương thức, bọn hắn vì sống sót, trực tiếp đem tròng mắt trừ, tránh bị đồng hóa số chết. Mà Giang Minh tao ngộ chính là thuốc thiết thiên sứ loại thứ 2 đi săn phương thức, cho nên biện pháp này không có tác dụng gì. Giang Minh tiếp lấy hướng phía dưới nhìn lại. Mà những văn kiện này bên trong, cũng có người chơi giống như Giang Minh, tao ngộ chính là loại thứ 2 phương thức. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn kết cục sau cùng đều là tử vong. Giang Minh mở ra trong đó một phần văn kiện, là một vị cấp B thiên phú người chơi, hắn thiên phú là tâm nhãn, dù là không cần con mắt cũng có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Cho nên hắn tại phát hiện mình bị thuốc thiết thiên sứ để mắt tới lúc, không chút do dự liền trực tiếp móc xuống ánh mắt của mình. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn tao ngộ chính là thuốc thiết thiên sứ loại thứ 2 đi săn phương thức, trừ đi con mắt cũng thoát khỏi không được, hắn dây rủa sau 1 tháng đồng hóa tử vong. Hồ Giang Minh khép lại phần văn kiện này, có chút thở ra một hơi, hơi dừng lại một lúc sau, đem cuối cùng một phần văn kiện tóm lấy. Nắm lấy phần văn kiện này, Giang Minh sắc mặt rất nghiêm túc. Không chỉ bởi vì đây là cuối cùng một phần văn kiện, mấu chốt nhất chính là, phần văn kiện này bên trong ghi chép một vị cấp S thiên phú người sở hữu tử vong. Không phải chết bởi thần linh, mà là chết bởi chuyện lạ chi thủ, chết bởi thuốc thiết thiên sứ chi thủ. Giang Minh nhìn mấy lần về sau, từ từ mở ra phần văn kiện này, thẩm tinh, cấp S thiên phú thời gian quay lại người sở hữu, tân lịch 45 năm 3 tháng qua đến doanh địa, tân lịch 47 năm tháng 12, chết bởi nhân ái bệnh viện. Bốn ghi chép từ lúc ấy cùng nhau tiến vào nhân ái bệnh viện người sống sót Liu Ben giảng thuật, từ nhân viên ghi chép Lý Nguyên ghi chép. Ghi chép quá trình bên trong, thật giả Cân Tiểu Ly không phản ứng. Tiếp xuống nội dung chính là còn sống sót Liu Ben giảng thuật ghi chép. Giang Minh vốn cho rằng có thể tại cái này lục bên trong tìm tới một chút vật có giá trị, nhưng khi Giang Minh sau khi xem xong, lập tức khỏe miệng giật một cái. Bởi vì cái này lục thực tế là quá đơn giản. Chính là ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người tại một cái phòng bệnh nặng tỉnh lại, Liu Ben tỉnh về sau, liền thấy thẩm tinh bên cạnh giường bệnh có 5 con thuốc thiết thiên sứ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, rộng rãi trong phòng bệnh lập tức bị vô số thuốc thiết thiên sứ chật ních. Liu Ben đầu óc thậm chí còn không có kịp phản ứng, chuẩn bị đưa tay đâm mù ánh mắt của mình thời điểm, đột nhiên dừng lại tay. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù có nhiều như vậy thuốc thiết thiên sứ, nhưng chúng nó ánh mắt tụ tập địa phương chỉ là một chỗ, thẩm tinh giường bệnh. Liu Ben trong lòng khẽ thở phào một cái, dù sao thẩm tinh là cấp S thiên phú, hẳn là. Nhưng hắn còn không có nghĩ xong, đã nhìn thấy thẩm tinh hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khôn cùng bị phẫn, ngay sau đó cơ thể lấy một loại tốc độ cực nhanh bị chuyển đổi thành điều khác. Cùng lúc đó, Liu Ben trước mắt cá nhân bảng liền nhảy ra thẩm tinh chết mất tin tức. Lúc ấy hắn nhìn thấy cái tin tức này lập tức dùng mình, dù sao thẩm tinh làm cấp S thiên phú người sở hữu, tại doanh địa nổi tiếng rất lớn, bọn hắn cơ bản đều biết hắn. Nhưng chính là như thế một cái cấp S thiên phú người sở hữu, khi tiến vào cái này chuyện lạ, thế mà ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi. Đây quả thực là quá không hợp thói thường. Nghĩ tới chỗ này, lại nhìn một chút quay chung quanh tại thẩm tinh bên cạnh rất nhiều thuốc thiết thiên sứ, bọn hắn không chút do dự trực tiếp trừ đi trong mắt của mình. Chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến Giang Minh ở trong đó căn bản không chiếm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Bất quá cái này cũng trách không được bọn hắn, dù sao thẩm tinh có được thiên phú là thời gian quay lại theo bọn hắn nghĩ, thẩm tinh vừa ra sân liền chết. Nhưng ở thẩm tinh thị giác bên trong, có thể là trở về vô số lần, tại kinh nghiệm vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng không có biện pháp về sau mới chết mất. Chính là bị Liu Ben bọn hắn nhìn thấy một màn kia. Khoa trương như vậy sao? Ngay cả thời gian quay lại đều chống cự không được sao? Giang Minh có chút khó tin, tiếp lấy về sau lật đi, đằng sau là một chút chú nhóm cùng suy đoán, là quy đầu người đối thẩm tinh nguyên nhân tử vong suy đoán, thời gian quay lại rất cường đại, có thể bị động sử dụng là tại tử vong về sau tự động phát động. Đương nhiên, cũng có thể chủ động sử dụng, tại chuyện lạ bên trong có thể trở về ngăn, đồng thời tại trở về hoàn thành sau, chỗ tiêu hao lý trí giá trị, cơ thể thương thế cùng nhiễu loạn nhận thức đều sẽ biến mất. Sử dụng tiên phú sát thực sẽ tiêu hao lý trí giá trị, nhưng là hắn như là đã trở lại trôi qua, kia làm trôi qua hắn, lý trí giá trị tự nhiên liền không có tiêu hao, nhiễu loạn nhận thức tự nhiên cũng không có. Mà thẩm tinh vừa mở mắt, liền cùng những này thuốc thiết thiên sứ đối mặt mắt, thuốc thiết thiên sứ nhóm rất thích thẩm tinh con mồi này, dùng chính là loại thứ 2 đi săn phương thức. Cho nên dù là thẩm tinh tại phát hiện thuốc thiết thiên sứ thứ nhất khắc liền trừ đi ánh mắt của mình, cũng không dùng được. Tại phát giác không có cách nào về sau, trực tiếp trở về. Nhưng là trở về hắn lại không trở về được doanh địa, nhiều nhất chỉ có thể trở lại chuyện lạ vừa mới bắt đầu thời điểm. Cho nên suy đoán lần thứ 2 thời điểm, thẩm tinh chọn trực tiếp móc xuống ánh mắt của mình, cái này mặc dù sẽ đề cao hắn về sau chuyện lạ độ khó, nhưng dạng này có thể để hắn thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ. Đây là rất hợp lý suy đoán. Làm như vậy mặc dù có thể để cho hắn tạm thời thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ, nhưng là bọn hắn vị trí phòng bệnh chỉ là tòa bệnh viện số 2 một bộ phận, thuốc thiết thiên sứ cũng chỉ là một loại trong đó quỷ dị, bọn hắn phải đối mặt chính là toàn bộ nhân ái bệnh viện. Mà lại vậy vẫn là tháng 12, nhân ái bệnh viện nguy hiểm nhất thời điểm, mất đi con mắt thẩm tinh tất nhiên gặp vô số lần tử vong. Mà căn cứ Liu Ben kể ra, có thể biết, vừa mới bắt đầu quay trùng quanh tại thẩm tinh trùng quanh thuốc thiết thiên sứ chỉ có 5 con, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt, phòng bệnh liền bị càng nhiều thuốc thiết thiên sứ nhồi vào. Mà căn cứ thuốc thiết thiên sứ sẽ không nhìn không gian, lập tức xuất hiện tại con mồi bên cạnh đặc tính đến xem, là những này thuốc thiết thiên sứ đều đem thẩm tinh làm con mồi. Mà thẩm tinh tại một giây đồng hồ thời gian bên trong tự nhiên không có khả năng treo chọc nhiều như vậy thuốc thiết thiên sứ, cho nên có thể phỏng đoán, đây đều là hắn tại lần lượt thời gian quay lại thời điểm tích lũy xuống. Nhưng là, dạng này lại xuất hiện mấy nỗi nghi hoặc điểm. Đầu tiên, bình thường mà nói, một cái thuốc thít thiên sứ tìm tới con mồi về sau, cái khác thuốc thít thiên sứ liền sẽ từ bỏ cái này con mồi, đồng thời thuốc thít thiên sứ đi săn thời gian rõ dài. Tiếp theo, thẩm tinh chỉ cần tiến hành thời gian quay lại, kia quay lại đến quá khứ hắn là sẽ không bị bất luận cái gì nhiễu loạn nhận thức. Nhưng căn cứ kết quả cuối cùng đến xem, thẩm tinh không chỉ có đồng thời bị tất cả thuốc thít thiên sứ để mắt tới, mà lại bị chuyển hóa tốc độ còn cực nhanh. Suy đoán, chỉ cần nghĩ nó, muốn nó, niệm tình nó, thuốc thít thiên sứ liền sẽ xuất hiện, đây cũng không phải nhiễu loạn nhận thức, mà là thuộc về một loại môi giới. Thời gian quay lại mặc dù có thể khôi phục lý trí giá trị, tiêu trừ nhiễu loạn nhận thức, nhưng là tiêu trừ không được cái này ức. Dù là hắn quay lại thời gian, trong đầu đối với thuốc thít thiên sứ ký ức lại là xóa không mất. Cho nên mỗi lần trở về tỉnh lại, bên người thuốc thít thiên sứ số lượng liền sẽ gia tăng. Thuốc thít thiên sứ không thể thoát khỏi, muốn hắn rời đi chỉ có một loại biện pháp, đó chính là nó đồng hóa giết chết con mồi, hoặc là con mồi bởi vì nguyên nhân khác chết đi về sau mới có thể rời đi. Thẩm Tinh tại thăm dò nhân ái bệnh viện quá trình bên trong khẳng định chết qua, hắn sau khi chết, thuốc thít thiên sứ loại thứ hai đi săn phương thức mất đi hiệu lực, nhưng là hắn rất nhanh lại xuống lại, lại bị thiên sứ để mắt tới. Thẩm Tinh một mực tại không ngừng thời gian quay lại tìm kiếm thông quan chuyện lạ cùng thoát khỏi thuốc thít thiên sứ biện pháp, nhưng là rất hiển nhiên, hắn thất bại. Hắn không có tìm được thông quan chuyện lạ biện pháp, ngược lại tại lần lượt quay lại bên trong, hấp dẫn đến càng nhiều thuốc thít thiên sứ ánh mắt, mà hắn một mực quay lại, một mực bất tử, dẫn đến thuốc thít thiên sứ đối với hắn hứng thú càng sâu. Cứ như vậy không ngừng thêm vào, dẫn đến cuối cùng Thẩm Tinh thậm chí cũng không kịp sử dụng thiên phú, liền bị vô số thuốc thít thiên sứ đồng hóa tử vong. Xem hết những vật này, Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, những này phỏng đoán nhìn qua có chút đạo lý, nhưng là xem nhẹ tương đối quan trọng một điểm. Đó chính là thuốc thít thiên sứ loại thứ hai đi săn phương thức là cần cùng thuốc thít thiên sứ bốn mắt nhìn nhau mới có thể hoàn thành. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Tinh về sau hẳn là cũng sẽ không lại để cho mình cùng thuốc thít thiên sứ vừa ý, nhưng cuối cùng sự thật lại là, thuốc thít thiên sứ càng ngày càng nhiều, Thẩm Tinh chết bởi thuốc thít thiên sứ chi thủ. Chẳng lẽ nói, thuốc thít thiên sứ còn có cái gì năng lực ẩn giấu hay sao? Giang Minh nghĩ một hồi về sau lắc đầu, không còn suy tư cái này. Dựa theo doanh địa phỏng đoán, Thẩm Tinh tử vong là bởi vì thuốc thít thiên sứ nhiều lắm, ngay cả thiên phú đều dùng không ra sẽ chết mất. Nhưng là Giang Minh không giống, hắn chỉ cần ứng phó một cái thuốc thít thiên sứ. Cho nên nhìn như vậy đến, Thẩm Tinh cái này ví dụ đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Cái này thuốc thít thiên sứ thế mà khó chơi như vậy, ngay cả doanh địa cũng không có biện pháp nào. Trước mắt đến xem, bị thuốc thít thiên sứ dùng loại thứ hai đi săn phương pháp để mắt tới tồn tại, tỷ lệ tử vong là 100%. Giang Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem những văn tự này. Nhưng rất nhanh, hắn nao nao, nhìn thấy trong đó một hàng chữ, tinh tế nhấm nuốt đạo, thuốc thít thiên sứ không thể thoát khỏi, chỉ có tại giết chết con mồi hoặc là con mồi tử vong về sau mới có thể rời đi. Chỉ cần ta chết, thuốc thít thiên sứ liền sẽ rời đi. Thẩm Tinh chết về sau, thuốc thít thiên sứ loại thứ hai đi săn phương thức mất đi hiệu lực, nó hẳn là rời đi Thẩm Tinh cơ thể. Nhưng đó là chuyện tương lai. Thẩm Tinh phát động thời gian quay lại trở lại trôi qua, hắn lại xuống tới. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi lắc đầu, Thẩm Tinh thiên phú có chút bị thuốc thít thiên sứ khắc chế. Bởi vì hắn trở về sau, vị trí địa điểm sẽ không biến hóa, hắn một lần ngăn, liền sẽ bị thuốc thít thiên sứ nhìn thấy, sau đó lại bị loại thứ hai đi săn phương thức để mắt tới. Lại bởi vì hắn không ngừng trở về, trong đầu có cái khác thiên sứ ký ức, cho nên phục sinh về sau đưa tới càng nhiều thiên sứ. Nhìn như vậy đến, tử vong cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ thuốc thít thiên sứ ảnh hưởng. Đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì, Giang Minh ánh mắt trở nên tĩnh mịch, không đúng. Có lẽ có thể. Giang Minh híp mắt lại, có lẽ, nên cho mình chủ tính một trận long trọng tử vong. Giang Minh đem văn kiện đẩy về cho Giai ẩn, mở miệng nói ra, tạ ơn. Giai ẩn khoát khoát tay, không cần khách khí, tạ mã lương đi. Nói đến đây, Giai ẩn giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, có muốn nhìn một chút hay không quy đồ có thể dùng điểm tích lũy hối đoái đạo cụ. Ta không có điểm tích lũy. Giai ẩn chỉ là cười cười, nói, không có việc gì, dù sao nhìn xem lại không muốn điểm tích lũy. Giang Minh còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy dần trên cân tiểu ly gõ gõ, sau đó một cái bóng mở liền từ cân tiểu ly trên không hiện ra. Phía trên là rực rỡ muôn màu đạo cụ, không giống với ngoại giới giao dịch khu phần lớn đều là hàng thông thường đạo cụ, nơi này đạo cụ cơ bản đều là tinh phẩm cấp bước, thậm chí có sử thi. Giang Minh giơ ngón tay lên trên dưới hoạt động, đột nhiên, hắn nhìn thấy thứ nào đó, trên dưới hoạt động tay lập tức dừng lại. Hắn nhìn về phía dần mở miệng nói ra, ta muốn nói ta kinh nghiệm trận thứ hai chuyện lạ, tòa bệnh viện số 7 tình báo. Giang cười tủm tỉm tiếp nhận văn kiện, đem bút chỉ bấm cầm trên tay, mở miệng nói ra, đương nhiên có thể. Giang Minh tổ chức một phen ngôn ngữ về sau, chậm rãi nói, khi ta tại thông quan trận đầu chuyện lạ về sau, chúng ta tao ngộ áo trắng, áo đỏ tính toán chúng ta. Cuối cùng áo đỏ nói ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bệnh viện lầu 6, lầu 7 tràn ngập sương xám. Cuối cùng, ta tại con kia lệ quỷ trong tay sống tiếp được, xông ra tòa bệnh viện số 7. Giang Minh sau khi nói xong, Giai ẩn dừng lại trong tay bút, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai nhân ái bệnh viện tòa bệnh viện số 7 không có khôi phục trước đó lầu 6 cùng lầu 7 là như thế này. Rất nhanh, Giai ẩn đem tất cả tin tức đều ghi chép xong sau, đối Giang Minh nói, không sai, đền bù một chút chống không, lần này ngươi điểm tích lũy sẽ nhiều một chút. Giang Minh nhẹ gật đầu, chỉ hướng hư ảnh bên trên một dạng đạo cụ mở miệng nói ra, mã lương điểm tích lũy không cần trừ, chính ta hoa từ những này điểm tích lũy bên trong trừ. Ta còn lại điểm tích lũy, có đủ hay không đổi cái này? Giai ẩn nghe vậy nhìn trôi qua, khi hắn thấy rõ Giang Minh muốn đạo cụ về sau, tò mò hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Giang Minh nhìn xem hư ảnh bên trên đạo cụ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nó có thể để cho ta từ thuốc thiết thiên sứ trong tay sống sót. Chương 183, thu hoạch chương 183, thu hoạch dần nghe vậy, lại nhìn một chút đạo cụ cụ thể giới thiệu, nhập kho thời gian, tân lịch 48 năm 3 tháng tên, thiết bị lưu trữ ký ức 3 phẩm chất, tinh phẩm giới thiệu, vẻ ngoài là chỉ có lớn chừng ngón cái màu trắng tinh viên cầu, nó có thể chỉ định hấp thu liên quan tới chuyện nào đó hoặc người nào ký ức, lại hoặc là hấp thu nào đó đoạn thời gian ký ức. Hấp thu ký ức sau, viên cầu biến đen, lần nữa tiếp xúc có thể một lần nữa hấp thu ký ức. Ghi chú, tiêu hao phẩm. Zion sờ lên cằm tỉ mỉ nhìn mấy lần về sau, lại nghĩ thuốc thiết thiên sứ tình báo tin tức. Rất nhanh, đem cả hai kết hợp với nhau về sau, Zion lập tức nghĩ đến Giang Minh ý nghĩ là cái gì, mở miệng nói ra, ngươi là muốn đem liên quan tới thuốc thiết thiên sứ ký ức xóa bỏ. Nhưng là thiên sứ ở tại trong ánh mắt của ngươi, coi như xóa bỏ ký ức, cũng không có chút nào tác dụng, ngươi đồng hóa trình độ cũng sẽ không giảm xuống. Đạo lý này Giang Minh tự nhiên biết, hắn cũng không có ngây thơ đến cảm thấy vẹn vẹn bằng vào như thế một cái đạo cụ liền có thể thoát khỏi thiên sứ, đây chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta tự nhiên biết. Zion nghe Giang Minh cái này bình thản ngữ khí, suy tư một phen về sau, mở miệng cười nói, để ta ngẫm lại, thuốc thiết thiên sứ rời đi con mồi, có lại chỉ có một khả năng, đó chính là con mồi triệt để tử vong. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là dự định vì chính mình chủ tính một trận tử vong. Sau đó tại thiên sứ rời đi nháy mắt sử dụng biên cầu hấp thu hết nó tất cả ký ức, để môi giới hoàn toàn biến mất, đúng không? Giang Minh nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều dần vài lần. Chỉ có thể nói không hổ là cấp S thiên phú người sở hữu sao, thế mà vẹn vẹn bằng vào cái này đạo cụ, liền đoán ra kế hoạch của mình. Quả nhiên, trong doanh địa những người này, chỉ cần là có thể còn sống sót đều không đơn giản. Đã biện pháp đã bị đoán được, Giang Minh cũng không có cái gì phải ẩn giấu ý tứ, nhẹ gật đầu nói, không sai, ta chính là tính toán như vậy. Trong mắt của ta, kế hoạch này thành công tính là tối cao. Zion sờ sờ cái cằm, có chút hăng hái nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, rất lớn mật ý nghĩ. Giang Minh khẽ lắc đầu, quá khen, không biết ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn, ta có thể trả giá đánh đổi. Zion nghe vậy chỉ là lắc đầu, không có cách nào, ta mặc dù có thể đoán trước tương lai, nhưng là một khi cùng thần linh rình ráng, tương lai liền sẽ mơ hồ thậm chí không nhìn thấy. Tựa như ngươi, Sở Môn cùng Mã Lương, ta liền cơ bản không nhìn thấy thứ gì. Thuốc thiết thiên sứ cũng là như thế. Giang Minh nghe tới lời nói này, ngại cảm bắt lấy cơ hội trong đó trọng điểm, ánh mắt có chút chớp động mở miệng nói ra, cơ bản. Đó chính là còn có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Không sai. Giang Minh thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở miệng hỏi, vậy ngươi từ trên người ta nhìn thấy cái gì? Zion nghe vậy, chỉ là hơi nhìn lướt qua về sau, liền gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, ngươi sẽ chết. Giang Minh sững sờ, ngươi cái này không nói nhảm sao? Cái nào nhân loại sẽ không chết? Giang Minh không cam tâm tiếp tục truy vấn, không có. Zion nghĩ nghĩ, tiếp tục bổ sung một câu, ngươi sống không quá 3 năm. Giang Minh sạm mặt lại, cái này cùng đối nhân loại bình thường nói ngươi 200 năm bên trong hẳn phải chết khác nhau ở chỗ nào sao? Zion thấy thế lập tức bộc phát ra tiếng cười, nói, ha ha ha, không đùa ngươi chơi, ta từ trên người ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là quỷ mẫu hải tử, còn có thể là thần yêu nhất hải tử, như thế liên hệ chặt chẽ, ta làm sao có thể thấy rõ. Giang Minh ánh mắt phức tạp, Zion cười cười, đứng người lên, xuề bàn tay ra cùng Giang Minh nắm chặt lại, mở miệng nói ra, ta thấy không rõ tương lai của ngươi, cũng không biết giải quyết thuốc thiết thiên sứ những biện pháp khác. Trong doanh địa cũng không ai có thể từ thuốc thiết thiên sứ loại thứ hai đi săn phương thức bên trong sống sót. Nhưng là đừng nhục trí, nói không chừng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Dù sao trong thế giới này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Nói đến đây, giai ẩn tại cân tiểu ly hư ảnh bên trên điểm một cái, một phen phức tạp thao tác về sau, khấu trừ một bút điểm tích lũy. Làm xong cái này một hệ liệt thao tác về sau, hắn nói với Giang Minh, bởi vì tình báo của ngươi liên quan đến thần linh, điểm tích lũy sẽ không lập tức tới sổ, cần chờ một đoạn thời gian. Bất quá đây chẳng qua là phổ thông quy trình, ta dù sao cũng là quy đồ tầng quản lý, sớm giúp ngươi đem điểm tích lũy nhóm xuống tới quyền hạn vẫn là có. Giang Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, dạng này thật không có vấn đề sao? Giai ẩn không quan trọng đúng như bay, không có việc gì, khoản này điểm tích lũy sớm muộn đều là ngươi, chẳng qua là sớm chuyển ra thôi. Lại nói, trước đó ta không phải tầng quản lý thời điểm làm không được việc này, ta hiện tại là tầng quản lý, còn làm không được việc này, vậy ta đây tầng quản lý không chẳng làm. Có đạo lý. Giang Minh nặng nề gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải là rất thích loại này lấy quyền mưu tư biện pháp, nhưng nếu như mưu tư là hữu ích tại Giang Minh, vậy coi như hắn không nói. Lúc này, Giang Minh mở miệng hỏi, nơi này chẳng lẽ không có có thể trực tiếp dùng tiền tệ mua đạo cụ sao? Giang Minh vừa rồi tại hai cái giao dịch khu đều dạo qua một vòng, cơ bản cũng không phát hiện vật gì tốt, tiền cũng không tốn ra ngoài bao nhiêu. Zion nghe vậy, tại hư ảnh bên trên dừng lại thao tác, sau đó điều ra một cái giao diện, mở miệng nói ra, có ngược lại là có, bất quá giá cả sẽ cao hơn một chút, mà lại tác dụng phụ còn rất lớn. Dù sao quy đồ nhiều người như vậy, có thể sử dụng tiền tệ đổi đồ tốt, cơ bản đều bị bọn hắn đổi xong. Giang Minh nghe vậy, hướng trên màn hình nhìn lại, chỉ thấy mấy chục kiện đạo cụ hiện ra ở phía trên, tinh tế nhìn về phía đạo cụ của bọn họ giới thiệu, quả nhiên như dần nói tới, đều là một chút tác dụng phụ cực lớn đạo cụ, bằng không thì cũng không có khả năng một mực không có người hối đoái. Giang Minh đem những này đạo cụ trên dưới hoạt động mấy lần về sau, cuối cùng đổi lấy hai loại đạo cụ, một cái là cùng loại với trước đó lao đầu tại bệnh viện lúc, cho bọn hắn ăn có thể ẩn tàng khí tức biến thuốc, nhưng là tác dụng phụ thì là ẩn tàng khí tức thời điểm không thể động đậy. Hạn chế có chút lớn, nhưng nhìn đem bình nhỏ chứa đầy áp biến thuốc, Giang Minh lại cảm thấy rất đáng. Một cái khác thì là một cái tinh phẩm phẩm chất nhiều chức năng xẻng, hiệu quả rất nhiều, có thể đào đất, có thể chém bảo, có thể làm đồ dùng nhà bếp. Vừa rồi Giang Minh tại giao dịch khu mặc dù mua không ít thứ, tỉ như sợi dây, huỳnh quang phấn, cái bật lửa chờ một chút, trong đó tự nhiên cũng có bao nhiêu công năng xẻng. Bất quá kia là phổ thông đạo cụ, so với cái này tinh phẩm đạo cụ, hiệu quả đương nhiên phải kém hơn một chút. Có tốt tự nhiên liền muốn lấy lòng. Cái này nhiều chức năng xẻn mặc dù so với bình thường phổ thông đạo cụ hiệu quả muốn bao nhiêu, cũng càng cứng rắn, nhưng là có một cái tác dụng phụ, đó chính là nó cần ăn cái gì, không cho nó ăn, nó đói về sau liền mềm. Giai ẩn tiếp nhận Giang Minh đưa qua 300 tiền tệ về sau, sờ sờ trên bờ vai cú mèo, mở miệng nói ra, đợi chút nữa sẽ có người đem đạo cụ đưa đến nơi này, ngươi trước chờ lấy là được. Sau khi nói xong, Giai ẩn vỗ vỗ tay, nói, tốt, ta phải đi, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Gặp lại. Giang Minh gật gật đầu, nói, gặp lại. Giai ẩn quay người rời đi, nhưng ngay tại hắn muốn đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn nói với Giang Minh, tử vong thoát thân, đúng là một biện pháp tốt. Nhưng là biện pháp này đã ngươi ta có thể muốn lấy được, kia trước đó những cái kia bị thuốc thiết thiên sứ cuốn lên người không có đạo lý nghĩ không ra. Không nên đánh giá thấp tại tử vong nguy hiểm trước mặt, nhân loại cầu sinh ý chí. Nhưng coi như như thế, cho tới bây giờ, từ thiên sứ loại thứ hai đi săn phương thức bên trong người còn sống sót, vẫn không có. Giang Minh nghe vậy, trầm mặc sau một lát nhẹ gật đầu, ừm, tạ ơn nhắc nhở. Nửa giờ sau, Giang Minh đi ra kia gian phòng, thiết bị lưu trữ ký ức ba cái kia tiểu cầu đã bị hắn thu vào. Lần này tới đến doanh địa, biết được thân phận của mình, được đến một thanh súng lục, biết liên quan tới thuốc thiết thiên sứ tình báo, còn được đến đạo cụ, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hiện tại là thời điểm nên trở về, chuẩn bị mưu đồ triệt để thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ. Giang Minh chính nghĩ như vậy lúc, bên cạnh trong phòng nghỉ, Mã Lương cùng Sở Môn cách thủy tinh cửa sổ nhìn thấy Giang Minh, phất tay hướng hắn chào hỏi. Giang Minh thấy thế, sau khi suy nghĩ một chút đi vào, kéo ra cái ghế ngồi xuống, Giang Minh đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn trở về. Sở Môn nghe vậy, hưng phấn mặt lập tức sụt xuống, có chút hai mà nói, a, thế nhưng là ngươi mới đến không bao lâu a, ta còn muốn mang ngươi khắp nơi dạo chơi, đem tiểu nhị giới thiệu cho ngươi biết. Mã Lương nghe vậy cũng là mở miệng nói ra, không còn chờ lâu một hồi sao? Dù sao doanh địa so với quỷ mẫu nhà đến nói, hẳn là muốn an toàn không ít. Ngươi cứ như vậy muốn trở về? Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, vừa rồi ta tại quy đồ giao dịch khu mua một thanh súng lục, nhưng là cái đồ chơi này là tăng vật, chủ nhân của hắn, cho nên ta lựa chọn tốt nhất chính là rời đi quy đồ phạm vi sau, trực tiếp về nhà. Dạng này người kia cho dù có bản lãnh thông thiên cũng khẳng định không dám đuổi tới. Nói đến đây, Giang Minh trầm mặc một lát, sau đó ngựa khí có chút trầm thấp mở miệng nói ra, mà lại ta rời nhà trước đó, quỷ mẫu cùng ta nói về sớm một chút. Rất hiển nhiên, đây mới thực sự là nguyên nhân. Giang Minh cảm giác mười phần bị khuất, hắn là có hùng tâm tráng trí muốn xử lý quỷ mẫu, nhưng là cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Hắn hiện tại quá nhỏ yếu, một cái thuốc thiết tiên sứ là có thể đem hắn làm cho sức đầu mẹ chán, chớ nói chi là cùng quỷ mẫu trở mặt, cho nên vì bảo trụ mặt nhỏ, nghe quỷ mẫu là nhất định phải. Đại trượng phu coi được giãn được, không cần nóng lòng nhất thời. Mã Lương nghe vậy, lập tức sững sờ. Muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng, nghẹn nửa ngày sau, chỉ có thể vô vô Giang Minh bả vai nói, chán. Cũng tốt, cũng tốt. Dù sao ngươi vẫn là cái xuất sinh không đến 2 tuần hải tử, về nhà sớm đúng là đúng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mã Lương nói lên một cái khác chủ đề, mở miệng nói ra, cái kia thanh súng lục cổ quay chủ nhân, ta có một chút hiểu rõ, gọi là Vương Phú Quý, là một cái chính cống tên điên. Nói đến đây, Mã Lương nhìn Giang Minh một chút, tiếp tục mở miệng nói, mà lại ngươi khả năng không biết một điểm, súng ống tại chúng ta doanh địa phụ cận là phi thường hi hữu đồ vật, cơ bản không có. Súng ống loại vật này cơ bản đều tại cách chúng ta rất xa một cái khác doanh địa trung quanh, nơi đó là một vị khác thần linh quản hạt khu vực. Theo chúng ta được đến chủ nhân tình báo biểu hiện, vị này thần linh trưởng quản quyền hành tựa hồ cùng chiến tranh cùng tử vong có quan hệ. Mà cái này Vương Phú Quý trong tay có súng lục, nói không chừng cùng vị này thần linh có quan hệ. Thậm chí lớn mật một điểm suy đoán, hắn khả năng chính là vị này thần linh thân thuộc. Nghe thấy lời ấy, Giang Minh khẽ nhíu mày. Thần linh thân thuộc? Nếu là như vậy, thật đúng là có chút phiền phức, dù sao thần linh tuyển nhận thân thuộc trừ những cái kia cấp S thiên phú người sở hữu bên ngoài, còn lại hoặc là chính là thiên phú kinh người cấp A thiên phú người sở hữu, hoặc là chính là giống Giang Minh dạng này thực lực hơn người tồn tại. Mà cái này Vương Phú Quý nếu thật là thần linh thân thuộc, vậy hắn thiên phú cùng thực lực bên trong, tất nhiên có một dạng là đỉnh tiêm. Đương nhiên, có khả năng nhất tình huống thì là hắn thiên phú cùng thực lực đều là đỉnh tiêm. Nhưng Giang Minh suy tư một phen về sau lại là lắc đầu, nói, hẳn là không có khả năng, dựa theo cái kia bán cho ta súng lục đại thúc phát biểu, cái kia Vương Phú Quý đã truy tung bức bách hắn thật lâu. Nếu như hắn thật sự là thần linh thân thuộc, không có khả năng có nhiều như vậy thời gian ở không. Mã Lương nghe tới lời nói này về sau, cũng là nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý. Bất quá coi như không phải thần linh thân thuộc, Vương Phú Quý cũng khẳng định có chơi, ngươi vẫn là phải cẩn thận. Ừm, ta biết. Nói xong, Giang Minh đứng người lên chuẩn bị rời đi, lúc này Sở Môn bắt lấy Giang Minh áo ngủ tay áo, trong mắt mang theo một tia không bỏ nói, thật muốn đi, đại chó săn. Giang Minh gật đầu bất đắc dĩ, nói, ủy mẫu muốn ta về nhà sớm. Sở Môn nghe vậy, tức giận nói, làm sao lại có trưởng không muốn mạnh như vậy mụ mụ, không giống tam thể lao ra, xưa nay sẽ không có ta. Giang Minh nghe vậy trong lòng hơi động. Vừa rồi dần nói hắn thấy không rõ có quan hệ thần linh đồ vật, mình là quỷ mẫu thân thuộc, hắn thấy không rõ bình thường. Mà hắn cũng nói hắn thấy không rõ Sở Môn cùng Mã Lương. Nói rõ hai người bọn hắn cũng cùng thần linh có quan hệ. Mã Lương cùng thần linh có quan hệ điểm, Giang Minh tạm thời nhìn không ra, nhưng là Sở Môn, không hề nghi ngờ chính là cái kia tam thể lão gia. Cái này cái gọi là tam thể lão gia hẳn là thần linh, Sở Môn là thần thân thuộc. Hơn nữa nhìn Sở Môn bộ dạng này, cái này tam thể lão gia có vẻ như đối với hắn rất tốt, không chỉ có sẽ phục sinh Sở Môn, còn không giống cái khác thần linh một dạng không ngừng nghỉ nghiền ép Sở Môn. so với hắn cùng bị mẫu ở giữa cái gọi là mẹ con quan hệ. Sở Môn cùng hắn tam thể lão gia ở giữa càng giống là đường đường chính chính phụ tử. Nghĩ tới đây, Giang Minh trong lòng có chút ý động. Dù sao đều là cho thần coi như hài tử, cho ai khi không phải khi đâu. Hơn nữa thoạt nhìn Sở Môn bên kia đãi ngộ giống như muốn khá hơn một chút. Nhưng rất nhanh, Giang Minh lắc đầu, đem cái này ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Bởi vì cái đồ chơi này hơi tự hỏi một chút liền biết là không có khả năng. Dù sao hắn đã là quỷ mẫu thân thuộc, thậm chí mệnh đều là quỷ mẫu cho. Tại đã là quỷ mẫu thân thuộc điều kiện tiên quyết chuyển ném cái khác thần linh, không nói trước cái khác thần linh có thể hay không đồng ý coi như đồng ý, Giang Minh dám làm như vậy, quỷ mẫu là khẳng định bị hắn làm mất lòng. Mà một khi đắc tội quỷ mẫu, thần muốn xử lý mình, vậy cái kia cái gọi là tam thể lao ra khẳng định là không thể nào xuất thủ ngăn cản. Giang Minh còn không có tự đại đến cho là hắn có thể để hai vị thần linh vì chính mình ra tay đánh nhau. Mà lại thế giới này thật sẽ có thần linh hảo tâm như vậy, giống phụ thân một dạng vô điều kiện che chở Sở Môn. Nghĩ tới đây, Giang Minh lại liếc mắt nhìn Sở Môn, trong lòng ẩn ẩn có một điểm suy đoán. Nếu như đoán không sai, hiện tại Sở Môn cái này đơn thuần, thậm chí có chút ngu xuẩn tính tình chính là cái này tam thể lão gia cố ý tạo nên ra. Về phần mục đích là cái gì, không được biết. Ngay tại Giang Minh suy tư thời điểm, Sở Môn giống như là nghĩ đến cái gì, bàn tay bung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Kia là nửa cái cà rốt. Sở Môn đem cà rốt đưa cho Giang Minh mở miệng nói ra, "Nặc, đại chó săn, đây là ta vừa rồi mua, vốn là định cho thú mỏ vịt cho ăn như thức ăn, nhưng là nó giống như sẽ không ăn cái này. Mà lại ta nhớ được giống như không phải nói có cái gì tập tục, khi người trọng yếu rời đi thời điểm, muốn đưa ít đồ cái gì sao? Ta không có gì đồ vật, cũng chỉ có thể đưa người cái này." Sở Môn ngôn ngữ rất chân thành tha thiết, có cái gì thì nói cái đó, không chút nào giả dối. Cảm nhận được Sở Môn trong lời nói chân thành tha thiết, Giang Minh trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp nhận cà rốt mở miệng nói ra, "Tạ, Sở Môn." Sở Môn treo lên một cái to lớn nụ cười, mở miệng nói ra, "Không có việc gì, đại chó săn. Lần sau nhớ kỹ cùng mụ mụ ngươi nhiều thỉnh cầu chút thời gian, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi." Giang Minh nhẹ gật đầu, sờ sờ Sở Môn đầu, trong giọng nói mang theo một tia chính hắn đều không dễ dàng phát giác ôn nhu, "Tốt." Sở Môn nghe vậy nụ cười càng sâu. Mã Lương ở một bên nhìn xem, sau khi suy nghĩ một chút xuất ra một tấm màu vàng phù lục đưa tới Giang Minh trên tay, mở miệng nói ra, "Vậy ta cũng đưa ngươi một vật đi. Tờ phù lục này hiệu quả là tiêu hao tất cả lý trí giá trị, tăng lên cực lớn thiên phú hiệu quả." Giang Minh nghe tới cái này giới thiệu, không khỏi khóe miệng giật một cái đồ chơi này có làm được cái gì? Chương 184, khai thác chương 184, khai thác nghe tới Giang Minh lời nói này, Mã Lương cười vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, tác dụng vẫn là rất lớn, có thể để ngươi chết được tương đối có tôn nghiêm, để ngươi trước khi chết có thể ném ra càng nhiều máy bán hàng tự động. Suy nghĩ một chút ngươi trước khi chết, có vô số tự động bán hàng từ phía trên rơi xuống cho ngươi cho cùng, có phải là rất có nghi thức cảm giác? Giang Minh nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng đem phù lục thu lại. Nhìn thấy Giang Minh đem phù lục thu vào, Mã Lương sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, "Đúng, vừa rồi Giản quên nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn trở về quỷ mẫu nhà, trực tiếp ngồi xe buýt tuyến số 7, sau đó lại ngồi 7 cái trạm là được." Nghe nói như thế, Giang Minh ánh mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Mã Lương hỏi, "Các ngươi đây là thế nào biết?" Mã Lương sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, "Đây là doanh địa từ quỷ mẫu trước đó hải tử trong miệng biết được. Ngươi không biết hẳn là quỷ mẫu cảm thấy, chỉ cần ngươi khám phá giả tạo ký ức, còn nguyện ý sống sót, khẳng định là sẽ tìm kiếm trở về biện pháp. Mà thứ này chỉ cần hỏi một chút quy đồ người liền có thể biết, cho nên mới không có cùng ngươi nói." Giang Minh nghe vậy, trong mắt lấp lóe một tia kỳ dị tia sáng, mở miệng hỏi, "Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nghĩ đến một vấn đề. Trước đó quỷ mẫu nhiều như vậy hải tử, khẳng định có không chịu nhận sự thực, lựa chọn cam chịu, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trở về. Bởi như vậy, vậy bọn hắn liền sẽ lưu tại doanh địa, mà quỷ mẫu thân thuộc tiến vào chuyện lạ cũng không phải là từ doanh địa quyết định, là từ quỷ mẫu quyết định. Nếu như một mực trốn ở doanh địa, có phải là có khả năng an ổn vượt qua cả một đời?" Mã Lương nghe tới Giang Minh lời nói này về sau có chút ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, nói, "Ngẫm lại đây đều là chuyện không thể nào. Bất quá ngươi nghĩ một điểm quả thật không tệ, đó chính là những cái kia thân thuộc lựa chọn lưu tại doanh địa về sau, quỷ mẫu không có kéo bọn hắn tiến vào chuyện lạ, doanh địa cũng không có kéo bọn hắn. Bọn hắn tựa như là bị lãng quên u linh. Nhưng là rất hiển nhiên, một mực an ổn sống sót thời gian là không thể nào một mực tồn tại, mỗi cái lựa chọn lưu tại doanh địa quỷ mẫu thân thuộc sẽ tại trong một tuần chết bất đắc kỳ tử." Nói đến đây, Mã Lương dừng một chút, cân nhắc một chút tìm từ về sau mới mở miệng nói, "Chết bất đắc kỳ tử cũng không đúng, chuẩn xác hơn nói là biến mất. Tại lựa chọn thứ nhất lưu tại doanh địa quỷ mẫu thân thuộc biến mất lúc, quy đồ còn không có bao lớn coi trọng, cho là hắn không chịu nhận đả kích, chạy ra ngoài. Nhưng theo cái thứ hai biến mất, quy đồ người phát hiện không thích hợp, bọn hắn đem cái thứ ba quỷ mẫu thân thuộc giám thị. Tại giám thị 6 ngày 23 giờ 55 phút 39 giây thời điểm, hắn hư không tiêu thất. Chính là như vậy đột ngột, thân thể không có để lại một tia vết tích, chỉ để lại trên người hắn quần áo." Nghe đến đó, Giang Minh khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, "Lựa chọn cam chịu, không đạt được quỷ mẫu yêu cầu, bị xử lý cũng đúng là bình thường." Mã Lương nghe vậy muốn nói cái gì nhưng lại dừng lại, nhưng ở suy tư một phen về sau, vẫn là nói ra, "Ngươi không có phát hiện ta vừa rồi trong lời nói trọng điểm, những cái kia quỷ mẫu thân thuộc là biến mất, mà không phải chết bất đắc kỳ tử. Hai cái này ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao?" Mã Lương trầm ngâm một phen, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, "Mỗi một cái quỷ mẫu thân thuộc đều là thần hải tử, thần giao phó các ngươi sinh mệnh, cho các ngươi thân thể cùng ký ức, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thần cho các ngươi người thân phận. Mà khi quỷ mẫu thân thuộc không đạt được thần yêu cầu lúc, là mẫu thân thần tự nhiên có thể thu hồi thần đưa cho hết thảy. Cho nên những cái kia lựa chọn lưu tại doanh địa quỷ mẫu thân thuộc cuối cùng kết cục là biến mất, mà không phải chết bất đắc kỳ tử. Quỷ mẫu thu hồi thần ban tặng cho hết thảy. Nói đến đây, Mã Lương vô rằng mình, ngựa khí có chút nặng nề nói, cho nên nói, ngươi hiểu rồi sao? Ngươi muốn thoát khỏi quỷ mẫu, chỗ trả giá đánh đổi khả năng xa so với ngươi tưởng tượng phải sâu. Dù sao ngươi hết thảy đều là thần cho, thần tùy thời có thể thu hồi. Giang Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu nói, ừm, ta biết. Trong không khí bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Nhưng rất nhanh, Giang Minh lắc đầu, đem trong đầu bể bộn suy nghĩ vung ra đầu não. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi nói ta chỉ cần ngồi 7 cái trạm liền có thể trở về, vậy ngươi cũng có thể dạng này tới đó sao? Mã Lương nghe vậy, lắc đầu nói, không thể, thân phận không đúng. Tựa như là chỉ có nhân loại ngồi xe buýt tuyến số 7, ngồi 7 cái trạm mới có thể đến đạt doanh địa, còn lại quỷ dị liền xem như cùng ngươi cùng lên xe, cùng một chỗ xuống xe, cuối cùng đến địa điểm cũng không phải doanh địa. Đồng dạng, ta không phải quỷ mẫu hải tử. Coi như ta cùng ngươi hiện tại cùng một chỗ ngồi xe buýt tuyến số 7, cùng một chỗ ngồi 7 cái trạm, cùng một chỗ xuống xe. Vậy cuối cùng kết quả cũng chỉ là ngươi có thể đến tới nơi đó, mà ta đến không được. Giang Minh nhẹ gật đầu, đứng người lên chuẩn bị rời đi, Mã Lương cùng Sở Môn cũng đứng người lên, chuẩn bị đưa Giang Minh rời đi. Đi đến cửa ra vào lúc, Giang Minh giống như là nghĩ đến cái gì, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, đúng, Tiểu Giang đâu? Mã Lương nghe hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, ách, hắn bị mượn đi. Ừm, mượn đi? Đây là cái quỷ gì? Cảm nhận được Giang Minh nghi hoặc, Mã Lương bước nhanh đi đến Giang Minh bên cạnh, mở miệng giải thích, có một chi đội ngũ chuẩn bị ra ngoài thăm dò phụ cận chuyện lạ, trong lòng không có nắm chắc, liền đem Tiểu Giang mượn trôi qua. Tuy nói bọn hắn cũng biết Tiểu Giang vận may ngập trời sẽ không tác dụng tại bọn hắn, nhưng tương tự cũng sẽ không mang cho bọn hắn vận rủi. Mà lại chỉ cần Tiểu Giang nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ, đã nói lên cái kia chuyện lạ không phải hắn phải chết chuyện lạ, trong lòng bọn họ cũng có thể an ổn không ít. Giang Minh nghe vậy, có chút kỳ quái nói, ra ngoài thăm dò cái khác chuyện lạ. Vì cái gì? Dù sao trong doanh địa người trừ bỏ tình huống đặc biệt bên ngoài, cơ bản mỗi tháng đều phải tiến hành 3 lần chuyện lạ, tại cựu tử nhất sinh chuyện lạ qua đi, bọn hắn thế mà còn lựa chọn chủ động tiến vào cái khác chuyện lạ. Đây không phải muốn chết sao? Đối mặt Giang Minh nghi hoặc, Mã Lương mở miệng giải thích, ngươi hẳn phải biết, đây là một cái chuyện lạ thế giới, cơ bản ngươi có thể nhìn thấy mỗi một cái địa phương đều là một cái quy tắc chuyện lạ. Doanh địa mỗi lần tiếp dẫn chúng ta, đem chúng ta ném đến chuyện lạ bên trong, kỳ thật chính là đem chúng ta ném đến trong thế giới này một chỗ nào đó, một cái nào đó chuyện lạ bên trong. Mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau, liền có thể thu hoạch được ban thưởng cùng trở lại doanh địa, tiếp lấy lại chuẩn bị tiếp xuống chuyện lạ, như thế vòng đi vòng lại. Đây là bình thường quy trình, đúng không? Giang Minh nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Nhìn thấy Giang Minh động tác, Mã Lương nói tiếp, doanh địa người mỗi tháng cơ bản muốn kinh nghiệm 3 trận chuyện lạ xác thực không giả, đồng thời cái này tiếp dẫn là cưỡng chế tính, vô luận như thế nào đều thoát khỏi không được. Nói đến đây, Mã Lương ngữ khí trở nên có chút không hiểu, nhìn nói với Giang Minh, nhưng cái này có một cái trước đưa điều kiện, đó chính là người chơi muốn tại doanh địa mới có thể được. Nếu như nói, người chơi một mực không tại doanh địa đâu. Nghe tới lời nói này, Giang Minh lập tức minh bạch vừa rồi Mã Lương nói hết thảy, hắn dừng lại bước chân, hơi kinh ngạc nói, không sai, xác thực như thế, liền ngay cả chưa hoàn thành nhiệm vụ người đều muốn ngồi xe buýt tuyến số 7, một lần nữa trở lại doanh địa về sau mới có thể lần nữa bị doanh địa tiếp dẫn. Mà ở trong quá trình này, doanh địa căn bản tiếp dẫn không được hắn. Nói như vậy, bọn hắn chọn rời đi doanh địa, đi thăm dò cái khác chuyện lạ, không phải muốn chết, mà là vì sống sót. Chỉ cần thân ở chuyện lạ về sau, liền sẽ không bị doanh địa tiếp đón được cái khác chuyện lạ bên trong, so với bị doanh địa đưa đến kế tiếp không biết độ khó, không biết vị trí chuyện lạ đến nói. Chủ động tiến vào một cái mình tìm tới, độ khó không phải rất cao chuyện lạ, có thể nói là lựa chọn tốt hơn. Còn nếu như có thể triệt để thăm dò rõ ràng một cái chuyện lạ, kia nói không chừng có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở trong đó. Cứ như vậy, còn có thể hoàn toàn ngăn cản doanh địa tiếp dẫn, không cần lại tại từng cái chuyện lạ bên trong buôn ba cầu sống. Giang Minh càng nghĩ con mắt càng sáng, không khỏi tán thưởng. Doanh địa quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Nhưng rất nhanh, Giang Minh cũng nghĩ đến trong đó không hợp lý chỗ, hắn nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, biện pháp này khẳng định còn có cái gì to lớn tai họa ngầm tồn tại đi. Nếu không, vậy bây giờ doanh địa khẳng định đều không bao nhiêu người, mà là toàn ở trong chuyện lạ. Mã Lương không có bất kỳ cái gì che giấu, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, đương nhiên là có tai họa ngầm, không phải nếu là đơn giản như vậy, kia doanh địa bọn này vì sống sót không từ thủ đoạn người đã sớm toàn đi ra ngoài. Dù sao thông quan một cái chuyện lạ sau đó liền có thể thoải mái dễ chịu còn sống, cùng thông quan vô số chuyện lạ, qua cựu tử nhất sinh thời gian bút chướng này bọn hắn vẫn là tính được xong. Sớm tại người đầu tiên đưa ra ý nghĩ này, cũng xác định đây quả thật là lúc hữu dụng, quy đồ liền từng đại lực thôi động qua kế hoạch này, xưng là khai thác kế hoạch bọn hắn muốn công lược doanh địa chung quanh chuyện lạ, chế tạo thành khu vực an toàn, vì nhân loại ở cái thế giới này khai thác một mảnh mới thổ địa, mà không phải bèn bèn chỉ có thể có cấp tại trong doanh địa. Dù sao quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc mặc dù phong phú, còn có thật giả phân chia, nhưng chỉ cần nguyện ý trả giá thời gian cùng tinh lực, luôn có thể tìm kiếm minh bạch. Mà lại những này không phải từ doanh địa tiếp dẫn, mà là chúng ta chủ động tìm kiếm chuyện lạ, vị trí vẫn ở nơi đó. Tuy nói một chút chuyện lạ có nhân số hạn chế, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, dù sao bị doanh địa chuyển tống đến doanh địa tiếp dẫn chuyện lạ bên trong lúc, chỉ có thể dựa vào mình hoặc là đồng đội. Nhưng là đối với doanh địa chung quanh những này chuyện lạ, dù là mỗi lần chỉ có thể đi vào mấy người, nhưng đi vào mấy người này phía sau, là toàn bộ doanh địa. Lúc ấy Quy Đồ bỏ hết cả tiền vốn, các loại đạo cụ tùy bọn hắn chọn lựa, thậm chí còn mượn nhờ nào đó mấy món đỉnh cấp đạo cụ, tại một chút nghịch thiên thiên phú phụ trợ hạng, cùng tiến vào chuyện lạ bên trong người đạt thành liên hệ nào đó. Nói đến đây, Mã Lương ngữ khí trở nên có chút nóng bỏng, ngữ tốc cũng biến nhanh hơn không ít, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây có nghĩa là, đi vào mấy người kia không hề chỉ là mấy người, mà là cả một cái doanh địa, bọn hắn có từ vô số trận chuyện lạ bên trong còn sống sót lao luyện làm túi công đoàn. Mỗi một cái lao luyện đều kinh nghiệm qua mấy chục lần chuyện lạ, nhiều như vậy kinh nghiệm tích lũy, lẫn nhau xác minh, chuyện lạ bên trong các loại cạm bẫy căn bản không làm khó được bọn hắn, vì dị nhóm nói dối như là trẻ con chi ngôn, đâm một cái tức phá. Có được như thế xa hoa đội hình, bọn hắn tin tưởng vững chắc, không có bất kỳ cái gì chuyện lạ có thể ngăn cản bọn hắn bước chân. Mà sự thật cũng xác thực như thế, doanh địa thế như trẻ tre, rất nhanh liền công lược 11 cái chuyện lạ, đồng thời đem bên trong thật giả quy tắc toàn bộ tìm ra, còn tìm đến có thể tự do ra vào chuyện lạ biện pháp. Lúc này, chỉ cần tuân thủ quy tắc, liền có thể bình yên vô sự sống ở chuyện lạ bên trong, triệt để thoát khỏi trong doanh địa một mực tại mũi đao khiêu vũ thời gian. Không lộ như vậy thành công, để trong doanh địa người càng thêm phấn chấn, bọn hắn cảm thấy bọn hắn đã tìm tới chinh phục thế giới này biện pháp. Bọn hắn nhất định có thể ở cái thế giới này, vì nhân loại khai thác ra một mảnh mới lãnh thổ. Dù sao dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, rất nhanh bọn hắn liền có thể đem doanh địa chung quanh tất cả chuyện lạ toàn bộ tra ra, sau đó không ngừng kéo dài. Nghe đến đó, Giang Minh sờ sờ trên cằm băng vải, mở miệng nói đến đây, nhưng là Khâu liền muốn đến. Mã Lương nghe vậy khẽ thở một hơi, mở miệng nói ra, không sai, nhưng là đến, sự tình bước mặt đến. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói kia bốn đầu thông dụng quy tắc sao? Không đợi Giang Minh trả lời, Mã Lương liền phối hợp tiếp tục nói, chuyện lạ bên trong, quy tắc sẽ theo thời gian phát sinh biến hóa, theo thời gian không ngừng trôi qua, chuyện lạ bên trong quỷ dị cũng sẽ dần dần mạnh lên. Rất hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, chuyện lạ bắt đầu phát sinh biến hóa, ngay từ đầu xác minh quy tắc dần dần bặm mẹo, bên trong quỷ dị cũng không cần lại nhận một chút trói buộc. Nói đến đây, Mã Lương thở dài một hơi, nói, 172 trời, doanh địa thủ đương đến thời gian dài nhất một cái chuyện lạ là 172 trời. Cái kia chuyện lạ tại ngày thứ 7 thời điểm liền bị công lược, nhưng theo thời gian trôi qua, quy tắc bắt đầu biến hóa, bên trong quỷ dị cũng dần dần mất đi trói buộc. Nhưng là bởi vì cái kia chuyện lạ độ khó cũng không tính rất cao, cho nên tập toàn bộ doanh địa chi lực còn có thể ổn định. Đến ngày thứ 60 lúc, chuyện lạ bên trong quỷ dị đã đến khôi phục đến cực hạn, quy tắc biến hóa cũng bị doanh địa thăm dò rõ ràng, cho nên cái kia chuyện lạ ở sau đó 15 ngày đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy tình huống này, doanh địa cho rằng bọn họ rốt cục thành công. Tuy nói trả giá đánh đổi cùng thời gian chi phí có chút lớn, nhưng là chỉ cần có thể triệt để công lược một cái chuyện lạ, có cái thứ nhất thành công ví dụ, kia hết thể liền đều đáng giá. Nhưng là rất hiển nhiên, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, tại thứ 76 trời thời điểm, cái kia chuyện lạ phát sinh biến hóa mới. Biến hóa không phải tới từ trong đó, mà là đến từ ngoại giới. Một cái cấp A quỷ dị không biết vì cái gì dù đã đến nơi đó, nhập vào chú cái kia chuyện lạ. Quỷ dị cùng chuyện lạ lẫn nhau ảnh hưởng, biến hóa mới xuất hiện, chuyện lạ trở nên càng nguy hiểm. Tại về sau thời gian bên trong, không ngừng có mới cấp A quỷ dị vào ở chuyện lạ, thậm chí tại thứ 110 năm trời thời điểm, cái kia chuyện lạ bên trong thậm chí tiến vào một cái cấp S quỷ dị. Theo và ở số lượng tăng nhiều, chuyện lạ quy tắc bắt đầu phát sinh biến hóa, nguy hiểm trình độ kịch liệt lên cao. Nhưng là coi như thế, doanh địa còn có thể ứng đối. Bọn hắn từ bỏ còn lại 10 cái chuyện lạ, tổ chức tất cả nhân thủ, chuyên công cái này một cái chuyện lạ. Cứ như vậy, doanh địa kiên trì 172 trời, lúc kia, nguyên bản cấp thấp chuyện lạ đã trở nên hung hiểm vô cùng, nhưng cái này cũng không hề nếu như doanh địa tuyệt vọng điểm. Chân chính khiến doanh địa tuyệt vọng chính là tại thứ 172 ngày thời điểm, chung quanh mấy cái chuyện lạ bắt đầu dung hợp, biến thành một cái chuyện lạ. Khi đó, doanh địa biết được, khai thác kế hoạch triệt để thất bại, nhân loại không có khả năng chinh phục chuyện lạ. Chương 185, cấp thế giới chuyện lạ chương 185, cấp thế giới chuyện lạ nói đến đây, Mã Lương trên mặt toát ra một tia bi ai, thanh âm cũng trầm thấp không ít, tuy nói tại thứ 172 ngày thời điểm, doanh địa y nguyên có thể đối kháng cái kia chuyện lạ, nhưng là tất cả mọi người biết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện lạ lại không ngừng dung hợp mở rộng, không ngừng mạnh lên, bên trong quy tắc lại không ngừng biến hóa, quỷ dị số lượng lại không ngừng biến nhiều. Thậm chí lúc ấy trong doanh địa nhất bi quan ý nghĩ chính là, thế giới này kỳ thật chính là một cái cự đại chuyện lạ, bọn chúng nhìn qua không liên quan đến nhau, nhưng là một khi phát động đến cái nào đó giới hạn, liền sẽ lẫn nhau dung hợp. Cho nên nói, muốn triệt để công lược một cái chuyện lạ, dù chỉ là đê đẳng nhất chuyện lạ, cũng cùng cấp tại công lược toàn bộ thế giới. Giang Minh nghe vậy, trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ. Toàn bộ thế giới chính là một cái cự đại chuyện lạ. Hơi cường điệu quá, nhưng ngẫm lại cũng không phải là không thể được. Dù sao liền hắn chỗ kinh nghiệm hai cái chuyện lạ đến xem, đều là có mấy cái chuyện lạ cộng đồng hình thành, lại lẫn nhau liên hệ. Cũng tỉ như sống một mình bên trong, phòng khách, hành lang, hai cái ly thuốc, trong bóng tối lệ quỷ. Còn có tòa bệnh viện số 7 bên trong nhà ăn chuyện lạ, hiệu thuốc chuyện lạ, phòng bệnh chuyện lạ, buổi chiều chuyện lạ, thậm chí mỗi một tầng lầu đều có khác biệt quy tắc, là khác biệt chuyện lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại bị vật gì đó liên hệ với nhau, hình thành tòa bệnh viện số 7 chuyện lạ. Mà lúc đó tòa bệnh viện số 7 không có triệt để khôi phục, cùng nhân ái bệnh viện cái khác 6 tòa bệnh viện không tương thông, triệt để khôi phục về sau, mới cùng cái khác bệnh viện cùng một chỗ cấu thành nhân ái bệnh viện. Nhìn như vậy đến, bệnh viện biến hóa ngược lại là cùng Mã Lương bây giờ nói doanh địa công lược chuyện lạ chẳng cảnh có một chút tương tự. Tại Giang Minh suy tư thời điểm, Mã Lương tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này hắn trong lời nói bi ai đã không che giấu được, tốn hao 172 ngày, tập kết toàn bộ doanh địa lực lượng, cuối cùng được đến lại là một kết quả như vậy. Thật sự là tuyệt vọng lại đáng buồn. Lúc này, Giang Minh nhìn xem Mã Lương cái dạng này, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, lại nói, các ngươi có phải hay không tính sai phương hướng? Mã Lương nghe vậy hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, phương hướng nào? Giang Minh mở miệng nói ra, doanh địa hẳn là đối với mình thực lực quá tự tin, cho nên lựa chọn cứng rắn biện pháp, nhưng là có hay không một loại khả năng, công lược chuyện lạ cũng không cần cứng rắn đâu. Tựa như là các ngươi bị truyền tống vào chuyện lạ, cuối cùng muốn thoát ly chuyện lạ, là các ngươi đem chuyện lạ triệt để công lược sao? Cũng không phải là, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, doanh địa liền sẽ tiếp dẫn các ngươi trở về. Cho nên có hay không một loại khả năng, công lược bên ngoài những này chuyện lạ, cũng chỉ cần hoàn thành một ít đặc biệt nhiệm vụ đâu. Mã Lương nghe vậy khẽ lắc đầu, trên mặt không có một tia ba động, cái quan điểm này tại lúc ấy công lược cái kia chuyện lạ thời điểm liền đã có người nói ra. Nhưng là cuối cùng doanh địa cơ hồ đem cái kia chuyện lạ lật cả đáy lên trời, các loại tin tức đều đã suy luận rõ ràng, còn căn cứ trước đó doanh địa tiếp dẫn tiến vào chuyện lạ lúc, tuyên bố các loại nhiệm vụ bên trong, đem khả năng phù hợp điều kiện nhiệm vụ đều thử qua hoàn thành. Tỷ như kinh điển nhất thoát đi chuyện lạ nhiệm vụ này, doanh địa đều đã dùng khác biệt biện pháp hoàn thành 6 lần, còn tìm ra 3 đầu có thể tự do ra vào chuyện lạ đường. Nhưng liền xem như dạng này, đây đối với triệt để công lược chuyện lạ vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nói đến đây, Mã Lương dừng một chút, nói tiếp, doanh địa đối tình huống như vậy có mấy cái suy đoán, trong đó khả năng lớn nhất chính là, bởi vì chúng ta cũng không phải là thông qua doanh địa tiếp dẫn tiến vào chuyện lạ, cho nên chúng ta mất đi loại nào đó doanh địa giao phó thân phận, bởi vậy vô luận như thế nào làm, đều không thể triệt để công lược chuyện lạ. Nghe đến đó, Giang Minh hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, ý của ngươi là, thông qua doanh địa tiếp dẫn tiến vào chuyện lạ, sau đó triệt để công lược chuyện lạ, liền có thể tránh chuyện lạ không ngừng mạnh lên khả năng? Mã Lương trong con ngươi có chút bi ai, có lẽ vậy, ai cũng không nói chắc được, dù sao cái này cũng chỉ là phỏng đoán. Dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, kia liền sẽ bị truyền tống về đến, nếu như kết thúc không thành, kia liền cần mình trở về. Mà vô luận cái nào chuyện lạ khoảng cách doanh địa bao xa, chỉ cần trên xe buýt tuyến số 7 ngồi 7 cái trạm liền có thể trở lại doanh địa, cho nên chúng ta căn bản là không có cách biết được những cái kia chuyện lạ vị trí chính xác, cho nên cũng không có khả năng biết được chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau tình huống. Lúc này, Mã Lương dừng một chút, mắt bên trong bộc lộ ra một tia không hiểu thần sắc, mở miệng nói ra, trừ phi có người chơi tại không hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, đem toàn bộ chuyện lạ thăm dò rõ ràng, sau đó lấy cái kia chuyện lạ làm điểm xuất phát, từng bước một đi trở về doanh địa, thăm dò ra một đầu chính xác lộ tuyến. Nghe đến đó, Giang Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói ra, chờ một chút, chuyện này doanh địa có phải là có người làm qua? Mã Lương do dự một chút về sau lắc đầu, hẳn không có đi, dù sao ta. Giang Minh nhìn xem Mã Lương con mắt, nói nghiêm túc, khẳng định có, hơn nữa còn là ngươi chính miệng cùng ta nói. Mã Lương nghe vậy chân mày cau lại, suy tư sau một lát mở miệng nói ra, ta không nhớ rõ cùng ngươi đã nói. Giang Minh đem ánh mắt thu hồi, hiện tại bọn hắn đã đi ra thuộc về quy đồ phạm vi, đi tại doanh địa một cái lối nhỏ bên trên. Giang Minh nhìn một chút cách đó không xa cảnh tượng, mở miệng nói ra, ngươi trước đó nói qua, doanh địa có một vị cấp S thiên phú người sở hữu không cẩn thận đưa tại một cái cấp A chuyện lạ bên trong, chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bất đắc dĩ đi bộ 2 tháng, kinh nghiệm 73 cái chuyện lạ mới tìm được xe buýt tuyến số 7. Trước đó ta còn cảm thấy cái này không có vấn đề gì, nhưng khi ta vừa rồi nhìn thấy thẩm tinh thời gian quay lại thiên phú về sau, lập tức cảm thấy không hợp lý. Cái này thiên phú quá nguy tiên, không chỉ có thể chủ động dùng còn có thể bị vận dụng, toàn phương vị không góc chết phòng ngự, còn không có thời gian cùn đồ, không tiêu hao lý trí giá trị. Trừ phi giống như là tao ngộ thuốc thiết thiên sứ loại tồn tại này, trực tiếp mở cửa giết, không phải ta thực tế nghĩ không ra hắn có cái gì thất thủ khả năng. Mã Lương nghe vậy, sờ lên cầm suy tư một hồi về sau nói, cho nên ý của ngươi là, hắn là cố ý chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó tin tức này ta chỉ là nhìn mấy lần, không có quá nhiều suy nghĩ, hiện tại ngươi tiểu nói này, thật là có khả năng. Cho nên hắn cái gọi là tốn hao 2 tháng mới tìm được xe buýt tuyến số 7 là giả, hoặc là nói che giấu một bộ phận chân tướng. Chân chính tình huống hẳn là hắn tốn hao 2 tháng vượt qua 73 cái chuyện lạ, muốn tìm ra một đầu thông hướng doanh địa con đường. Nhưng là quỷ dị thế giới to lớn như thế, hắn lại không có địa đồ, độc thân bên ngoài, nhân loại thân phận dễ dàng nhất nhận quỷ dị cùng bọn lệ quỷ thăm dò. Cho nên dù là hắn có cấp S thiên phú, cũng chỉ kiên trì 2 tháng, về sau cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Giang Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, hẳn là dạng này, chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ giải thích phát sinh đây hết thảy sự tình. Mã Lương vô vô khuôn mặt, ở bước nói, liền ngay cả cấp S thiên phú cũng làm không được, xem ra nhân loại muốn cả một đời bị vây ở trong doanh địa, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mã Lương không hiểu nghĩ đến trước đó hắn cùng dởn đối thoại, sau đó vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Giang Minh. Đột nhiên, Mã Lương giống như là nghĩ tới chuyện gì, đối Giang Minh mở miệng hỏi, nếu như nói, hoàn thành nhiệm vụ là công lược chuyện lạ tất yếu tiền đề, mà thế giới này lại là một cái cự đại chuyện lạ, như vậy, công lược cái này thế giới cấp chuyện lạ, lại cần hoàn thành nhiệm vụ gì đâu? Nói không chừng đem cái này thế giới chuyện lạ công lược sau khi thành công, chúng ta liền có thể về nhà nữa nha. Vấn đề này quá hùng vĩ, Giang Minh trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ không ra cái nguyên cớ. Sau khi suy nghĩ một chút, không xác định mở miệng nói ra, có lẽ cùng thần linh có quan hệ. Mã Lương ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thần sắc, liếm môi một cái, hô hấp có chút gấp rút nói, chẳng lẽ là thí thần? Giang Minh có chút giật mình nhìn một chút gan to bằng trời Mã Lương, vô vô bờ vai của hắn nói, đừng ảo tưởng, thần linh trục chết cấp S quỷ dị đều chỉ cần một bàn tay, huống chi chúng ta, thí thần chuyện này có chút ý nghĩ hao huyền. Mà lại đây cũng chỉ là một cái suy đoán, luôn không khả năng vì một cái suy đoán liền thật đi cùng thần linh đối nghịch chứ. Ừm. Mã Lương ngừ một tiếng, sau đó cúi thấp đầu, thấy không rõ nét mặt của hắn. Giang Minh không nói gì, mà là tại trong lòng suy tư một sự kiện, sống một mình chuyện lạ chủ yếu mạch lạc là trong nhà có lại chỉ có một người, vây quanh thân phận tranh đoạt triển khai. Bệnh viện chuyện lạ bên trong cũng là vây quanh thân phận, nhưng là bệnh viện tầng dưới chốt mạch lạc là chỉ có người chết cùng bệnh nhân, còn có không thể đối kháng sự kiện. Những vật này đem khác biệt chuyện lạ nối liền cùng nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh chuyện lạ. Nhưng nếu như thế giới này là một cái cự đại chuyện lạ, vậy hắn tầng dưới chốt mạch lạc lại là cái gì đâu? Lại hoặc là nói, công lực nó cần hoàn thành nhiệm vụ là cái gì đây? Nghĩ như vậy lúc, ba người trầm mặc hướng đi doanh địa cửa lớn. Rất nhanh, khi doanh địa cửa lớn xuất hiện ở phía trước cách đó không xa thời điểm, Giang Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, "Đúng, đã doanh địa đã bỏ đi công lực bên ngoài chuyện lạ, vậy ngươi vừa rồi nói tiểu Giang bị người mượn đi là chuyện gì xảy ra?" "À, cái này à, lần kia công lực cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, lúc ấy kinh nghiệm bản thân người đã chết xong, chỉ để lại hồ sơ ghi chép. Hiện tại một đời người mới thay người cũ, rất nhiều thứ đều thay đổi, nhưng duy nhất không thay đổi chính là cầu sinh dục vọng. Những này người mới bên trong, tự nhiên cũng có người đánh lấy triệt để công lược chuyện lạ, gối cao không lo ý nghĩ. Tuy nói bọn hắn có thể nhìn thấy quy đồ bên trong khai thác kế hoạch hồ sơ tình báo, nhưng ngươi cũng biết, trong doanh địa những người này cũng sẽ không bị những này giấy chất hồ sơ hù đến. Bọn hắn sẽ nhìn những này hồ sơ, sẽ hấp thụ kinh nghiệm của tiền nhân giáo huấn, nhưng là sẽ không lùi bước. Bọn hắn cùng tiền nhân một dạng, cũng khát vọng chinh phục chuyện lạ, vì nhân loại khai thác ra mới lãnh thổ. Dù là rất nhiều người khai thác lãnh thổ dự tính ban đầu chỉ là vì mình có thể còn sống sót. Những này ra ngoài thăm dò đội ngũ đồng dạng đều là tại trong doanh địa sống 2 năm khoảng chừng lão nhân, bọn hắn không có nắm chắc có thể ở sau đó chuyện lạ bên trong sống sót, cho nên lựa chọn ra ngoài liều một phen. Nhưng chỉ cần thành công, vô luận sơ tâm như thế nào, đối với doanh địa thậm chí cả thế giới này đến nói, đều là chính cống công thần thậm chí là thánh hiển. Nói đến đây, Mã Lương khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, bất quá bọn hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết cứng rắn chuyện lạ là không thể nào, cho nên hiện tại những này ra ngoài thăm dò chuyện lạ đội ngũ cơ bản đều là dùng một chút tương đối đặc biệt một điểm biện pháp. Tựa như đã nhân loại một mực thân ở chuyện lạ bên trong, chuyện lạ liền sẽ không ngừng mạnh lên, vậy thì tìm ra một cái có thể tự do ra vào chuyện lạ biện pháp, sau đó xác minh một chút tình huống, chờ trên lệnh thời gian không nhiều liền trực tiếp rút khỏi đến. Như thế nhiều lần, đã có thể cực lớn trình độ trì hoãn chuyện lạ khôi phục, còn có thể thu thập tình báo. Còn có một loại khả năng tình huống thì là, nghe Mã Lương giảng thuật, Giang Minh không khỏi nhẹ gật đầu, đối với doanh địa đám người này có khắc sâu hơn nhận biết. Rất nhanh, khi Mã Lương giảng thuật cho tới khi nào xong thôi, ba người cũng đi đến doanh địa cửa lớn chỗ. Giang Minh đứng vững thân thể, nhìn về phía Mã Lương cùng Sở Môn mở miệng nói ra, "Ta đi." Sở Môn vất vất tay, không bỏ nói, "Đại chó săn gặp lại." Mã Lương khẽ gật đầu, "Lần sau gặp." Giang Minh cười cười, nói, "Lần sau gặp." Dứt lời quay người cất bước hướng cửa ra vào đi đến, trải qua bộ mặt phân biệt hệ thống lúc, lần này hệ thống không có chút nào trì độn, lập tức hoàn thành phân biệt, tích, thân phận phân biệt hoàn thành, xác nhận là người, cho phép đi lại. Sau một khắc, thông đạo mở ra, Giang Minh cất bước đi ra ngoài. Trong doanh địa, nhìn xem Giang Minh rời đi bóng lưng, Mã Lương nhìn một chút còn tại giương cổ lên hướng mặt ngoài nhìn Sở Môn. Sau đó lôi kéo tay của hắn đi trở về, mở miệng nói ra, "Đừng nhìn, ngươi lại chó săn đã đi xa. Lần sau lại đến thời điểm, ngươi lại nhìn cũng được." Sở Môn ấm ức dẫn theo trang thú mỏ vịt cái dương, thầm nói, lần sau là lúc nào à?" Mã Lương nuốt nuốt Sở Môn đầu, an ủi, "Rất nhanh, chuyện lạ thời gian không xác định, có muốn tốt mấy ngày, có khả năng nửa ngày liền hoàn thành. Nói không chừng ngươi trở về ngủ một giấc, mở mắt liền có thể nhìn thấy đại chó săn." "Thật sao?" "Thật." Ánh mặt trời ấm áp đánh vào trên người bọn họ, trận trận gió nhẹ quét, đem hai người lời nói thổi nát, vò tiến trong gió, trôi lướng phương xa. Ra ngoài trường, Giang Minh từ phía sau lưng ba lô leo núi bên trong tìm tòi một phen về sau, xuất ra một khối đồng hồ cơ. Loại này phổ thông đạo cụ không đắt, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy một chút tác dụng trọng yếu, cho nên Giang Minh đem hắn có thể muốn lấy được có thể phát huy được tác dụng đạo cụ cơ bản đều mua. Mua những vật này lại tại quy đồ mua kia hai loại đạo cụ về sau, Giang Minh tiền đã tiêu đến 7-8 phần, vì để phòng vạn nhất, hắn còn dùng ba khối tá giấy cùng Mã Lương đổi chừng 300 lấy. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh đem biểu mang theo trên tay, liếc mắt nhìn phía trên kim đồng hồ, 11 giờ 55 phút. Nhanh, còn có 5 phút. Căn cứ Mã Lương thuyết pháp, xe buýt tuyến số 7 mỗi 1 giờ có một tốt, nhưng chỉ có buổi sáng 7h cùng ban đêm 7h thời điểm mới có thể thông qua ngồi 7 cái trạm đến doanh địa. Về phần thời gian khác, coi như ngồi 7 cái trạm, cuối cùng đến địa phương cũng không phải doanh địa. Về phần là nơi nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao chỉ cần là ngồi sai đứng người chơi, liền rốt cuộc không có tại doanh địa xuất hiện qua. Nhưng là nếu như là trở lại quỷ mẫu nhà, kia liền không quan trọng, chỉ cần xe buýt cùng đứng số là đúng là được. Giang Minh lặng lặng chờ đợi thời điểm, một cái cơ bắp khoa trương nam nhân từ phía trước giao lộ góc rẽ đi ra. Nam nhân là cái đầu trọc, lộ ra cơ thể bên trên che kín vết sẹo, má trái bên trên hoa văn một cái sắc thái tiên diễm hồ điệp, nhìn qua rất khó dây vào. Bắp thịt của người đàn ông này là Giang Minh đi tới doanh địa đến nay nhìn thấy thứ hai khoa trương. Thứ nhất khoa trương tự nhiên là Sở Môn cái kia huynh đệ tiểu nhị. Đối với đột nhiên xuất hiện người này, Giang Minh không kinh hoàng chút nào, dù sao hắn mặc dù ở trường cửa ra vào, nhưng vẫn là thuộc về doanh địa phạm chủ. Mà tại trong doanh địa là sẽ không xuất hiện vì gì. Cho nên người này rất có thể chính là Mã Lương nói tới, ra ngoài thăm dò chuyện lạ người, nhưng là hắn vì cái gì chỉ có một người đâu. Giang Minh suy tư thời điểm, nam nhân trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười cùng hắn lên tiếng chào, biểu đạt thiện ý của mình, nhưng lại không có muốn tới gần Giang Minh ý tứ. Giang Minh nhìn thấy nam nhân như thế có chừng mực dáng vẻ, cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lại hắn. Đúng lúc này, ít nương theo lấy phanh lại thanh âm, quen thuộc cũ kỹ xe buýt tuyến số 7 dừng ở cách đó không xa, Giang Minh nhìn thấy xe này, không chút do dự, trực tiếp đi tới. Cỗ xe rất nhanh khởi động, hướng về phương xa chạy tới. Nam nhân liền đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, con mắt có chút nheo lại, trên mặt nụ cười càng sâu, giống như là nhìn thấy cái gì vật có ý tứ. Hắn xuất ra một thanh màu vàng sậm, có hoa hồng bắn súng lục cổ quay. Sau đó đem súng lục nhắm ngay tại chạy xe buýt tuyến số 7, trên thân súng lập tức tản mát ra nhàn nhạt tia sáng. Nhìn thấy một màn này, hắn nụ cười càng thêm khoa trương, thậm chí trở nên có chút điên cuồng, nguyên lai trên người ngươi. Chương 186, quỷ kiểm tra chương 186, quỷ kiểm tra hoàn toàn hoang lương, không có chút nào sinh cơ. Đen nghịt bầu trời, mây đen phảng phất muốn cùng đại địa hòa làm một thể, trong không khí tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Mà tại cái này trống vắng quặng quẽ cảnh tượng bên trong, một tòa 18 tầng cao cao ốc đột ngột xuất hiện ở trong vùng hoang dã, nó lúc đó thay mặt phong cách cùng cái này hoang dã lộ ra không hợp nhau. Thậm chí nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy lầu này dưới đáy bê tông cùng bên cạnh hoang dã thổ nhưỡng hình thành chênh lệch rõ ràng. Cái này rất giống, lầu này là trống rỗng bị lực lượng nào đó từ khu kiến trúc bên trong rút ra, sau đó cắm ở nơi này. Nhưng lầu này cũng không phải là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, một đầu rộng rãi hấp ín đường cái đi ngang qua hoang dã, thẳng tắp thông hướng cao ốc phía trước. Mà giờ khắc này, nơi cuối đường, một cỗ cũ nát xe buýt chính lung la lung lay lái về phía nơi này. Kít nương theo lấy tiếng thắng xe vang lên, xe buýt tuyến số 7 lung lay nó cũ kỹ thân xe, sau đó vững vàng dừng ở một cái trạm xe buýt bên cạnh. Cánh cửa xe mở ra, cuốn lấy băng vải Giang Minh từ trên xe buýt xuống tới, nhìn về phía trước kia vô cùng quen thuộc lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Phía trước cảnh tượng cùng buổi sáng so sánh, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, nhưng Giang Minh tâm tình cùng buổi sáng so sánh, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Buổi sáng hắn rời khỏi nhà, muốn biết hết thảy. Giữa trưa hắn trở lại nhà, biết được hết thảy. Nhưng tâm tình của hắn lại càng thêm phức tạp. Về nhà, trở lại hắn chân chính nhà, cũng là duy nhất nhà. Giang Minh lắc đầu, tập trung ý chí, sau đó sở lấy áo ngủ trong túi chìa khóa, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mở ra cửa lớn, đi hướng thang máy, quen thuộc ngạt thở cảm giác một lần nữa đánh tới, tại ngắn ngủi mất trọng lượng về sau, cửa thang máy mở ra, lộ ra trước mắt quen thuộc hành lang, sương sám tràn ngập toàn bộ hành lang, thỉnh thoảng nhấc lên một trận gợn sóng, phảng phất có thứ gì ở trong đó đi lại, trắng bệnh ánh đèn dán tại hành lang trên trần nhà, lóe lên lóe lên. Lúc này gặp lại một màn này, Giang Minh nhưng trong lòng thêm ra một tia không hiểu cảm giác, hắn lặng lặng đi đến cửa nhà miệng. Nhìn xem trên cửa kia quen thuộc 1202 bảng số phòng, Giang Minh cầm chìa khóa tay dừng lại, hơi do dự một phen về sau, vẫn là đem chìa khóa cắm vào. Giang giáp nương theo cửa lớn bị mở ra, Giang Minh đi vào trong nhà. Trong nhà bố trí cùng buổi sáng giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là giờ phút này phòng khách TV bị mở ra, Mụ Mụ đang ngồi ở trên ghế salon có chút hăng hái xem TV. Nghe tới tiếng mở cửa âm vang lên, Mụ Mụ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau đó có chút nhảy cẫng chào hỏi Giang Minh đi qua xem TV, "Tiểu Minh, mau tới đây, cái này TV nhưng dễ nhìn." Giang Minh đóng ký cửa lại, yên lặng đi tới. Hắn hiện tại cũng không dám chống lại quỷ mẫu. Giang Minh không ngừng đến gần, bất quá đồng thời trong lòng cũng thật tò mò, trên TV thả đến cùng là cái gì nội dung, mới khiến cho quỷ mẫu cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng khi Giang Minh rốt cục thấy rõ trên TV ngay tại phát ra tiết mục là cái gì lúc, bước chân lập tức cương ngay tại chỗ, không dám động đậy mảy may. TV HD trên màn hình, một cái đầu bên trên quấn lấy băng vải nam nhân ngồi ở trên giường, miệng không động, nhưng là tiếng lòng lại phát ra ra, ta giờ phút này tựa như là một cái gậy gỗ, đối với quỷ mẫu đến nói, giá trị của ta cũng chỉ là một cái đồ chơi. Đây là tình huống bình thường, nhưng nếu như, quỷ mẫu chân gãy nữa nha. Quỷ dị thế giới chưa hề có nhân loại đăng lâm thần bị, nếu có khả năng, ta có lẽ có thể đền bù phần này trống chỗ, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Các loại đại nghịch bất đạo thoại bản đến chỉ tồn tại ở Giang Minh trong lòng, nhưng giờ phút này lại bị rõ ràng như vậy tung ra ra. Quỷ mẫu xem TV bên trên một màn này, che miệng cười khẽ, thần nhìn một chút bên cạnh cơ thể cứng nhắc Giang Minh, khóe mắt là không che giấu được ý cười, mở miệng nói ra, "Ơi à, Tiểu Minh." Giang Minh nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, khô khan đi đến quỷ mẫu bên cạnh ngồi xuống, cái trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Quỷ mẫu thân thiết xuất ra một tấm khăn giấy giúp Giang Minh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, "Tiểu Minh làm sao một mực tại chảy mồ hôi đâu?" Giang Minh giật giật miệng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Sở Môn nói không sai, quỷ mẫu trưởng không muốn quá mạnh, thần thế mà thời thời khắc khắc tại giám thị mình. Trước đó Mã Lương còn có ra các nhà, đều nói ở bên ngoài không thể nói về thần linh, nhưng trong doanh địa có thể. Làm cho Giang Minh coi là tại trong doanh địa nói chuyện làm việc sẽ không bị quỷ mẫu phát giác, hoặc là nói, chí ít có thể quấy rầy một chút quỷ mẫu ánh mắt. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn vô dụng. Quỷ mẫu biết tất cả mọi chuyện, hắn thậm chí còn có thể cách doanh địa đem tiếng lòng của mình cụ hiện hóa ra đến. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, ra các nhà làm hại ta. Đương nhiên, Giang Minh sợ hãi cũng không phải là vừa rồi những lời kia, những lời này nghe có thể có chút đại nghịch bất đạo, nhưng quỷ mẫu xác suất rất lớn là sẽ không để ý những lời này. Dù sao hắn cùng quỷ mẫu ở giữa chênh lệch quá lớn, tựa như là một cái voi thu dưỡng một cái con kiến, sau đó con kiến nói ta muốn xử lý ngươi. Voi nghe nói như thế sẽ sợ hay sao? Sẽ không. Mà Giang Minh cùng quỷ mẫu ở giữa chênh lệch so voi cùng con kiến ở giữa còn muốn lớn. Giang Minh chân chính lo lắng chính là chuyện phát sinh phía sau. Trong màn hình nhân vật hoạt động tốc độ rất nhanh, nhưng Giang Minh nhìn ở trong mắt, nhưng lại cảm giác là bình thường vô cùng tốc độ. Chính là bởi vì như thế, bên trong tốc độ tiến triển rất nhanh, Giang Minh nhìn xem khoảng cách trong trí nhớ cái điểm kia càng ngày càng gần thời điểm, trở nên vô cùng nóng nảy, vừa mới bị lao đi mồ hôi lạnh lại từ cái trán chảy ra. Hắn muốn nói cái gì, nhưng miệng cùng cơ thể đều động đậy không được mảy may. Rốt cục, trong TV xuất hiện một màn kia, Giang Minh, Mã Lương cùng Sở Môn ba người tập hợp một chỗ, khi đó, Giang Minh biết được Sở Môn cũng là thần linh thân thuộc về sau, trong lòng nhất thời xuất hiện một cái tương đương đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Giờ phút này, ý nghĩ kia rõ ràng hiện ra tại trên màn hình TV, thanh âm quen thuộc từ trên TV vang lên, dù sao đều là cho thần coi như hài tử, cho ai khi không phải khi đâu. Hơn nữa thoạt nhìn Sở Môn bên kia đãi ngộ giống như muốn khá hơn một chút. Thấy cảnh này, Giang Minh lập tức mắt tối sầm lại, xong, trôi qua Giang Minh làm hại ta. TV hình tượng đến đây đình chỉ, quỷ mẫu trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Giang Minh. Trong không khí bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Lúc này, Giang Minh phát hiện trên người mình trói buộc biến mất, nhưng hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn nhưng là rất biết rõ, quỷ mẫu đối với không phải mình hài tử thân thuộc đến cùng có bao nhiêu vô tình. Hắn nhìn xem quỷ mẫu cái dạng này, nội tâm bối rối vô cùng, một lát sau, Giang Minh giống như là nghĩ đến thứ gì mở dạng, kiên trì nói, ngươi đã nói, ta cả một đời đều là con của ngươi. Đây là quỷ mẫu buổi sáng cùng Giang Minh nói, Giang Minh giờ phút này một lần nữa đề cập, hiển nhiên là hy vọng muốn tỉnh lại quỷ mẫu khả năng tồn tại yêu. Quỷ mẫu nghe vậy, sắc mặt không có biến hóa chút nào, xuề bàn tay ra bắt lấy Giang Minh bả vai, Giang Minh chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng tác dụng với mình. Toàn thân trên dưới động đậy không được mảy may, tuyệt vọng cảm giác vô lực bao phủ trong lòng, thậm chí liền ngay cả sử dụng thiên phú phản kháng ý nghĩ đều bị trấn áp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng tới gần quỷ mẫu. Giang Minh vốn cho là mình sẽ bị quỷ mẫu giết chết, nhưng cuối cùng quỷ mẫu chỉ là ôm lấy hắn, ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, trong giọng nói tràn đầy thương hại, hài tử đáng thương, thế mà lại toát ra loại này buồn cười ý nghĩ. Bất quá cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi mới xuất sinh không đến 2 tuần lễ, vẫn còn con nít. Tiểu Minh, ngươi thật cảm thấy trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cớ yêu sao? Giang Minh không dám động đậy mảy may, chỉ có thể cứng nhắc khẽ lắc đầu, không có. Quỷ mẫu kéo dài khoảng cách, nhìn xem Giang Minh con mắt mở miệng nói ra, không sai, trừ ta. Trong doanh địa những người này nói dễ nghe, là thần linh thân thuộc, nhưng kỳ thật cũng chỉ là các thần công cụ thôi. Các thần đối đãi công cụ làm sao có thể thực tình? Lại thế nào khả năng có chân chính yêu đâu? Nhưng ta không giống, ta là mẹ của ngươi, ngươi là con của ta, trên thế giới này chỉ có ta là thật yêu ngươi. Dù sao, mụ mụ yêu con của mình, không phải đương nhiên sao? Giang Minh nghe vậy trợn mắt hốt hoồm. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, quỷ mẫu sẽ đối với hắn nói lời như vậy. Nhưng rất nhanh, Giang Minh phản ứng lại, đã quỷ mẫu đều không truy cứu hắn dự định vứt bỏ mẹ nhận cha ý nghĩ, vậy hắn tự nhiên cũng không phải không biết thú lại để lên việc này. Thế là hắn ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía quỷ mẫu, "Mẹ, ta tin tưởng ngươi." Quỷ mẫu nhìn mấy lần Giang Minh về sau, khẽ thở một hơi, phất phất tay nói, "Ai, tính, đứa trẻ tử chính là dễ dàng nhận ngoại giới quá nhiều. Ngươi còn nhỏ, về sau ngươi liền biết, mụ mụ mới là yêu ngươi nhất người. Lại hoặc là ngươi còn không có cảm nhận được mụ mụ thích, xem ra về sau muốn cho ngươi càng nhiều yêu. Trở về phòng nghỉ ngơi một chút, thu thập một chút đồ vật, ngày mai ta đưa ngươi xuất phát." Giang Minh nghe vậy lập tức sửng sốt, "Xuất phát? Đi đâu?" Quỷ mẫu giúp Giang Minh chỉnh lý quần áo một chút, mở miệng nói ra, "Đã quỷ kiểm tra đều kết thúc, ngày nghỉ này rất dài, ngươi tổng ở chỗ này cũng không tốt, cho nên ta định đem ngươi đưa về nông thôn." Nói đến đây, quỷ mẫu dừng một chút, nói tiếp, "Mà lại, ngươi bà ngoại nghĩ ngươi." Phanh đóng cửa phòng, bên trong trang trí cùng buổi sáng một dạng, khác biệt duy nhất một điểm thì là, tỷ tỷ con rối giờ phút này đang lặng lặng nằm ở trên giường. Nho nhỏ đầu gối lên gối đầu, thân thể bị chăn mền che lại, con mắt nhắm, tựa như là đang ngủ mở dạng. "Không đúng a, đây không phải phòng ta sao?" Giang Minh nhìn xem cái kia tinh xảo con rối, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có để ý tới, mà là ngồi vào trên ghế bắt đầu suy tư vừa rồi thu hoạch được tình báo. Nhưng vừa mới bắt đầu nghĩ, liền đột nhiên ngừng lại suy nghĩ, dù sao hắn tại doanh địa, quỷ mẫu đều có thể đem mình tình báo biết được rõ rõ ràng ràng, mình bây giờ cùng thần chỉ có cách nhau một bức tường. Nhưng Giang Minh rất nhanh liền thoải mái, dù sao hiện tại hắn cái kia đều đi không được, coi như bị quỷ mẫu biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì cũng không quan trọng. Dù sao liền ngay cả mình muốn nhận cái khác thần làm hài tử loại chuyện này quỷ mẫu đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua, kia sự tình khác nên càng không có vấn đề. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Minh bắt đầu suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy, thật không nghĩ tới quỷ mẫu thế mà lại cùng hắn nói như vậy, là đang lừa hắn, vẫn là nói, thần lại đắm chìm trong đóng vai mẫu thân nhân vật bên trong. Luôn không khả năng thật cùng thần nói một dạng, thần thật yêu con của mình đi. Nếu là thật yêu, làm sao có thể lần lượt đem con của mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nghĩ một hồi về sau Giang Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía trên bàn sách, tìm kiếm một phen về sau, tìm ra mấy quyển sách thật dày, trên trang địa viết, 30 năm quỷ kiểm tra. 50 năm mô phỏng quý báo bài thi quỷ kiểm tra mô phỏng 38 bộ quỷ trước khi thi bắn bọn 45 ngày, những sách này tại ngay từ đầu thời điểm, Giang Minh vì cha tìm manh mối liền lật xem qua một lần, không hề nghi ngờ, bên trong đều là sạch sẽ, không có chút nào biết dấu hiệu. Khoa trương hơn chính là, trong này liền sách giáo khoa đều là sạch sẽ. Mà căn cứ vừa rồi quỷ mâu nói lời đến xem, ta đã tham gia qua cái này cái gọi là quỷ kiểm tra. Nhưng nhìn cái này sách giáo khoa cùng phụ đạo sách mới tinh như lúc ban đầu dáng vẻ, ta rõ ràng một chút đồ vật cũng không có học, loại trình độ này thật có thể thông qua kia cái gọi là quỷ kiểm tra sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh khẽ lắc đầu. Bất quá cái này giống như không trọng yếu, dù sao quỷ mẫu thế nhưng là thần linh, thế giới này đỉnh tồn tại. Giang Minh cảm thấy dù là kia cái gọi là quỷ kiểm tra hắn một chữ không có biết, chỉ cần quỷ mẫu muốn để hắn qua, hắn liền nhất định có thể qua. Nhưng lúc này, Giang Minh trong đầu đột nhiên có mới ý nghĩ, hắn bị quỷ mẫu truyền thụ ký ức là thế giới này ký ức, mà thế giới này trước đó là không có quỷ kiểm tra loại vật này, chỉ có thi đại học. Cái này cái gọi là quỷ kiểm tra hẳn là thế giới kịch biến về sau, từ thi đại học diễn biến mà thành. Nhưng là thi đại học thi xong là muốn điền bảng nguyện vọng sau đó lên đại học, kia ở cái thế giới này, nơi nào còn có? Không đúng, giống như còn thật có. Giang Minh đột nhiên nhớ tới, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này doanh địa nguyên bản danh tự giống như không gọi doanh địa, mà gọi là Lâm Hải Đại học. Giang Minh ánh mắt có chút phức tạp, sờ lên cằm nói, doanh địa chính là đại học, chẳng lẽ ủy kiểm tra về sau, ta muốn lên đại học chính là doanh địa. Người khác là trực tiếp truyền tống vào doanh địa, ta thì làm muốn. Thì được đi. Cái này khó tránh khỏi có chút chịu tượng. Lúc này, Giang Minh lại nghĩ tới một vấn đề, nhưng nếu như doanh địa chính là đại học, vậy thế giới này giống như không chỉ một doanh địa, đó chính là không chỉ một chỗ đại học. Vậy cái này có phải là mang ý nghĩa, ta có thể kiểm tra đến cái khác doanh địa đi đâu? Ý niệm tới đây, Giang Minh ánh mắt có chút hưng phấn. Dù sao cái này doanh địa là quỷ mâu nắm giữ phạm vi, nếu như có thể kiểm tra ra ngoài, đến cái khác thần linh nắm giữ doanh địa, nói không chừng liền có thể thoát khỏi quỷ mâu nắm giữ. Bất quá rất nhanh, hưng phấn Giang Minh liền một lần nữa co quắp về trên đế. Dù sao liền quỷ mẫu loại này cực đoan trưởng không muốn, dù là thật có thể lựa chọn doanh địa, cũng khẳng định không tới phiên hắn đến. Quỷ mẫu sẽ thân thiết giúp Giang Minh chọn tốt. Được rồi, cái này còn quá xa xôi, dù sao ngày mùng ngày 1 tháng 9 mới khai giảng, hiện tại mới 13 tháng 7, ngày nghỉ còn rất dài. Bất quá quỷ mẫu nói muốn đem ta đưa đến nông thôn nhà bà ngoại bên trong, cái này liền rất kỳ quái, dù sao ta bà ngoại chính là quỷ mẫu mụ mụ. Quỷ mẫu cũng có mụ mụ. Cái này coi như có ý tứ, dù sao quỷ mẫu thế nhưng là thần linh, vẫn là quỷ dị chi mẫu. Thân mụ mụ chẳng lẽ cũng là thần linh? Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh nhịn không được chửi bậy một câu, lại nói ta không có cha thì thôi, vừa rồi nghe quỷ mẫu ý tứ, nông thôn giống như chỉ có bà ngoại, không có ông ngoại. Cho nên nói, quỷ mẫu cũng không có cha. Chương 187, vậy tự kỷ chương 187, vậy tự kỷ người một nhà góp không ra một cái cha, loại chuyện này nghĩ như thế nào làm sao chịu tượng. Sau khi suy nghĩ một chút Giang Minh lắc đầu, không còn đi suy nghĩ chuyện này, đem trên mặt bàn một đống sách giáo khoa cùng phụ đạo sách thu thập sạch sẽ về sau, Giang Minh xuất ra một kiện mới đồ vật, thần ký ốc biển. Cùng trước đó một dạng, vẫn như cũng là một cái tử sắc vẻ ngoài, bên cạnh có một cái móc kéo to lớn ốc biển. Giờ phút này Giang Minh đem nó để lên bàn, bắt đầu suy tư làm sao sử dụng hắn. Dù sao hắn nhưng là nhớ rõ, thông quan bệnh viện chuyện lạ về sau, thần kỳ ốc biển được đến cường hóa, mình không chỉ có thu hoạch được 3 lần có thể theo nó nơi này thu hoạch được đáp án cơ hội, mà lại thần kỳ ốc biển mỗi ngày còn có thể đổi mới một cơ hội, Giang Minh vô luận hỏi nó cái gì, nó đều sẽ ăn ngay nói thật, mà sẽ không lừa gạt Giang Minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần kỳ ốc biển phải biết, không phải coi như Giang Minh hỏi nó cũng trả lời không ra, ngược lại uổng phí lãng phí một cái cơ hội. Như vậy, hỏi thăm ốc biển tiêu chuẩn liền muốn hảo hảo nắm chắc, nếu là hỏi nó làm sao thoát khỏi thần linh, vậy nó bao là không đáp lại được. Coi như trả lời được, hiện tại quỷ mẫu ngay tại bên ngoài, cái này ốc biển dám nói ra, đoán chừng sau một khắc liền muốn bị ép thành mảnh vỡ. Giang Minh đối với mình số lượng không nhiều đạo cụ, luôn luôn rất chân quý. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Minh mở miệng hỏi, bị tòa bệnh viện số 7 nội sinh bệnh thuốc thiết thiên sứ để mắt tới sau, thoát khỏi nó biện pháp. Sử dụng mỗi ngày một lần số lần. Thần kỳ ốc biển lặng lặng nằm ở nơi đó, thật lâu không có động tĩnh. Ngay tại Giang Minh coi là nó có phải là không đáp lại được vấn đề này lúc, nhàn nhạt giọng nữ từ bên trong truyền ra, thuốc thiết thiên sứ đi săn phương thức tổng cộng có 2 loại. Bị loại thứ nhất đi săn phương thức để mắt tới người, có thể thông qua. Bị loại thứ hai đi săn phương thức để mắt tới người, trước mắt cũng không còn sống nhân viên, nhưng căn cứ tư liệu ghi chép cùng suy tính, có 2 loại giải quyết biện pháp. Giang Minh nghe vậy tinh thần lập tức chấn động. 2 loại? Thần kỳ ốc biển thế mà biết 2 loại biện pháp, cái này có thể so sánh doanh địa mạnh hơn, không hổ là hắn Giang mẫu người coi trọng nhất đạo cụ. Mang tâm tình kích động, Giang Minh bình thai nghe lời kế tiếp, loại thứ nhất biện pháp giấu ở vườn địa đàng nào đó một chỗ, nên vị trí không biết, nhưng có thể xác định chính là nơi đó xác thực có dấu giải quyết vấn đề này biện pháp. Sau khi nói xong, thần kỳ ốc biển lâm vào trong yên lặng. Giang Minh nghe vậy, sờ lên cằm bắt đầu tự hỏi, vườn địa đàng, nơi này có chút quen hay. Nhớ ký tại doanh địa thời điểm, một phần trên văn kiện biểu hiện, thuốc thiết thiên sứ chỉ ở vườn địa đàng cùng nhân ái bệnh viện tòa bệnh viện số 2 phân bố, mà thuốc thiết thiên sứ là thượng đế thân thuộc, vườn địa đàng là thượng đế trưởng quản khu vực, cho nên ở nơi đó có giải quyết thuốc thiết thiên sứ biện pháp cũng là bình thường. Bất quá biện pháp này hiển nhiên Giang Minh hiện tại không dùng được, dù sao hắn không biết vườn địa đàng vị trí ở nơi nào. Coi như biết, hắn ngày mai sẽ phải đi nông thôn, căn bản không có thời gian đi. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh đưa ánh mắt một lần nữa thả trên người thần kỳ ốc biển, dù sao nó nói có 2 cái biện pháp. Một lát sau, trên bàn yên lặng lấy thần kỳ ốc biển mở miệng lần nữa, loại thứ 2 biện pháp rất đơn giản, chính là mời thần linh xuất thủ, thần linh ở cái thế giới này là vô địch tồn tại, các thần có thể rất tùy tiện giải quyết thuốc thiết thiên sứ. Ân. Giang Minh không thể tưởng tượng nổi chụp lỗ tai. Xác định thần kỳ ốc biển nói lời không có đến tiếp sau về sau, không khỏi bố nó. Biện pháp thứ 2 này không phải liền là nói nhảm sao? Giang Minh có thể không biết thần linh xuất thủ nhất định có thể giải quyết thiên sứ sao? Nhưng là hắn đi đâu tìm thần linh giúp hắn? Quỷ mẫu là hắn duy nhất tiếp xúc đến thần linh, nhưng là rất hiển nhiên, quỷ mẫu là không thể nào xuất thủ. Dù sao mình đều đã trở lại trong nhà, quỷ mẫu ngay tại bên cạnh, cái này thuốc thiết thiên sứ còn có thể xuất hiện tại mình trong mắt, liền rất có thể nói rõ quỷ mẫu thái độ. Thần có thể quản, nhưng là không nghĩ quản. Giang Minh có chút u ám nhìn về phía trên mặt bàn ốc biển, liền 2 cái này biện pháp, còn không bằng doanh địa đâu. Muốn hay không hỏi thăm một chút vườn địa đàng làm sao đi đâu? Nhưng là giống như hỏi cũng vô dụng, mình bây giờ không có thời gian. Ngay tại Giang Minh suy nghĩ thời điểm, trên mặt bàn thần kỳ ốc biển tiếp tục mở miệng nói, trở lên tình báo chỉ giới hạn ở bình thường thuốc thiết thiên sứ, đối với tòa bệnh viện số 7 bên trong con kia sinh bệnh thuốc thiết thiên sứ đến nói, có thể sẽ hơi có vẻ khác biệt. Bởi vì cùng cái khác thuốc thít thiên sứ không giống điểm là, nó tiến vào tòa bệnh viện số 7 nguyên nhân là mắc nghiêm trọng bệnh tự kỷ. Bởi vì bệnh tự kỷ, cái này thuốc thít thiên sứ đối với ngoại giới cảm giác cực thấp, sẽ không chủ động hoặc bị động tiến hành đi săn, vì trị liệu bệnh tự kỷ, mới bị đưa vào tiến vào tòa bệnh viện số 7. Nói xong đoạn văn này về sau, thần kỳ ốc biển dừng lại trong chốc lát, giống như là tại lục soát mới tư liệu. Mà Giang Minh nghe tới lời nói này người đều đốc. Cái quỷ gì? Một cái pho tượng thiên sứ thế mà có thể mắc bệnh tự kỷ loại vật này. Khó trách lúc ấy lần thứ nhất tại bệnh viện lầu 1 nhìn thấy thuốc thít thiên sứ thời điểm, lão đầu cùng sở môn đều ở bên cạnh nó sửng sốt một điểm phản ứng đều không có. Nguyên lai là nó căn bản không cảm giác được. Nghĩ đến đây, Giang Minh lập tức cảm giác nhức đầu, vậy tại sao mình chỉ là không cẩn thận bước vào phòng bệnh của nó, liền bị nó để mắt tới nữa nha. Thần kỳ ốc biển không phải nói cái thiên sứ này bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng sao? Thậm chí ngay cả loại thứ nhất đi săn phương thức cũng sẽ không. Vậy tại sao mình đi bảo, cái thiên sứ này liền lập tức dùng khó chơi nhất loại thứ hai đi săn phương thức để mắt tới mình. Giang Minh lâm vào suy nghĩ bên trong. Lúc này, thần kỳ ốc biển lục soát xong tư liệu, tiếp tục mở miệng nói ra, lâm vào bệnh tự kỷ thuốc thiết thiên sứ đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, tân lịch 49 năm ngày 10 tháng 7, một nhân loại tiến vào phòng bệnh của hắn. Chẳng biết tại sao, thiên sứ đối cái này nhân loại sinh ra hứng thú thật lớn, loại này hứng thú dẫn phát nó nội tâm căn bản nhất dục vọng cùng rung động, nó muốn có được cái này nhân loại. Tự nhiên mà vậy, thuốc thiết thiên sứ tuân theo bản năng, lần thứ nhất bắt đầu đi săn, lần thứ nhất đi săn thiên sứ không lưu loát vô cùng, nhưng cũng may, nhân loại đối diện tựa hồ cũng là lần thứ nhất gặp phải thuốc thiết thiên sứ. Cuối cùng, tại bọn hắn lôi kéo hạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, thiên sứ tiến vào nhân loại kia thân thể, và ở trong mắt của hắn. Mặc dù không rõ ràng thiên sứ vì sao lại đối nhân loại kia cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng là có thể xác định một việc. Đó chính là đối với có được nghiêm trọng bệnh tự kỷ thiên sứ đến nói, tại như thế dài dằng dặc tiếp sống bên trong, đối với nó cái thứ nhất con mồi, cái thứ nhất đến gần nó ánh mắt nhân loại, nó tất nhiên là không có khả năng dễ dàng buông tha. Có thể phỏng đoán, thoát khỏi nó cần thiết tốn hao đánh đổi khả năng so thoát khỏi bình thường thuốc thiết thiên sứ còn muốn lớn. Cái gì nhân loại kia? Cái này không bày rõ ra chính là ta sao? Giang Minh nội tâm chửi bậy một câu. Tại từ thần kỳ ốc biển nơi đó nghe xong thuốc thiết thiên sứ tất cả tình báo về sau, Giang Minh sạm mặt lại. Hắn thực tế là không rõ trên người mình có đồ vật gì là đáng giá thiên sứ nhớ thương, chính là đỉnh lấy bệnh tự kỷ cũng phải xử lý mình, cái này cái gì thủ cái gì bản a? Chẳng lẽ chính là rất cầu huyết kịch bản, cao lãnh thiên sứ yêu ta loại hình, nhưng là cả hai ở giữa giống loài đều không giống, điều phỏng đoán này cũng quá nói nhảm. Mà lại mình lại không phải cái gì bị ma, làm sao có thể tùy tiện đi hai bước, thiên sứ liền trực tiếp đột phá bệnh tự kỷ, coi trọng mình. Ân, có chút không đúng. Giang Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, có lẽ, lại khái, không sai biệt lắm, có khả năng. Mình bao nhiêu dính điểm bị ma huyết thống? Chỉ bất quá cái này bị ma huyết thống có chút lệch. Cái thứ nhất chuyện lạ bên trong, đại hoàng muốn thân phận của hắn, Lý Thúc muốn hắn người tâm, trong nhà nhị thuốc tam cứu muốn xử lý hắn. Trong bệnh viện, nhiều năm tự bế thuốc thích thiên sứ đột nhiên coi trọng hắn, bác sĩ tâm lý muốn ra mặt của hắn làm cất giữ, lầu năm xuống tới đầu người muốn hắn thân thể, đồng sinh cộng tử lao đầu muốn ăn hết hắn. Thế Giang Minh hít sâu một hơi, cái này không đúng đi. Chẳng lẽ mình thật như vậy chiêu quỷ dị thích? Nhưng là cái này thích giống như có chút không thích hợp a. Giang Minh lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ, hắn yên lặng suy nghĩ, hắn không hiểu được, hắn tiếp tục suy nghĩ. Giang Minh cho rằng, mọi chuyện phát sinh đều là có nó nguyên nhân, mình không có khả năng vô duyên vô cớ như thế chiêu quỷ yêu thích. Nhưng là mình một cái chỉ xuất sinh 2 tuần lễ hài tử, làm sao có thể ảnh hưởng nhiều như vậy quỷ gì đâu. Rốt cục, Giang Minh nghĩ rõ ràng, ta là quỷ mẫu hài tử, vậy cái này cô thân thể cũng là từ thần ở đâu tới. Cho nên nói, ta cái này vận rủi cùng chiêu quỷ thể chất, là sinh ra tới liền có. 14 tháng 7, buổi sáng 7 giờ Giang Minh đem nên thu thập đồ vật tất cả đều thu thập xong, cất vào ba lô leo núi bên trong, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ sạch sẽ quần áo đem áo ngủ thay đổi. Ngay tại muốn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Giang Minh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía trên giường. Lúc này, tỷ tỷ con rối còn che kín chăn mền, lặng lặng nằm ở nơi đó, rất có một loại tuế nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Lập tức liền muốn đi mới chuyện lạ thụ cha tấn Giang Minh con người yếu ớt nhìn xem nó, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Giang Minh rón rén đi đến bên giường, sau đó đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem con rối tóm lấy. Còn đang trong giấc mộng con rối còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Giang Minh nhét vào ba lô leo núi bên trong. Cơ hồ là một mấy mắt, con rối bắt đầu kịch liệt giằng co. Giang Minh lập tức ôm lấy ba lô leo núi, mở miệng uy hiếp nói, ngươi cũng không hy vọng ta chết trong chuyện lạ đi, ân, tỷ tỷ. Nghe thấy lời ấy, ba lô leo núi bên trong phản kháng lập tức thu nhỏ không ít, một cái tay nhỏ ở bên trong lục lọi. Sau một khắc, ba lô leo núi dây xích mở ra, lộ ra một cái tinh xảo cái đầu nhỏ thở phì phì nhìn xem Giang Minh. Giang Minh thấy thế, ngữ khí trở nên ôn nhu không ít, ngươi thế nhưng là chị ruột ta, hai ta ai cũng không thể rời đi ai, nếu là lần này ngươi không đi, ta vừa lúc chết trong chuyện lạ, đây đối với ngươi đến nói không phải bệnh thiếu máu sao? Tỷ tỷ con rối vẫn như cũ thở phì phì nhìn xem Giang Minh. Lúc này, trong phòng khách chuyển đến mụ mụ thanh âm, Tiểu Minh, chuẩn bị xong chưa? Giang Minh ôm ba lô leo núi lập tức mở miệng đáp lại, đến đến. Sau đó nhìn về phía con rối, thúc giục nói, đi vào nhanh một chút, nhanh. Tỷ tỷ con rối cuối cùng trừng mắt liếc Giang Minh về sau, một lần nữa trở lại ba lô leo núi bên trong. Giang Minh lập tức vui mừng, đem khóa kéo khép lại, con tốt về sau đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, mụ mụ vẫn như cũ là bộ kia dịu dàng bộ dáng, nhìn thấy Giang Minh sau khi đi ra, giúp hắn chỉnh lý một chút quần áo. Giang Minh vốn đang thật lo lắng Quỷ Mẫu có thể hay không trực tiếp đem Tỷ Tỷ từ ba lô leo núi bên trong bắt tới, nhưng nhìn trong chốc lát về sau, phát hiện Quỷ Mẫu cũng không có ý tứ này. Thần giống như cũng không để ý chuyện này. Mây đen vẫn như cũ bao phủ trên bầu trời, tại cái này kiểm chế hoàn cảnh hạ, Giang Minh chậm rãi đi ra cao ốc, phía trước Quỷ Mẫu đang đợi hắn. Đi đến Quỷ Mẫu bên người, Quỷ Mẫu nhìn nói với Giang Minh, công ty của ta còn có chút sự tình, lần này liền không bồi ngươi đi, liền cùng ngươi lần trước đi doanh địa một dạng, ngồi xe buýt tuyến số 7 là được, bất quá lần này đến ngồi 9 cái trạm. Ngươi từ nhà bà ngoại trở về, cũng là ngồi 9 cái trạm là được. Nghe nói như thế, Giang Minh hơi sững sờ, nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết. Quỷ Mẫu thấy thế ôn nhu cười cười, méo méo Giang Minh mặt, nhưng là bởi vì Giang Minh trên mặt tất cả đều là băng vải, thần chỉ có thể nắm đến một tay băng vải. Nhưng Quỷ Mẫu đối này không thèm quan tâm, thân gần sát Giang Minh, ở bên tai của hắn thấp giọng mở miệng nói ra, "Tiểu Minh phải cố gắng lên a, tựa như lời ngươi nói, không ngừng đề cao giá trị của ngươi, để mụ mụ không thể rời đi ngươi." Mụ mụ thế nhưng là rất chờ mong ngươi muốn làm thế nào a. Giang Minh nghe vậy khẽ miệng giật một cái, muốn nói cái gì thời điểm, Quỷ Mẫu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh nhìn quanh bốn phía một cái về sau, hướng phía trước trạm xe buýt đi đến. Tại chờ đợi trạm xe buýt thời điểm, phía sau ba lô leo núi bên trong, khóa kéo chậm rãi di chuyển, Tỷ Tỷ đầu từ đó nhô ra, sau đó leo đến Giang Minh trên bờ vai, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Giang Minh một bên lục lọi đem xiềng xích kéo lên, một bên ở trong lòng dâng lên hai nỗi nghi hoặc, cái thứ nhất chính là cái này xe buýt tuyến số 7 làm sao cái kia đều có thể đi, thuộc về là vạn năng phương tiện giao thông. Cái thứ hai thì là, công ty. Chẳng lẽ nói Quỷ Mẫu cũng phải đi làm? Cái này chuyện lạ thế giới bên trong thế mà còn có thể để cho thần linh khi nhân viên công ty sao? Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc, có lẽ, thật là có khả năng. Hắn nhớ tới đến mỗi lần chuyện lạ ngay từ đầu thời điểm, đều sẽ xuất hiện một cái hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất chuyện lạ công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn còn nhớ rõ cái kia lời dạo đầu bên trong có một câu chính là, quy tắc chuyện lạ tại các đại thế giới cũng có tốt đẹp danh dự, không một đánh giá xấu, nếu có vấn đề, nhưng tiến về hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất chuyện lạ công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra phản hồi. Trừ cái này bên ngoài, nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn giống như trên xe buýt tuyến số 7 một tấm bảng bên trên nhìn thấy qua, cái này xe buýt tuyến số 7 cũng là thuộc về này hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất công ty trách nhiệm hữu hạn tới. Trước đó cũng hỏi qua Mã Lương bọn hắn tiến vào chuyện lạ về sau, xuất hiện lời dạo đầu cùng ta giống nhau như lúc. Mã Lương bọn hắn tiến vào chuyện lạ rõ ràng là doanh địa tiếp dẫn, nhưng lại cùng này hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất công ty trách nhiệm hữu hạn nhất lên quan hệ. Nhìn như vậy đến, vô luận là doanh địa tiếp dẫn, vẫn là bên ngoài những này chuyện lạ, đều cùng cái công ty này có quan hệ, cho nên nói cái công ty này trong thế giới này hẳn là rất trọng yếu tồn tại. Mà vật trọng yếu như vậy, thần linh nhóm khẳng định không có khả năng bỏ mặc, cho nên Quỷ Mẫu nói tới công ty hẳn là nó. Nếu như không có đoán sai, cái khác thần linh hẳn là cũng tại cái công ty này bên trong có loại nào đó chức vị hoặc là thân phận. Nhưng là Quỷ Mẫu vừa rồi nói công ty có việc, có thần linh tọa trấn, công ty còn có thể có chuyện gì đâu. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh đột nhiên cảm giác lỗ tai của mình bị giật giật, ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ cũ kỹ xe buýt chậm rãi lái tới. Rất nhanh, xe buýt sắp vào trạm, Giang Minh đi đến xe buýt, ném một viên tiền xu, vừa muốn đi vào trong thời điểm. Lái xe kéo hắn lại, sau đó chỉ Giang Minh trên bờ vai con rối, máy móc mở miệng nói ra, còn kém một cái. Nặng nề mây đen vô biên băng át, mơ hồ bầu trời cùng mặt đất giới hạn. Nhựa đường đường cái thô bạo đem hoang dã thân thể xé rách thành hai nửa, nhựa đường mặt ngoài hiện ra bệnh trạng kim loại sáng bóng, hai bên khô héo cỏ dại tại ngưng kết trong không khí không nhúc nhích tí nào. Ông, không có chút nào sinh cơ trong yên tĩnh, một đạo hơi có vẻ âm thanh ồn ào vang lên. Cuối con đường, một cỗ phai màu cũ kỹ xe buýt chậm rãi xuất hiện, động cơ thanh âm ầm ầm, đuôi xe phun ra một từng đạo màu đen đuôi khói, lại rất sắc bị mênh mông hoàng vù thôn phệ hầu như không còn. Vô biên tĩnh mịch bên trong, xe buýt lung la lung lay lái về phía phương xa. Chương 188, cái gì đều không có chương 188. Cái gì đều không có hoang nên đi tới quy tắc chuyện lạ. Quy tắc chuyện lạ từ đầu đến cuối kiên trì lấy công bằng công chính thái độ đối đãi mỗi một vị người tham dự. Quy tắc chuyện lạ tại các đại thế giới cũng có tốt đẹp danh dự, không một đánh giá xấu, nếu có vấn đề, nhưng tiến về hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất chuyện lạ công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra phản hồi. Ngay tại ghi vào quy tắc chuyện lạ lao thôn. Ghi vào thành công. Chuyện lạ loại hình, nhiều người. Chuyện lạ độ khó, ép nhiệm vụ, chinh phục toàn bộ làng. Quỷ kiểm tra kết thúc sau, nhìn thấy ngươi mỗi ngày không có việc gì dáng vẻ, mụ mụ quyết định đem ngươi đưa đến nông thôn, giao cho bà ngoại trông giữ. Trong làng gà chó nghe thấy tiếng nhau, hoàn cảnh ưu mỹ, thôn dân chất phát thiện lương, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh mà an lành, ngươi đối loại cuộc sống này rất hài lòng. Nhưng chậm rãi, theo ngươi đợi ở trong thôn thời gian càng ngày càng dài, ngươi dần dần phát hiện một chút làng ẩn giấu chân tướng. Nhắc nhở, ngươi chỗ tin tưởng vững chắc, không nhất định là thật. Ngươi nhìn thấy, cũng không nhất định là thật. Nhưng có lẽ, cuối cùng những này đều sẽ biến thành thật. Đen nghịt mây đen bao phủ bầu trời, đem mặt trăng thân ảnh che lại, nương theo lấy tầng mây ma sát, từng đạo thiểm điện tại trong mây đen xuất hiện, đem dãy núi vẩn quanh thôn trang chiếu sáng. Ầm ầm bá nương theo lấy tiếng sấm khổng lồ, tích góp đã lâu mưa như chút nước mà hạ, cùng vô biên bóng đêm so sánh lộ ra nhỏ bé vô cùng làng tại mưa to bên trong lung lay sắp đổ. Theo thiểm điện biến mất, trong thôn lại lâm vào một vùng tăm tối, chỉ có mấy ngọn đèn lồng duy trì lấy cuối cùng tia sáng. Mặc dù mưa như chút nước, mặc dù tiếng sấm không ngừng, mặc dù gió táp mưa xa, dù là có như thế nhiều tiếng vang, thôn này cho người ta cảm thụ chỉ có một cái, tĩnh mịch. Tại thứ 13 đạo thiểm điện chiếu sáng cả bầu trời thời điểm, một đạo vô cùng lóa mắt tia sáng đột nhiên từ làng nào đó một mặt xuất hiện. Tia sáng này trình biên ống trạng hướng trung quanh phóng xạ, độ sáng cực kỳ khoa trương, đem quanh mình một mảnh đều chiếu sáng thành như mặt trời giữa trưa. Ngay tại cái này ánh sáng bên trong, một cỗ hiện ra kim quang hải nhi xe đột nhiên phát ra, hải nhi xe bị nhét căng phồng, phản phất muốn vượt qua nó nguyên bản thiết kế dung nạp cực hạn. Dù là không có người thôi động, bánh xe cũng là cấp tốc chuyển động, tóe lên nước bùn. Kim quang nhàn nhạt tóe lên nước bùn cùng bầu trời rơi xuống nước mưa hoàn toàn đỡ ra đến, nhiễm không đến mảy may. Hải nhi tốc độ xe cực nhanh, mặc dù tại trong thôn trong đường nhỏ không ngừng tán loạn, nhưng mục tiêu tương đương minh xác. Cách đó không xa, một tòa tòa nhà tại mưa to tẩy lễ bên trong đứng sừng sững ở đó, đỏ chót đèn lồng tại cuồng phong tẩy lễ bên trong sừng sững bất động. Trước mắt tòa nhà mặc dù hơi có vẻ cũ nát, nhưng là cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng khí quyển. Hai bên vốn nên là sư tử đá địa phương, bị hai cái màu xanh có đánh má hồng đậm quần áo người giấy bé con thay thế, sơn đỏ rơi hơn phân nửa cửa gỗ mở rộng, phảng phất đang đợi cái gì. Rất nhanh, hài nhi xe vọt tới tòa nhà trước, sau đó không có mảy may do dự dừng lại, vọt thẳng đi vào, sau đó giống như là rất tinh tường địa hình nơi này một dạng, tại to lớn trong sân chạy. Phanh. Cuối cùng, hài nhi xe đột nhiên phá tan một gian phòng. Không giống với ngoại giới mưa to gió lớn, gian phòng lộ ra đến cực kỳ vui mừng. Từng chiếc nến đỏ thắp sáng, chiếu sáng cả gian phòng, đỏ chót hỉ chữ dán đầy gian phòng tất cả địa phương, mùi thơm mê người đập vào mặt, vui trên giường màu đỏ cái màn giường kéo, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Đông Hải Nhi xe vững vàng vượt qua cánh cửa, dừng ở cánh cửa cách đó không xa, rất nhanh, Hải Nhi trong xe duỗi ra một cái bàn tay, trung điệp tiếng thở dốc từ trong đó truyền ra. Người ở bên trong miễn cưỡng dãy rủa lấy muốn ra, nhưng khả năng là quá mức suy yếu, cũng có thể là bởi vì những nguyên nhân gì khác, hắn cũng không thể rất tốt nắm chắc lực lượng, Hải Nhi xe trực tiếp lật nghiêng trên mặt đất. Phanh ngã ngửa trên mặt đất Hải Nhi trong xe, Giang Minh thở hổn hển từ bên trong leo ra, thân thể sủi lơ trên mặt đất, phảng phất mất đi chỗ có lực khí. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là dùng hết toàn lực leo đến phía trước bàn trang điểm ngồi xuống. Cổ kính trên bàn gỗ, một mặt to lớn gương đồng trưng bày. Trong gương, Giang Minh hai mắt che kín tia máu, trên mặt băng vải đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nửa tấm máu thịt mơ hồ mặt cùng. Nửa tấm màu trắng xanh, triệt để hóa đá mặt. Giang Minh xích lại gần gương đồng, trong mắt thuốc thiết thiên sứ hình tượng càng phát ra rõ ràng, lúc này thiên sứ hai tay đã buông xuống, lộ ra trước đó bị bàn tay che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra bên trong trống rông con mắt. Thiên sứ là thượng đế thân thuộc, khuôn mặt của nó cũng như thượng đế tự tay điêu khắc, hoàn mỹ không một tì vết. Tại nó kia tái nhợt trống rông trong ánh mắt, Giang Minh ẩn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Giang Minh xốc lên quần áo, lộ ra bên trong bằng đá làn da, trong mắt không ngừng hiện lên phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, hắn nhìn về phía gương đồng, lẩm bẩm nói, đáng chết. Cô, nương theo lấy gà trống báo sáng, trồng chất dây núi bên trên, nửa vòng mặt trời dần dần thò đầu ra, đem sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào cái này ngăn cách với đời trong làng. Tiên lặng một buổi tối làng vào lúc này tỏa ra sức sống mới, lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong dâng lên, tiêu tán dưới ánh mặt trời. Các thôn dân từ trên giường, hoặc là thu thập tuổi lửa chuẩn bị nấu cơm, hoặc là vắt trên lưng cái sọt cùng liêm đao ra ngoài chuẩn bị cắt heo cỏ. Một mảnh ngăn lành, hoàn toàn yên tĩnh. Cũ kỹ tòa nhà, trong phòng cưới, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đánh vào trước bàn trang điểm nam nhân trên mặt, nhưng một màn này cũng không lộ ra rất mỹ hảo, bởi vì nằm tại trước bàn trang điểm nam nhân, không có mặt, có, chỉ là một mảnh máu thịt mơ hồ. Hô hô, nam nhân có quy luật tiếng hít thở tại yên tĩnh trong phòng rất dễ dàng nghe tới, hiển nhiên, hắn ngủ rất thơm. Có lẽ là ánh nắng quá mức trước mắt, nam nhân có chút giật giật thân thể, sau đó đem mặt lật đến một bên khác đi, đang muốn lần nữa tiếp đi thời điểm, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nâng lên đầu. Giang Minh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngắm nhìn một phía, khi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, đột nhiên đứng người lên, cả kinh nói, ta đi, cái này làm cho ta lấy ở đâu, đây là trên xe buýt sao? Giang Minh hiện tại có chút một bức. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình rõ ràng là trên xe buýt tuyến số 7A. Tỷ tỷ vừa còn lôi kéo lỗ thai của hắn để hắn nhìn phong cảnh phía ngoài, kết quả hắn vừa mới quay đầu, cái gì phong cảnh cũng không thấy, sau đó mắt tối sầm lại, giống như là uống nhỏ nhặt một dạng, lần nữa mở mắt liền thấy cảnh tượng trước mắt. Cái này không thích hợp, tương đương không thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn như vậy một chút, liền bị xe buýt bên ngoài chuyện lạ để mắt tới, đem mình kéo vào được. Giang Minh ngay tại suy nghĩ trước mắt đây là có chuyện gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong gương đồng mình, không phải, ta băng vải đâu. Nhìn xem bên trong máu thịt mơ hồ mặt, Giang Minh lại sờ sờ phía trước, vừa rồi ngồi xe buýt xe lúc, một mực treo ở phía trước ba lô leo núi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tỷ tỷ cũng không tại. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi sờ sờ cái cằm, hiện tại tình huống này, hoặc là chính là ta bị đột nhiên kéo đến cái khác chuyện lạ bên trong, hoặc là chính là ta mất trí nhớ. Ta mất đi ở giữa ký ức, cho nên nói, rất có thể ta đã đến trong làng, chỉ là ta không nhớ rõ, bất quá dạng này cũng tốt phán đoán, ta chỉ cần. Giang Minh vừa định muốn điều ra người bảng nhìn một chút hiện tại ở vào cái nào chuyện lạ, lại đột nhiên phát hiện một kiện chuyện kinh khủng, thảo. Ta bảng đâu? Thường ngày chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ lập tức xuất hiện bảng, giờ phút này tại Giang Minh điên cuồng kêu gọi tới lại không phản ứng chút nào. Phát hiện điểm này Giang Minh càng thêm một bước, không tin tà điên cuồng tại nội tâm kêu gọi bảng. Nhưng là kết cục không có biến hóa chút nào, kia quen thuộc người bảng vẫn không có xuất hiện, tựa như là căn bản không tồn tại một dạng. Giang Minh ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhìn chung quanh bốn phía. Không hề nghi ngờ, đây là một gian phục cổ trang trí hỉ phòng, gian phòng bên trong dán đầy hỉ chữ, nến bên trong nến đỏ thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại tích tích sắp dầu. Một tấm to lớn giường chiếm cứ gian phòng một góc, lúc này cái màn giường đã kéo, có thể thấy được bên trong không có mưa ai. Mà tại cửa gian phòng hạm cách đó không xa, một cỗ hiện ra màu vàng kim nhạt hải nhi xe lặng lặng nằm ở nơi đó. Giang Minh thấy thế, trong lòng suy đoán được xác định, xem ra ta chính là mất trí nhớ, dù sao ta cũng không nhớ kỹ ta triệu hoán qua Hải Nhi xe, nếu như là ta đột nhiên bị kéo đến chuyện lạ bên trong, vậy cái này Hải Nhi xe liền căn bản không có khả năng xuất hiện, mà lại băng vải biến mất không thấy gì nữa cũng có thể bằng chứng điểm này. Nhìn cái này Hải Nhi xe khuynh đảo phương hướng, còn có cách cánh cửa khoảng cách gần như thế. Giang Minh ngay tại phân tích tình huống thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một kiện càng kinh khủng sự tình, nếu như ta ngay cả người bảng đều không có, vậy ta thiên phú có phải hay không cũng có khả năng. Giang Minh nuốt ngụm nước miếng, lập tức sử dụng thiên phú, triệu hoán máy bán hàng tự động. Hô gió nhẹ thổi qua, gian phòng bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Minh tiếp tục triệu hoán, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Giang Minh điên cuồng triệu hoán, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Giang Minh lần nữa triệu hoán, sau đó đặt mông ngồi trở lại trên ghế, tích tích lạnh mồ hôi từ phía sau chảy mà xuống, ta đi, mất trí nhớ trước đó ta đến cùng đã làm gì, làm sao ngay cả thiên phú đều cho mất hết. Rất nhanh, Giang Minh lại nghĩ tới một loại khác khả năng, vẫn là nói cái này chuyện lạ đã khoa trương đến nước này, không chỉ có làm cho ta mất trí nhớ, còn đem ta thiên phú và bảng chỉ số bị lấy đi. Giang Minh tê liệt trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói, không có, tất cả đều không có. Bảng không có, thiên phú không có, tỷ tỷ không có, ba lô leo núi không có, đạo cụ không có, thiên sứ cũng không có. Ai? Chờ một chút. Giang Minh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đem con mắt trợn trừng lên nhìn về phía gương đồng, bên trong mình mặc dù mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng là tinh khí thần tràn trề. Mà lại quan trọng nhất là ánh mắt của hắn là tròng trắng mắt bao lấy màu nâu tròng đen bao lấy con người, trong con mắt đen kịt một màu, chắc chắn tại ánh mắt hắn bên trong thuốc thít thiên sứ. Không thấy. Phát hiện điểm này Giang Minh đông cảm giác hưng phấn, ta đi, thiên sứ thật không có. Đây là Giang Minh tại tỉnh lại ngắn như vậy một chút thời gian bên trong, biết một cái duy nhất tin tức tốt. Mặc dù không biết mình là làm sao làm được, thậm chí có khả năng thiên phú bản toàn không có, cũng là bởi vì thoát khỏi thiên sứ mà trả giá đánh đổi. Nhưng là nếu quả thật có thể bởi vậy triệt để thoát khỏi thuốc thít thiên sứ, Giang Minh vẫn cảm thấy rất đáng. Dù sao cùng mệnh so ra, thiên phú đạo cụ cái gì còn phải về sau sắp xếp. Bất quá rất nhanh, Giang Minh liền từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, mặc dù thiên sứ xác thực từ trong mắt biến mất, nhưng cái này lại không có nghĩa là thiên sứ chết. Dù sao trước đó tại tòa bệnh viện số 7, thiên sứ bị giam giữ đến 000 hào phòng bệnh thời điểm, cũng từ mình trong mắt biến mất. Về sau cửa phòng mở ra lại xuống lại, mà lại căn cứ thần kỳ ốc biển tình báo, cái này bệnh tự kỷ thiên sứ có thể so sánh thiên sứ còn khó cuốn hơn, mình trước đó thế nhưng là kế hoạch dùng tử vong thoát khỏi nó. Hiện tại mặc dù thiên phú cùng bảng cái gì đều không có, đánh đổi rất lớn, nhưng là cùng tử vong so ra, giống như lại không tính là gì. Thuốc thiết thiên sứ thật chỉ dùng trả giá điểm này đánh đổi liền có thể thoát khỏi sao? Hiện tại tình báo quá ít, Giang Minh làm nghị cũng nghĩ không ra được thứ gì, hắn hiện tại nghi hoặc đồ vật nhiều lắm, mình mất trí nhớ nguyên nhân, thuốc thiết thiên sứ có hay không bị xử lý, thiên phú cùng bảng biến mất nguyên nhân. Giang Minh lắc đầu, không còn suy nghĩ những này, ngược lại bắt đầu ở cái này gian phòng bên trong tìm kiếm manh mối. Dù sao mình là ở đây tỉnh lại, nếu như không phải tình huống 10 phần nguy cấp, mất trí nhớ trước mình khẳng định sẽ vì mình lưu lại một chút manh mối cái gì. Giang Minh đầu tiên đi hướng chính là Hải Nhi xe, dù sao đây là hắn đạo cụ, nếu như nói hắn giấu đầu mối gì, giấu ở Hải Nhi trong xe xác suất rất lớn. Cái này Hải Nhi xe so với bình thường Hải Nhi xe tới nói phải lớn rất nhiều, dù là Giang Minh loại này người trưởng thành, co do thân thể cũng có thể miễn cưỡng chen vào. Nhưng Giang Minh trong trong ngoài ngoài lật một lần về sau, thậm chí còn đem Hải Nhi xe lật lên, kết quả cũng cái gì đều không tìm được. Xem ra manh mối không ở nơi này. Ý niệm tới đây, Giang Minh bắt đầu ở gian phòng địa phương khác tìm tòi, đem các địa phương đều tìm một bên, dưới mặt bàn, bàn trang điểm trong ngăn tủ, trên giường. Đều lục soát xong một lần về sau, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Ô mình là tại trước bàn trang điểm tỉnh lại, nơi này nói không chừng sẽ có manh mối ý nghĩ, Giang Minh lại tỉ mỉ xem xét một lần, thậm chí đem đầu ngả vào gương đồng phía sau, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Mình đầu mối gì đều không có lưu. Đây không có khả năng a. Chẳng lẽ tình huống lúc đó thật sự là nguy cấp đến đầu mối gì đều không để lại đến. Nghĩ như vậy lúc, Giang Minh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn đem trên người mình quần áo cởi ra cẩn thận quan sát. Dù sao nếu như lưu manh mối, đem chữ khắc vào mình thân thể bên trên không hề nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Nhưng là Giang Minh tỉ mỉ nhìn một vòng, còn mượn nhờ gương đồng nhìn một chút sau lưng của mình, một chữ cũng không có. Sau đó cởi quần xuống, thậm chí ngay cả tư ẩn khu vực đều nhìn một lần, kết quả vẫn là không có chút nào tin tức, đừng nói khắc chữ, liền ngay cả cái lớn một chút sẹo đều không có, nhưng là đây là cái gì? Giang Minh nhìn xem tay trái cổ tay chỗ cùng trên thân chỗ khớp nối rậm rạp khâu lại tuyến hơi nghi hoặc một chút. Đây là lúc nào xuất hiện? Cái đồ chơi này căn bản cũng không hẳn là tại chính người thường loại trên thân xuất hiện, mà Giang Minh toàn thân cao thấp đều là cái đồ chơi này, tựa như là một cái phế phẩm con rối bị may vá dùng kỹ thuật cao siêu một lần nữa khâu lại. Giang Minh cảm giác những này khâu lại tuyến rất quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra là thế nào đến. Chẳng lẽ nói, đây cũng là thoát khỏi thuốc tiết tiên sứ đánh đổi một trong? Không đúng không đúng. Giang Minh đệ lại huyệt thái dương bắt đầu hồi ức, không đúng. Ta nhớ được cái này khâu lại tuyến là tại tòa bệnh viện số 7 thời điểm, ta tìm về thân thể thời điểm liền tồn tại. Cho nên nói, đây cũng là tòa bệnh viện số 7 bác sĩ khe hở. Cái suy đoán này rất hợp lý, nhưng Giang Minh nhận ẩn cảm giác không phải như thế. Hắn tiếp tục hồi tưởng ký ức, sau đó phát hiện trừ trận này chuyện lạ ký ức bên ngoài, trí nhớ lúc trước bên trong cũng có một chút ký ức mơ hồ không rõ, lại dứt khoát giống như là bị xóa bỏ một dạng. Ta ngẫm lại, ta là bởi vì chứng keo cơ sau đó xuyên qua đến thế giới này, trận đầu chuyện lạ là sống một mình, thật giống như là muốn chờ cái gì người trở về.